Chương 116, bạn trai ngươi lợi hại như vậy ngồi ở khán đài hàng trước chỗ ngồi, dù kỳ nạ nạ có vẻ hơi khẩn trương. Lúc này cờ on trình diễn đã kết thúc, nàng ánh mắt quét qua đang hướng về khán đài túi người cảm ơn cờ on đám thành viên, trên mặt viết đầy lo lắng. Mặc dù không biết xạ chỉ nạ mỹ bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng từ trước mắt tình huống đến nhìn, rất có thể là bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn mà dẫn đến xạ chỉ nạ mỹ diễn xuất vô pháp tiến hành tiếp. Nàng cảm thấy Tần Lạc cũng là đoán được điểm này, cho nên mới vội vàng chạy đi hậu đài. Chỉ là từ Tần Lạc sau khi rời khỏi đến bây giờ cũng đi qua mấy phút, mà hắn nhưng vẫn không có trở về, cái này khiến dù kỳ nạ nạ có chút bận tâm. Dù sao nàng rất rõ ràng xạ chỉ nạ mỹ những ngày qua vì lần này biểu diễn bỏ ra bao lớn nỗ lực, ngoại trừ tại sau khi tan học muốn tại khiêu vũ bộ luyện tập, sau khi về nhà cũng có một mực đang luyện tập. Cứ việc khi dù kỳ nạ nạ hỏi thăm nàng vì sao bỏ công như vậy thời điểm, nàng trả lời chỉ nói là vì về sau có thể trở thành ưu tú thần tượng mà làm chuẩn bị, nhưng dù kỳ nạ nạ cũng rất rõ ràng trong lòng nàng ý tưởng chân thật, hy vọng tiểu thiên biểu diễn có thể thuận lợi tiến hành tiếp đi. Dù kỳ nạ nạ chắp hai tay điên lặng cầu nguyện, mà ngay tại lúc này nàng nghe thấy bên tai chuyển tới một có một ít quen thuộc âm thanh. Nhìn ngươi thật giống như rất quá yếu nhiễu bộ dáng, là gặp phải phiền toái gì sao? Nghe thấy âm thanh, dù kỳ nạ nạ theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang một bên, nàng bên phải vị trí là Tần Lạc, nhưng Tần Lạc bây giờ không có ở đây, cho nên vị trí là không, lại cách một cái chỗ ngồi, chỗ đó ngồi là cái mang kính mát nữ nhân. Đại lễ đường bên trong tia sáng mờ mịt, lại thêm nữ nhân kia đeo kính mát, để cho người không thấy rõ nàng khuôn mặt, bất quá thanh âm kia thật sự là rất quen thuộc, để cho dù kỳ nạ nạ thoáng cái liền liên tưởng đến người nào đó. Ngươi là Mỹ Nạ Sở tiền bối? Nàng có một ít không xác định do hỏi. Mỹ Nạ Sở ý nọ gì hơi sừng sờ, kinh ngạc nói, không phải chứ, dạng này ngươi đều có thể nhận ra được. Nói xong, nàng lại lấy xuống mình kính dâm, để lộ ra tấm kia tại sĩ giới tương đối nổi danh xinh đẹp gương mặt. Dù kỳ nạ nạ không khỏi trận to cả mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin, thật là Mỹ Nạ Sở tiền bối. Cái gì đó, nguyên lai là đoàn à, Mỹ Nạ Sở ý nọ gì có một ít dở khóc dở cười, ta đã nói rồi, tại đây tia sáng tối như vậy, ta lại đeo kính dâm, làm sao cũng không nên dễ dàng như vậy liền bị người đi ra à. Cái kia, bởi vì thường xuyên quan tâm Mỹ Nạ Sở tiền bối tác phẩm, đối với Mỹ Nạ Sở tiền bối âm thanh rất quen thuộc, cho nên, Nga thông suốt, xem ra trước tại ta fan lễ ra mắt bên trên bạn trai ngươi nói đều là thật. Ngươi thật đem ta cho rằng ngươi thật được. Vâng, là Mỹ Nạ Sở tiền bối là ta thần tượng, ta cũng hy vọng về sau có thể có hướng về một ngày trở thành hướng về Mỹ Nạ Sở tiền bối một dạng ưu tú sĩ ý. Mỹ Nạ Sở ý nọ gì mặt lộ vẻ thưởng thức đánh giá trước mặt tiểu cô nương, cứ việc cả người nhìn qua có một ít ngược khí, tính cách tựa hồ cũng có chút thẹn thùng hướng nội, nhưng nàng kia kiên định ánh mắt lại khiến cho Mỹ Nạ Sở ý nọ gì tin tưởng nàng một ngày nào đó sẽ thực hiện trong lòng nàng mộng tưởng. Nhất định có thể, Mỹ Nạ Sở ý nọ gì cười nói, trước tại sĩ bộ hòa âm biểu diễn ta xem qua, rất tốt, phi thường tuyệt vời, ngay cả ta cũng không nhịn được bị cuốn hút, Tần San tạm thời không nâng, rất khiến ta kinh diễm là ngươi. Nếu mà không phải trước tại fan lễ ra mắt gặp qua ngươi một lần, ta đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không một cái sĩ sở sự vụ dự bị dịch. Dù kỳ nạ nạ hoàn toàn không nghĩ đến mình trước hòa âm biểu diễn cư nhiên đều bị thần tượng xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời bề ngoài có vẻ hơi khẩn trương, Mỹ Nạ Sở tiền bối cư nhiên vào lúc đó đã tại sao? Yên tâm, không cần khẩn trương, ngươi hòa âm biểu diễn thật rất không tồi, để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Mỹ Nạ Sở y nọ gì cười khích lệ một câu, sau đó lại bổ sung, một cái khác tóc vàng nữ hài nhi biểu hiện cũng rất tốt, trước tựa hồ cùng ngươi còn có bạn trai ngươi cùng đi xem ta fan lễ ra mắt sao? Là ngươi hảo bằng hữu sao? Cũng cùng ngươi giống nhau là sĩ bộ thành viên. Tiểu Thiên là ta tốt nhất bằng hữu, bất quá nàng đối với hòa âm không có hứng thú gì, là khiêu vũ bộ thành viên, bởi vì nàng hy vọng về sau có thể trở thành thần tượng. Đối với hòa âm không có hứng thú. Ta trời, ta còn tưởng rằng nàng giống như ngươi đều là sĩ bộ thành viên đâu, dù sao nàng trước biểu hiện cũng rất kinh diễm, ta còn tại muốn ta lần này vận khí làm sao tốt như vậy, cư nhiên thoáng cái nhặt được hai cái bảo. Dù ký nạ nạ không biết rõ đây cái gọi là nhặt được hai cái bảo là chỉ cái gì, không khỏi nghiêng đầu lộ ra nghi hoặc biểu tình. Bất quá Mỹ Nạ Sở ý nọ gì lại không có quá nhiều giải thích, chỉ là lại mở miệng hỏi, nhắc tới, vừa mới biểu diễn vốn phải là khiêu vũ bộ đi. Ngươi người bạn kia lại là khiêu vũ bộ thành viên, nhìn ngươi vừa mới như vậy quá yếu nhiều bộ dáng, chẳng lẽ là biểu diễn ra cái gì ngoài ý muốn? Nhắc tới chuyện này, dù ký nạ nạ lại không nhịn được lo lắng, ta cũng không biết là ra chuyện gì, Lạc Cun đã qua kiểm tra tình huống, chỉ là hắn đến bây giờ đều còn chưa có trở lại, cho nên ta có chút lo lắng. Thần San không phải đều qua rồi sao? Vậy còn có cái gì thật lo lắng cho? Lời là nói như vậy không sai, nhưng mà tiên nào, bạn trai ngươi lợi hại như vậy, hẳn đều có thể giải quyết. Trên đời này không phải là có vậy cái kia loại người sao? Chỉ cần muốn làm liền vô luận chuyện gì cũng có thể làm được, ta nhìn Tần San chính là loại kia người. Nói cũng là đâu, Tần San thật rất lợi hại. Hồi tưởng lại Tần Lạc cho tới nay cho thấy hoàn mỹ hình tượng, dù kỳ nạ nạ không tự chủ được phụ họa một câu, sau đó lại đột nhiên nghĩ tới điều gì giống như, có chút nghi ngờ hỏi, lời nói. Mỹ Nạ Sở tiền bối cùng Tần San rất quen thuộc sao? Mỹ Nạ Sở y nọ gì nghe vậy không khỏi cười một tiếng, làm sao? Ăn dấm a. Dù kỳ nạ nạ liền vội vàng lắc đầu khoát tay, không có không có, ta làm sao sẽ nước ăn lại tiền bối dấm, ta chỉ là, nàng chỉ là nửa ngày cũng không có chỉ là ra một nguyên cớ, ngược lại thì kia quấn bách đáng yêu tư thế nhìn Mỹ Nạ Sở ý nọ gì không nhịn được cười ra tiếng, tiếp theo giải thích nói, yên nào, chỉ là bình thường giao lưu mà thôi. Từ trước ta có hay không giữ lại hắn lại nạ sao? Kia sau đó ta thỉnh thoảng sẽ tìm hắn nói chuyện tiếng, hy vọng hắn có thể gia nhập ta, bất quá mỗi lần đều bị cự tuyệt. Dừng một chút, nàng lại có chút phiền não nói ra, ai, rõ ràng như vậy có thiên phú, lại vẫn cứ không muốn đi hiện ra mình thiên phú, dạng này người, khẳng định là đối với tự có khổng lồ tự tin sao. Nói như vậy xong, nàng lại bắt đầu lén lút quan sát Yukinana phản ứng, tâm lý mơ hồ đang mong đợi Yukinana có thể lấy bạn gái thân phận cho Tần Lạc thổi một chút bên bối gió. Chỉ tiếc nàng bản tính đánh lầm rồi. Dù kỳ nạ nạ thực sự là muốn trở thành sở ý không sai, nhưng nàng lại sẽ không bởi vì mị nạ sở ý nó gì là mình thần tượng, Tần Lạc là mình bạn trai, liền tự tiện đi ảnh hưởng Tần Lạc ý nghĩ. Bất quá đối với mị nạ sở ý nó gì nói Tần Lạc là cái đối với mình rất có tự tin người, điểm này dù kỳ nạ nạ là tán đồng, vừa muốn mở miệng phụ họa một hồi, đi lên sân khấu người chủ trì liền đột nhiên nói ra, tiếp theo, mời thưởng thức khiêu vũ xã thành viên xã cải đồng học cùng Tần. Tần Lạc đồng học mang đến ca múa biểu diễn, tiết mục tên gọi LMON, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Chương 117, nghe nói hắn hoàn toàn không hiểu âm nhạc Tần San ngươi là thật hận à, như vậy hiểu điệu tiểu cô nương dĩ nhiên nhanh nhanh người ta khóc han. Lầu trên, ngươi nói cái này ít 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 nó đúng đắn sao? Ai bảo nàng cho tiểu tiên sử bán tử, trọng yếu như vậy biểu diễn còn muốn làm sự tình, đáng đợi bị bóp. Chúng ta nói đúng là, Lạc Ca lực tay có lớn như vậy sao? Mỗi ngày tập thể dục buổi sáng hiệu quả tốt như vậy sao? Cái này không trọng yếu, mấu chốt là Tần San ngươi hiện tại tình huống gì? Thật muốn lên đài biểu diễn a? Không phải chứ, đây chính là piano trình diễn a, Tần San ngươi có thể không được a? Piano món đồ này không phải là ai cũng chơi đùa đến à, Tần San trước ngươi đàn qua piano sao? Đừng nói đàn piano, ta hoài nghi Tần San có thể hay không hát hảo hát cũng là cái vấn đề, dù sao trước tại Kaza OK thời điểm đều không dám hát, hiện tại tình huống này. Chật chật. Lời nói là ca mới vừa nói LMON là cái gì hát à? Trên internet không lục ra được à, lục soát tiếng trung tranh chua cũng không lục ra được. Ta ném, không phải là bản gốc đi. Tần San còn có thể viết ca khúc đâu. Loại tình huống này, đàn hát mình hát thực sự là so sánh đàn hát người khác hát thích hợp hơn, tình đi thích hướng ca từ khúc phổ. Bất quá Tần San ngươi xác định ngươi có thể đi. Xác thực, nhiều ngày như vậy trực tiếp nhìn một chút đến, thấy thế nào Lạc Ca cũng không giống là hiểu âm nhạc bộ dạng a. Cuộc biểu diễn này đoán chừng là lạnh lạnh, đau lòng tiểu thiên một giây. Bàng quan hậu đài sự kiện đám bạn trên mạng lúc này chính đang trong phòng phát sóng trực tiếp kịch liệt thảo luận đến, tại rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả dưới tình huống, bọn hắn đối với ạ xạ mị dụ mị ngược lại không có quá lớn đồng tình tâm, ngược lại là đối với Tần Lạc nói muốn cùng xạ cái chi na mị cùng tiến lên đài biểu diễn cảm thấy kinh ngạc. Dù sao bọn hắn nhìn Tần Lạc trực tiếp cũng có đoạn thời gian, mà trong khoảng thời gian này đến nay Tần Lạc có lẽ chưa hiện ra qua cùng âm nhạc liên quan kỹ năng, cho dù trước đi tới một lần ca ra OK, đó cũng là không có mở miệng ca hát. Ngược lại hắn cho cái gọi là quả xì mạ xì dù cả nữ nhân hát phê bình thời điểm còn rất rõ ràng mạch lạc, giống như chuyện như vậy, bất quá đám bạn trên mạng căn bản không cảm thấy Tần Lạc lúc đó là tại nghiêm túc một chút đánh giá, chỉ cảm thấy hắn là đang cố ý trêu chọc cái kia quả xì mạ xì dù cả. Mà chính là dạng này một cái chưa bao giờ hiện ra qua âm nhạc liên quan kỹ năng người. Hôm nay lại nói muốn lên đài biểu diễn piano đàn hát, thậm chí lựa chọn ca khúc tại trên internet đều không lục ra được, hư hư thực thực là hắn bản gốc. Cái này khiến đám bạn trên mạng không thể không kinh ngạc, mà kinh ngạc đồng thời chính là nhộn nhịp đau lòng tiểu thiên một giây. Rất hiển nhiên, tại bọn hắn tâm lý, trận này còn chưa bắt đầu biểu diễn đã định trước muốn diễn hỏng rồi. Tần Lạc đem đám bạn trên mạng mưa bình luận nhìn ở trong mắt, lại cũng chỉ là cười không nói. Thân mang âm nhạc tinh thông cái kỹ năng này, hôm nay hắn tại âm nhạc phương diện chính là lý luận phái tuyệt đối quyền uy. Tuy rằng bởi vì vẫn không có thử nghiệm hát qua cái mà không biết rõ cụ thể trình độ cao bao nhiêu, nhưng so sánh là cao hơn nhiều sau giờ làm việc trình độ, lại thêm cái kỹ năng này còn giàu có hắn đối với vô số nhạc cụ trình diễn năng lực, trận này biểu diễn làm sao cũng không thể là xe. Nhưng mà, hắn là đối với tự mình ôm có tự tin, nhưng xạ cái chỉ nạ mỉ cũng rất khó bảo toàn nắm giữ bình tĩnh. Bởi vì nàng cùng phòng phát sóng trực tiếp những cái kia đám bạn trên mạng có đến đồng dạng ý nghĩ, liền tại Kaza OK cũng không dám mở miệng ca hát Tần Lạc, làm sao khả năng tại nhiều người như vậy trước mặt thuận lợi biểu diễn piano đàn đấu. Tại nàng nghĩ đến Tần Lạc là vì không để cho nàng lưu lại tiếc nuối, cho nên mới vô luận như thế nào đều muốn để cho nàng lên đài biểu diễn, dù sao xạ chỉ nạ mỹ đã là cao trung lớp 3, nếu mà không học đại học nói, như vậy thì sẽ là nàng đời này một lần cuối cùng lễ hội văn hóa. Vì có thể ở trận này lễ hội văn hóa trung tướng mình ưu tú nhất một bên hiện ra cho Tần Lạc, nàng trong khoảng thời gian này có thể nói là mỗi đêm ngày đều đang luyện múa, nếu mà cuối cùng không thể lên đài, kia tâm lý nhất định là phi thường tiếc nuối. Nhưng bây giờ, lên đài cơ hội có, chỉ là cuối cùng diễn đập có khả năng cũng cao đến 90. Tựa hồ là nhìn ra xạ cái chỉ nạ mỉ trong tâm lo lắng, Tần Lạc giơ tay lên xoa xoa nàng đầu, an ủi, yên tâm đi, chờ chút ngươi cứ việc khiêu vũ, cái khác giao cho ta. Nghe hắn ôn nhu âm thanh, xạ cái chỉ nạ mỉ mím môi một cái. Quên đi, suy nghĩ nhiều như vậy làm sao, dù sao đều là hắn luyện múa, liền dạng này cùng hắn cùng nhau cùng đài biểu diễn, cho dù cuối cùng hội diễn ở, sẽ bị khán giả cười nhạo, nhưng ít nhất còn có hắn ở bên người phục hồi. Thậm chí hắn có lẽ cũng đã làm xong tiếp nhận cười nhạo chuẩn bị, mà sở dĩ làm như vậy đều chỉ là vì có thể làm cho mình lên đài biểu diễn. Có dạng này một cái khéo hiểu lòng người nam nhân, có thể cùng hắn cùng nhau sáng tạo cuối cùng một đợt lễ hội văn hóa hồi ức, dạng này trải qua, tựa hồ cũng so với đơn thuần lên đài biểu diễn càng có ý nghĩa đi. Nghĩ như vậy, Sakachina Mỹ phát hiện nguyên bản khẩn trương tâm tình chính đang nhanh chóng bình phục lại. Cùng lúc đó, trên sân khấu người chủ trì giới thiệu chương trình xong, thừa dịp trên sân khấu một phiến đen nhèm thời điểm, khiêu vũ xã thành viên lặng lẽ yên lặng đem một chiếc piano đẩy tới đài bên trên. Kế tiếp là khiêu vũ bộ biểu diễn a. Ta nhìn trên tờ chương trình, khiêu vũ bộ biểu diễn là xạ cái đồng học cùng ạ xạ mì đồng học Kamua, làm sao đột nhiên biến thành một cái khác người. Nói đúng là a, hơn nữa danh tự còn nói cái gì tần lạc, đây tựa hồ là cái hoa hạ người danh tự, không phải là xạ cải đồng học bạn trai đi? Ta nhớ được bạn trai nàng chính là hoa hạ người a. Hắn vì sao lại quái lạ cùng xạ cải đồng học cùng nhau lên đài biểu diễn a? Chẳng lẽ hắn còn có thể piano đàn tấu cùng ca hát? Vậy người này cũng ưu tú hơi quá đáng đi. Căn bản không thể nào, ta cùng quả sĩ mạ đồng học là cùng lớp, quả sĩ mạ đồng học trước có cùng bọn hắn đi karaoke tình bằng hữu, nàng nói xạ cải đồng học bạn trai hoàn toàn không hiểu âm nhạc, tại karaoke thời điểm cũng không dám mở miệng ca hát đâu, dạng này người làm sao có thể biểu diễn hảo? Ê, nếu làm như vậy sao còn không phải muốn lên đài? Chẳng lẽ chính là vì có thể cùng xạ cải đồng học cùng nhau lên đài diễn xuất? Cố ý ân ái? Rất có thể, những người có tiền kia luôn là như vậy tùy hứng, hơn nữa vừa mới nghe giới thiệu chương trình, biểu diễn tựa hồ vẫn là một bài nghe đều không nghe nói qua hát, cuộc biểu diễn này bắt thành muốn diễn hỏng rồi. Sách, vạn ác người có tiền. Hướng theo người chủ trì giới thiệu chương trình âm thanh rơi xuống, trong khán đài cũng là vang lên xoẹt xoẹt tiếng nghị luận, mà nghị luận trung tâm cũng chỉ là vây quanh một cái cứ điểm, đó chính là xạ cái chỉ nạ mỹ cuộc biểu diễn này sẽ bởi vì tần lạc duyên cớ mà diễn động. Dù ký nạ nạ đồng dạng đối với lần này cảm thấy ngoài ý muốn, dĩ nhiên không nghĩ đến tần lạc đi tới một chuyến hậu đài cư nhiên liền muốn cùng xạ cái chỉ nạ mỹ cùng đài diễn xuất. Bên cạnh mỹ nạ sở y nọ gì cũng không nhịn được hỏi, bạn trai ngươi còn có thể ca hát? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Dù ký nạ nạ chần chờ trả lời, trước đi ca ra ok, tiểu thiên để cho lạc cun ca hát thời điểm bị lạc cun cự tuyệt, tiểu thiên nói hắn là bởi vì không biết hát, cho nên sợ hát đi ra làm người trò cười. Kia chẳng phải chính là hoàn toàn sẽ không? Cũng còn là biết một chút đi. Nói thế nào? Lúc trước hắn có nói qua hiểu sơ. Tại mỹ nạ sở y nọ gì dưới ánh mắt, kèm theo thịch thịch một tiếng, nguyên bản một mảnh đèn nhánh sân khấu trong lúc bất chợt sáng lên một nhóm đèn pha, cũng chiếu rọi ra một chiếc piano cùng một cái nam nhân. Chương 118, đắng chát chanh chua hương thơm đèn pha bên dưới, nam nhân ngồi đàng hoàng ở piano phía trước, rõ ràng chỉ là mặc lên đơn giản áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thế nhưng tuyệt vời nhan trị và khí chất lại khiến cho hắn nhìn qua tựa như truyền thừa nhiều năm quý tộc vương tử một dạng, để cho người chỉ là nhìn một cái liền rất khó lại rời đi ánh mắt. Lúc này hắn mí mắt rũ thấp, nửa khép nửa mở giống như là tại nghỉ một chút, thon dài mười ngón tay khẽ vuốt phím đàn. Một khắc này, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở hắn trên thân, mà giữa lúc mọi người thán phục với hắn kia lỗi lạc khí chất thời điểm, kèm theo hắn ngón tay khẽ động, luồng thứ nhất nốt nhạc bị lặng lẽ tấu vang lên. Tựa như ở trên vũ đài nhẹ nhàng múa một dạng, kia mười ngón tay chậm rãi bơi đi tại hắc bạch phím đàn bên trên, kèm theo ngón tay mỗi một lần uốn lượn rung động, đều sẽ mang theo một tia phiêu nhiên nốt nhạc, mà cuối cùng những này nốt nhạc bị khéo léo đan dệt chung một chỗ, tạo thành một phần duy mỹ êm tai nhưng lại ngầm chứa vẻ đau thương tổ khúc nhạc. Cùng lúc đó, tần lạc tiếng hát kèm theo đây thảm thiết mà động nghe tổ khúc nhạc nhẹ nhàng hát vang lên. Nếu mà hết thảy các thứ này đều là mộng cảnh thì tốt biết bao, đến bây giờ vẫn có thể cùng người tại trong mộng gặp nhau, giống như thu hồi quên lãng chi vật một dạng tỉ mỉ phủi nhẹ đem hồi ức bao phủ đuổi trần kia trong tiếng ca mang theo đạm nhạt yêu thương, cùng thảm thiết mà trầm động tiếng đàn hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đó là ở đây tất cả mọi người đều chưa từng nghe qua nhịp điệu, em hai trình độ khiến người khó có thể hình dáng. Kinh ngạc ngẩn người bọn hắn thậm chí không nghĩ ra một cái thích hợp từ để diễn tả mình hiện tại tâm tình, mà thân thể cũng đã là theo bản năng làm ra phản ứng, chỉ thấy bọn hắn từng cái há to miệng, trợn tròn cặp mắt bên trong lộ ra khó có thể che giấu kinh diễm. Ngay cả lưng cũng bất chi bất giác giữa thẳng tắp, phản phất muốn dùng loại này thân thể nghiêng về trước phương thức đến để cho kia nhạc luật cùng tiếng hát càng thêm rõ ràng truyền vào mình trong tai. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Làm sao bản nhân không học thức, một câu ngoa tào đi thiên hạ. Mới vừa rồi là mẹ nó ai nói ta lạc ca không hiểu âm nhạc? Đứng ra, ta mẹ nó bảo đảm không đánh chết ngươi. Ngươi quản món đồ này liền không hiểu âm nhạc. Liên mẹ nó dựa vào đoạn này khúc nhạc dạo đều trực tiếp phong thần được rồi. Với tư cách một cái khổ tu piano 20 năm cũng nạn, ta không nói đối với piano có bao nhiêu tinh thông đi. Ít nhất cũng là tại trong vòng có chút danh tiếng, vốn là nói thật là tính toán nhìn chủ bá cho cười tới đây, kết quả hiện tại vừa nhìn. Khu khu, thằng hề hẳn là bản thân ta. Ta là nói gần đây làm sao lão nhìn thấy bạt mạn ở bên ngoài hoang mang rối loạn đâu, thì ra như vậy ta mẹ nó cũng thành thằng hề. Đáng chết này nam nhân đến cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu chúng ta không nói. Đây gò má, ngón tay này. Ô ô ô ta không được. A a a y cứ. Lầu trên ngươi mẹ nó phấn chấn một chút ta. Ngươi tài khoản giới tính biểu hiện là nam A. Nhanh dừng lại tỏa ra mị lực đi. Ngươi cái này hành tẩu ta yêu một đầu đuổi. Vì cầu bài hát này tại ngân A. Vì sao ta tại trên internet lục soát LM on làm sao đều không lục ra được A. Dùng chân nha tử dẫm đạp cũng biết, đây mẹ nó chính là chó chủ bá bản gốc A. Bởi vì cách màn ảnh ở bên quan, đám bạn trên mạng bị chấn kinh trình độ so sánh hiện trường đám khán giả ít hơn một ít. Có thể dù là như thế, bọn hắn vẫn bị đây một ca khúc kinh diễm không nhẹ, cũng tại sau khi phản ứng nhộn nhịp gõ ra bao hàm chấn kinh mưa bình luận. Hiện trường đám khán giả hậu chi hậu giác, nghe kia êm tai nhịp điệu và tuyệt vời tiếng hát, bọn hắn chỉ cảm thấy nội tâm ngũ giác hỗn hợp, thậm chí mạc danh sinh ra một loại đau thương tâm tình. Vô số muốn biểu đạt từ ngữ hội tụ ở trong lòng, lại không có một người cam lòng mở miệng cùng người khác nghị luận, bởi vì bọn hắn rất sợ cắt đứt trận này chưa bao giờ cảm thụ qua tuyệt diệu diễn xuất, cho dù phát ra một cái âm tiết đều cảm thấy là đúng trên sân khấu vị tiệp piano ra bất kính. Đương nhiên, hiện trường vẫn là có người tại quá mức chấn kinh dưới tình huống không nhịn được mở miệng nói chuyện. Ví dụ như mỹ nạ sở y nọ gì, nàng kính dâm chẳng biết lúc nào rơi xuống tại trên ngực, cả người bày ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu tình, sau đó ngây ngốc hỏi bên cạnh rủ kỳ nạ nà một câu, ta nhớ được ngươi vừa mới nói với ta. Hắn đối với âm nhạc chỉ là hiểu sơ. Zuki Nana. Nàng không nói gì, bởi vì nàng toàn tâm lực chú ý lúc này đều đã tập trung vào Tần Lạc trên thân, căn bản không có chú ý tới Mị Nạ Sở Ý Nọ gì đang cùng mình nói chuyện. Dĩ nhiên, cho dù chú ý đến nàng cũng không biết nên trở về cái gì. Dù Kỳ Nạ Nạ cùng Tần Lạc quen biết thời gian không tính lâu, nàng cũng biết mình vẫn không có hiểu được Tần Lạc toàn bộ, có thể ngay cả như vậy, Tần Lạc trước kia triển hiện ra từng ly từng tí cũng đầy đủ để cho nàng ký ức sâu sắc. Nhưng mà, dứt bỏ hai người kia hy kịch tính lần đầu quen biết không nói, trước mắt một màn này tuyệt đối sẽ trở thành dù Kỳ Nạ Nạ sẽ ở trong tâm khắc họa cả đời mà vô pháp quên một màn. Kia êm hai tiếng hát giống như là vậy ra tên là thảm thiết vô hình hạt giống, loại kia tử tại trong vô hình phiêu tán đến toàn bộ đại lễ đường, để cho vô số người tâm tình trở nên hỗn loạn. Giống như là dù Kỳ Nạ Nạ dạng này vốn là cảm tính nữ hài nhi, càng là không tự chủ được liền cảm thấy có chút chóp mùi hế ẩm. Đưa thân vào sân khấu bên dưới nàng còn như vậy, đưa thân vào trên võ đài Sakachina Mị thì càng khỏi phải nói. Lúc này Sakachina Mị đang lấy gần đây khoảng cách, nhất trực quan cảm thụ đi thưởng thức Tần Lạc lúc này biểu diễn. Từ kia nhạc luật vang dội trong chớp mắt, nàng một bên đã sững sờ tại chỗ, mà khi Tần Lạc hát vang lên ra câu thứ nhất ca từ sau đó, trong lòng nàng chấn kinh đã là tột đỉnh. Dù sao nàng ngay từ đầu đã nhận định Tần Lạc là không biết hát, mà một cái không biết hát người hiển nhiên cũng không nên sẽ đàn piano. Lần này cùng Tần Lạc cùng đại diễn xuất, Sakachina Mị đều làm xong hội diễn đập chuẩn bị. Có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ đến là Tần Lạc chỉ là vừa mở miệng liền kinh diễm toàn trường, kia không ngừng ở trên phím đàn tiết tấu 10 ngón tay càng là phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực bẩm dạng, dễ như trở bàn tay liền mượn piano đan dệt ra một khúc động lòng người nhịp điệu. Một ngày kia bi thương cũng tốt, một ngày kia thống khổ cũng tốt, ta yêu tha thiết cùng với ngươi từng ly từng tí lưu lại ở trong lòng thật lâu không rời đắng chát chanh chua hương thơm ngừng mưa mới thôi đều không cách nào trở về ngươi vẫn là ta ánh sáng khi một đoạn ứng trúc ở tại cao chiều tiếng hát kèm theo nhịp điệu chậm rãi phai đi, kèm theo thịch thịch một tiếng, lại là một nhóm đèn pha đánh sáng lên tại trên sân khấu. Sakachina Mị trên người mặc thần tượng đánh hát phục, hiển thị rõ thanh xuân mỹ lệ, mà nàng cũng là vào lúc này rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đi theo Tần Lạc tấu vang lên nhịp điệu bắt đầu luyện chuyển mấy múa. Chương 119, van xin ngươi hát một bài nữa đi. Đây là một ca khúc múa biểu diễn, ca khúc cùng khiêu vũ nên hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, mà so sánh với thính giác bên trên hưởng thụ, mọi người thường thường càng thêm xem trọng thị giác mang đến hưởng thụ. Nhưng bây giờ tình huống chính là hoàn toàn bất đồng, cứ việc Sakachina Mị đã nhanh chóng điều chỉnh xong mình tâm tính, lấy tương đối đắm chìm trạng thái kèm theo kia thảm thiết nhịp điệu thỏa thích khiêu vũ, động lòng người nhóm lực chú ý lại dĩ nhiên là chặt chẽ rơi vào Tần Lạc trên thân, cơ hội là không có bao nhiêu người đi chú ý nàng. Sakachina Mị không có đi quan tâm những này, lúc này nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong Tần Lạc bài hát này mang đến cảm giác kỳ diệu trong đó. Rõ ràng cùng mấy ngày này tập luyện thì nghe được hát hoàn toàn khác nhau, nhưng tiếng hát cùng nhịp điệu bên trong loại kia lượn lờ không tán yêu thương chính là cùng nàng nguyên bản chọn hát không sai biệt lắm, không, cái này từ hình dung cũng không thích hợp, bởi vì tại Sakachina Mị xem ra, Tần Lạc bài hát này hiển nhiên là càng thêm ưu tú. Ưu tú đến, trước chọn bài hát kia cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, cho dù đó là chọn từ Dê Quốc một vị đại sư cấp ca sĩ tác phẩm cũng như nhau. Loại này thâm nhập linh hồn nhịp điệu, loại này có thể tùy tiện điều động mọi người tâm tình tiếng hát, mới thật sự là có thể khiến người ta đắm chìm trong đó tuyệt diệu ca khúc. Ta so sánh bản thân ta muốn càng muốn cùng hơn ngươi mến nhau, từ đó về sau vô pháp tùy tâm sở dụng tự do hô hấp giống như ta ở bên cạnh nói dối ngươi một dạng tinh tế 10 ngón tay ở trên phím đàn luyện chuyển nhảy múa, vậy do từng cái nốt nhạc tạo thành thảm thiết nhịp điệu cực kỳ giống một đợt mưa gió, kèm theo Tần Lạc ngón tay động càng lúc càng nhanh, kia mưa gió lại nhanh chóng chuyển hóa thành mưa to. Một khắc này, Tần Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên đến, giống như là muốn ầm ầm ra trong tâm tất cả thảm thiết, giống như là muốn lấn át trận kia vô hình mưa to bên trong tiếng sấm, đem kia hóa đặc bi thương một hơi xông lên phát tiết đi ra. Một ngày kia bi thương cũng tốt, một ngày kia thống khổ cũng tốt, ta yêu tha thiết cùng với ngươi từng ly từng tí lưu lại ở trong lòng thật lâu không rời đắng chát chanh chua hương thơm ngừng mưa ngừng đều không cách nào vãn hồi giống như cắt quả thực mặt này một dạng cho đến nay ngươi vẫn là ta ánh sáng. Tiếng đàn thản nhiên mà đi, nhưng lại phiêu nhiên đi xa, cuối cùng kèm theo Sakachina Mị dáng múa dừng lại, rốt cuộc thuộc về yên tĩnh. Tần Lạc chậm rãi đứng dậy, nên đón chính giữa sân khấu Sakachina Mị đi tới. Phụ trách ánh đèn đồng học không biết có phải hay không là nghe ca nhạc nghe quá mê mẩn, thế cho nên quên để cho ánh đèn đi theo Tần Lạc cùng đi. Bất quá Tần Lạc cũng không để ý, hắn từ một chùm quang mang bên trong đi vào hắc ám, sau đó lại đi tới một cái khác bó bao phủ Sakachina Mị hào quang trong đó. Tại Sakachina Mị tràn đầy ước ao và tình yêu dưới ánh mắt, hắn đem rượu giếng chỉ nạ mị một cái thủ chảo ở trong tay, sau đó mang theo nàng hướng về phía dưới đài túi người cảm ơn. Biểu diễn xong, cảm ơn mọi người. Sakachina Mị không nói gì, bởi vì lúc này nàng vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Trước đi theo âm nhạc nhảy múa hoàn toàn là một cách tự nhiên phản ứng, cứ việc nàng trước đây chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng thân thể lại như cũ tại tâm tình điều động một chút đi theo động. Hôm nay một khúc tấu xong, liên vũ cũng tại trong lúc vô tình nhảy xong, mà Sakachina Mị toàn bộ thân tâm còn vẫn bị vững vàng hấp dẫn tại Tần Lạc trên thân, thế cho nên hoàn toàn không có cách nào lại đi cô kỵ xung quanh tất cả. Sakachina Mị không có phản ứng, dưới đài cũng thật lâu không có động tĩnh. Bọn hắn giống như là vẫn đắm chìm ở đó trong bài hát vô pháp tự kiểm chế, chỉ là trợn to cặp mắt nhìn đến trên sân khấu Tần Lạc. Từng cái biểu tình giữa bất chi bất giác đã phủ đầy u buồn cùng sầu bi, thậm chí người khác trên mặt còn mang theo đạm nhạt vệt nước mắt. Chỉ có phòng phát sóng trực tiếp xa điều đám bạn trên mạng trước sau như một hứng, ngay đầu tiên vì Tần Lạc dâng lên ủng hộ cùng hoan hô. Ngưu. Bức. Được. Nghe. Về sau ai mẹ nó còn dám nói ta Lạc ca không hiểu âm nhạc, ta mẹ nó cái thứ nhất không phục. Liên đây nghệ thuật ca hát, liên đây trình diễn, Tần San nếu như nói mình không hiểu âm nhạc, kia mẹ nó liền không có ai hiểu à. Không phải, bài hát này thật là Tần Tăng nguyên chế sao? ngươi một người hoa làm sao tiếng Nhật hát cũng có thể làm cho tốt như vậy a? Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là chúng ta không biết rõ a? Tần San, ngươi nói thật, ngươi mẹ nó có phải hay không có cái gì thần kỳ hệ thống a? Nếu không thì làm sao làm được lớn lên xoáy lại có tiền lại hiểu nhiều như vậy a? Ngươi nói mau, ngươi có hệ thống a? Không thì trong lòng ta phẫn nộ a. Tần San quả thật có hệ thống, ta cũng có, cái gì hệ thống tiêu hóa, bài tiết hệ thống, huyết dịch hệ thống tuần hoàn. Ngươi yêu thích nói ta còn có thể lại cho ngươi nâng chút hạt rẻ. Loại thời điểm này cũng không cần như vậy xa điêu rồi a. Tần San nhanh chóng tại chỗ xuất đạo đi. Ngày mai liền ra chuyên tập. Ta mẹ nó trực tiếp mua bạo. Tại tâm tình khó có thể tự kiềm chế phát ra từng đầu tràn ngập thán phục mưa bình luận sau đó, Tần Lạc nhận được phát sóng đến nay nhất dâng trào một đợt lễ vật gió bão. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thời gian, đủ loại lễ vật đặc hiệu liền quét sạch toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, thế cho nên mưa bình luận trong lúc nhất thời cũng để cho người nhìn không rõ lắm, phản phất một đợt chân chính cuồng hoan gia niên hoa. Mà dưới tình huống này, hậu đài phụ trách ánh đèn đồng học cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, liền tranh thủ trên sân khấu ánh đèn sáng lên. Kèm theo cái tín hiệu này, Tần Lạc dắt xạ cái chi nạ mỉ chậm rãi thối lui đến hậu đài, mà hướng theo bọn hắn rời đi, thiên hạ khán giả cũng rốt cục thì kịp phản ứng. Lúc này bọn hắn phản ứng đầu tiên không phải vỗ tay, không phải hoan hô, càng không phải ủng hộ, mà là, van xin ngươi trở về à. Hát một bài nữa đi. Liền hát một bài. Ô ô ô, ta đột nhiên nghĩ đến ta đi đời ông ngoại, thật sự muốn hắn. Ta cũng vậy, nhớ lại nhà ta năm ngoái rời khỏi nhân thế cầu cầu. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy có thể khiến người ta cộng minh hát, vô luận muốn ta làm gì sao đều tốt, van xin ngươi hát lại lần nữa một lần đi. Bài hát này tên gọi là gì? Ta vừa mới không có tỉ mỉ nghe giới thiệu chương trình, có ai có thể nói cho ta bài hát này tên gọi là gì? Gọi là Lemon. Chính là ta vừa mới tại trên internet lục soát thật lâu đều không lục soát, đây là vì cái gì à? Chẳng lẽ là cái nam nhân kia bản gốc ca khúc? Có thể. Nhưng hắn không phải là một hoa hạ người sao? Hoa hạ người cũng có thể làm ra tốt như vậy tiếng Nhật hát sao? Âm nhạc không phân biên giới. Ta dám khẳng định, nếu mà hắn nguyện ý lấy ca sĩ thân phận xuất đạo, sau này giới ca hát nhất định sẽ có hắn một vị trí. Tại hiện trường đám khán giả giữ lại âm thanh cùng cảm thán trong tiếng, bị nạ sở ý nọ gì khó nén nội tâm kinh hãi, một cái đúng dịp lệ trên gò má viết đầy kinh diễm. Biết bao ưu tú trình diễn, biết bao hoàn mỹ tiếng hát. Đang như vừa mới một cái khán giả theo như lời dạng này, nếu mà hắn nguyện ý lấy ca sĩ thân phận xuất đạo, như vậy sẽ là tiếng Nhật giới âm nhạc một lần cách tân. Những người khác nói ra những lời này có lẽ là xuất phát từ sùng bái và chấn kinh tâm lý, nhưng mỹ nạ sở ý nọ gì khác nhau, nàng là đường hoàng gia dáng từng có làm ca khúc tay kinh nghiệm, đã từng cũng là để ca sĩ thân phận xuất đạo qua, thậm chí đến bây giờ còn có công ty thu âm ký hợp đồng. Thay lời khác lại nói là được, nàng mới vừa rồi là lấy một cái nhân sĩ chuyên nghiệp góc độ phán đoán Tần Lạc tiềm lực. Trước kia chỉ cho là hắn tại trở thành sĩ phương diện rất có thiên phú, không nghĩ đến hắn tại âm nhạc phương diện cư nhiên càng thêm lợi hại. Cái nam nhân này, vô luận như thế nào cũng muốn biện pháp bắt lấy. Dù kỳ đồng học, làm ơn nhất định cùng ta cùng nhau khuyên Tần San gia nhập ta, vô luận là trở thành sĩ vẫn là ca sĩ, lấy hắn thiên phú đều là hoàn toàn không thành vấn đề, dạng này nếu như hắn không muốn hiện ra mình thiên phú thì thật là đáng tiếc, cho nên Mỹ Nạ sở ý nọ gì không kịp chờ đợi muốn đem Dù Kỳ Nạ Nạ kéo vào cạnh mình, cố gắng để cho nàng giúp đỡ mình đem Tần Lạc kéo qua, chỉ tiếc nàng lời nói một nửa, liền phát hiện Dù Kỳ Nạ Nạ lúc này căn bản là không nghe vào mình nói. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Dù Kỳ Nạ Nạ liền tiếp tục nhìn đến sân khấu phương hướng đang ngẩn người. Hướng theo Tần Lạc cùng Sạ Cát Chi Nạ Mỹ chậm rãi hướng bên này đi đến, Dù Kỳ Nạ Nạ ánh mắt từng bước trở nên si mê, tràn đầy tình yêu càng là khó có thể che giấu, xuyên thấu qua cặp kia ướt át đôi mắt không ngừng tràn ra. Chương 120, ta yêu thích người cũng được a. Tần San, xin ngươi nhất định phải gia nhập ta đoàn đội. Đều nói ta đối với khi sĩ không có hứng thú. Không làm sĩ, làm ca khúc tay cũng có thể a. Muốn lúc đầu ta cũng có qua ca sĩ xuất đạo trải qua, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta bảo đảm ngươi nhất định có thể trở thành dê quốc đỉnh lưu ca sĩ. Ca sĩ ta cũng không có hứng thú a. Tại sao vậy? Rõ ràng có đến xuất sắc như vậy thiên phú, chẳng lẽ ngươi không muốn để cho càng nhiều người nhìn thấy ngươi ưu tú một bên sao? Không, ta chỉ muốn để cho ta yêu thích người nhìn thấy ta ưu tú một bên. A đây. Vậy nếu không thử nghiệm yêu thích một hồi ta, hoặc là ta yêu thích ngươi cũng được a. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta, thế nào đều có thể a. Hơn 3 giờ chiều, Tần Lạc đám người đã rời khỏi đại lễ đường, bọn hắn là tại Tần Lạc cùng Sạ Cái Chi Na Mỹ sau khi biểu diễn liền lập tức chạy trốn. Hết cách rồi, đám khán giả kia thật sự là quá điên cuồng, khi nhìn thấy Tần Lạc xuất hiện tại khán đài sau đó, từng cái kêu gào kiên quyết muốn để cho Tần Lạc diễn tiếp lại đến một bài. Tần Lạc đương nhiên là không có hứng thú kia, hắn muốn chính là vì giúp Sạ Cái Chi Na Mỹ cứu chàng, cho nên mới từ âm nhạc bảo điện bên trong chọn một bài thích hợp hát, sau đó mượn âm nhạc tinh thông đem bằng hoàn mỹ tư thế bày ra. Hôm nay trận này biểu diễn qua đi, Tần Lạc đối với mình hôm nay âm nhạc trình độ cũng coi là có một cách đại khái biết, lại thêm lần này lên đài biểu diễn vốn là cái ngoài ý muốn, cho nên hắn đương nhiên sẽ không lại đi giọng khách gát giọng chủ cùng những cái kia học sinh trung học nhóm cấp danh tiếng, không thể làm gì khác hơn là mang theo hai cái muội tử chạy ra. Nhưng mà hắn không nghĩ đến, nhóm ba người trong đội ngũ cư nhiên lẫn vào tới một cái siêu nhân khí giọng nữ yêu. Mỹ Nạ sở ý nọ gì xuất hiện để cho Tần Lạc cảm thấy ngoài ý muốn, mà nàng dọc theo đường đi nhìn thành mặt dày mày dạn mời càng làm cho Tần Lạc cảm thấy có chút nhức đầu. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựa vào Mỹ Nạ sở ý nọ gì cuối cùng câu nói kia phát huy một hồi. Chỉ thấy hắn đột nhiên dừng bước, sau đó quan sát toàn thể Mỹ Nạ sở ý nọ gì một phen, có chút khôi hài nói một câu, ngươi xác định muốn ngươi thế nào đều có thể. Khi một cái nam nhân dùng vi diệu quan sát nữ nhân đồng thời lại dùng dạng này vi diệu ngữ khí nói ra những lời này thời điểm, với tư cách nữ nhân, kia cảm giác nguy cơ nhất định là xoạt xoạt tăng lên. Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị cơ hồ là theo bản năng dùng tay bảo vệ ngực lùi lại hai bước, nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Dù Kỷ Nạ Nạ cùng Sạ Cát Chỉ Nạ Mỹ không tự chủ được liếc nhau một cái, bởi vì các nàng không tự chủ được nhớ lại cùng Tần Lạc lần đó hí kịch tính gặp nhau, lúc đó các nàng cũng là đối với Tần Lạc nói qua cùng Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị tương tự nói, mà hậu quả sao? Dù Kỷ Nạ Nạ vẫn tính bình tĩnh, nhưng Sạ Cát Chỉ Nạ Mỹ lần trước tại trong lớp nhìn thấy có một bạn học lấy ra một bản trực kích đông đại, tất giết luyện tập. Sau đó, trực tiếp liền tở SR. Mà lúc này, Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị lại cứng cổ đối với Tần Lạc nói ra, ngươi chính là có nữ bằng hữu nam nhân, luôn không khả năng đề xuất loại kia yêu cầu đi. Tần Lạc trừng mắt nhìn, lần nữa trêu vừa nói, vậy ngươi ý là, ta không có bạn gái là được rồi. Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị chần chờ liếc nhìn dù Kỷ Nạ Nạ cùng Sạ Cát Chỉ Nạ Mỹ, cuối cùng cư nhiên không lên tiếng. Lúc này cũng làm Tần Lạc cho khiếp sợ đến, nghĩ thầm tiểu nữ vì mời mình thật đúng là đủ dốc hết vốn liếng a, chỉ tiếc bản thân đã có hai cái hiểu điệu gì cờ manh muội, nói thế nào cũng không thích hợp lại để cho Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị thêm tờ hồ nờ giờ. Hơn nữa, đây còn ngay trước bạn gái cùng tiểu tình nhân mà đâu, hắn hơn nhiều không làm nhân tài sẽ mượn cơ hội hướng về phía Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị đề xuất một ít kỳ kỳ quái quái yêu cầu a, ngay sau đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nói ra, chúng ta Hoa Hạ có câu chuyện cũ, gọi mạnh xoay dưa không ngọt, ta là thật không có cái tâm tư đó mà khi sĩ hoặc là ca sĩ, Mỹ Nạ Sở San cũng không cần cưỡng cầu. Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị thấy vậy vẫn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp ném ra tiền tài cám dỗ pháp, Sở Ý liền trước tiên không nói, nhưng mà làm ca khúc tay rất kiếm tiền a, chỉ cần ngươi có thể trở thành đỉnh lưu ca sĩ, nửa đời sau đều có thể không lo ăn mặc. Tuy rằng ta nói như vậy khả năng có chút tự biên tự diễn hiểm nghi, nhưng Mỹ Nạ Sở tiểu thư, ta có tiền, phi thường có tiền. Tần Lạc một bản đúng đắn nói ra, ngay tại cùng ngươi nhận thức một ngày kia, ta ở đó triển lãm ạ nỉm mua một chiếc giá trị 6000 bạc yên xe, cách một ngày sau lại tại Triệu Dụ đã đi mua xuống một tòa giá trị 420 triệu yên biệt thự, ngươi cảm thấy dạng này ta sẽ thiếu tiền sao? Hoặc có lẽ là ngươi cảm thấy ta thật có thời gian tinh lực hoặc là hứng thú đi làm cái gì sĩ hoặc là ca sĩ sao? Nghe xong Tần Lạc lời nói này, Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị không tự chủ được trợn mắt nhìn chằm chằm, nàng phản ứng đầu tiên hiển nhiên là có chút không tin, dù sao Tần Lạc nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi, tuy rằng rất có một loại thiếu gia nhà giàu khí chất, nhưng làm sao muốn cũng không khả năng như vậy tùy ý liền mua xuống những cái kia giá trị đột ngột tăng cao đồ vật. Ngay sau đó nàng theo bản năng nhìn về phía Dụ Kỳ Nạ Nạ cùng Sạ Cát Chỉ Nami, tựa hồ là muốn thông qua các nàng đến chứng thực Tần Lạc mới. Vừa nói lời thật hay giả? Sạ Cát Chỉ Nami tạm thời không nói, ít nhất tại Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị xem ra, Dù Kỷ Nạ Nạ biết điều như vậy nữ hài nhi là sẽ không dễ dàng nói dối, mà biết nàng ý tứ hai cái tiểu cô nương cũng là rất phối hợp gật đầu một cái, Tề Thanh nói, "Lạc Côn không có lựa ngươi." Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị, "Thất bại, phi thường thất bại." Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị nguyên bản hưng phấn tâm tình nhanh chóng sa sút lên, ngay cả lưng đều có chút cong. Nhớ nàng đường đường dê quốc được hoan nghênh nhất phái nữ sĩ ỷ bình chọn no. Một, xuất đạo từng ấy năm tới nay, kiếm tiền đều còn chưa đủ tại Triệu Dụ đã khu mua xuống một tòa biệt thự sang trọng, mà Tần Lạc rõ ràng so với nàng còn nhỏ một chút, cũng đã nắm giữ liền nàng đều chưa từng nắm giữ đồ vật. Điều này thật sự là để cho người phi thường thất bại. Trong hoàng hốt, Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị thân thể phảng phất biến thành màu trắng đen, vô hình mây đen bao phủ tại nàng trên đầu, hướng nàng tưới xuống tên là thất lạc nước mưa. Dù Kỷ Nạ Nạ thoáng có chút đau lòng, dù sao đây là mình thần tượng, có thể sự tình liên quan đến Tần Lạc bản thân ý nguyện, nàng là sẽ không đi tùy ý can thiệp, cho nên cứ việc tâm lý rất là đồng tình thần tượng, lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giữ im lặng. Sạ Cát Chỉ Nạ Mị thì càng khỏi phải nói, đem toàn tâm đều giao cho Tần Lạc nàng, căn bản sẽ không đi tùy tiện cùng Tần Lạc làm ngược lại. Chúng chi Tần Lạc vừa mới kia một ca khúc cũng là đem nàng kinh diễm không nhẹ, lúc này nàng đầy đầu muốn đều là tối về sau đó thay đổi kia toàn thân trang phục hầu gái cùng Tần Lạc hung hăng vác khoảng cách yêu nhau, nơi nào còn có tâm tư đi quan tâm Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị a đến mức Tần Lạc. Nhìn đến Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị dạng này một bộ thất lạc bộ dáng, hắn mở miệng nói, ta xác thực là không tâm tư khi sĩ hoặc là ca sĩ, bất quá Nạ Nạ chan muốn trở thành sĩ ý, Tiểu Thiên cũng muốn làm thần tượng, nếu ngươi cố ý nói không như tại hai nàng trên thân hạ công phu. Lời này vừa nói ra, ngược lại để cho dù Kỳ Nạ Nạ cùng Sạ Chỉ Nạ Mị không có cách nào bình tĩnh. Dù sao trở thành sĩ cùng thần tượng vốn là các nàng mục tiêu, nếu mà Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị thật nguyện ý ở phương diện này giúp đỡ các nàng nói, kia thực sự xem như hỷ sự một kiện. Chỉ là, Lạc Côn được mời là bởi vì hắn đầy đủ ưu tú, hai chúng ta cái có loại thực lực đó sao? Tại hai nữ hài nhi lại là mong đợi lại là khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị có một ít buồn buồn nói ra, hai người bọn họ ta vốn đến liền định mời qua đến, các ngươi trước tại sĩ bộ hòa âm biểu diễn ta xem, hai cái tiểu muội muội biểu hiện đều rất không tệ. Vừa mới ta cũng có chú ý tới xạ cái đồng học khiêu vũ, ở những người bạn cùng lứa tuổi xem như rất xuất sắc, cho nên liền tính ngươi không nói ta cũng biết thử nghiệm mời các nàng. Chương 121, chất lượng tốt ca khúc công nhân bốc vác Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị lời nói này nói xong, dù Kỷ Nạ Nạ cùng Sạ Cát Chỉ Nạ Mỹ liền không tự chủ được để lộ ra kinh hỉ biểu tình. Mỹ Nạ Sở tiền bối, ngài nói là thật sao? Ta đây ta sao? Ta thật có thể trở thành thần tượng sao? Đối mặt hai cái tiểu cô nương tràn đầy mong đợi ánh mắt, Mỹ Nạ Sở Ý Nọ Dị cũng là thoáng khôi phục một ít nguyên khí, cười nói, "Thường ta có thể ở trên người các ngươi nhìn thấy tương ứng tiềm lực, chỉ cần sau đó trải qua nhất định huấn luyện, qua không được bao lâu các ngươi nhất định có thể trở thành ưu tú sĩ cùng thần tượng." Dừng một chút, nàng lại tiếp tục bổ sung nói, bất quá chuyện này cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể quyết định, các ngươi chờ một chút ta một đoạn thời gian đi, chờ ta sau khi trở về ta sẽ suy nghĩ đi ra một cái chương trình, đến lúc đó sẽ lại liên lạc các ngươi. Cảm ơn Mỹ Nạ Sở tiền bối tán thành. Chỉ cần có thể trở thành thần tượng, chờ bao lâu ta đều nguyện ý. Hai nữ hài nhi đối với dạng này hồi phục mừng rỡ khôn kể xiết, càng không cảm thấy Mỹ Nạ Sở ý nọ gì là tự cấp các nàng vẽ bánh nướng, không ngừng bận rộn đáp ứng. Mỹ Nạ Sở ý nọ gì vui mừng gật đầu một cái, nàng cũng không phải là bởi vì bán Tần Lạc mặt mũi, nhận lấy Tần Lạc hảo cảm mới nói ra là tính toán mời hai cô nàng này, mà là nàng nguyên bản xác thực liền có ý định này. Đương nhiên, đến từ phía trước còn không có cái ý nghĩ này, nàng lần này sở dĩ qua đây, chủ yếu vẫn là vì Tần Lạc. Từ lúc lần trước cùng Tần Lạc cùng Trung Hòa Âm sau khi biểu diễn, nàng liền tiếp tục nhớ Tần Lạc, thỉnh thoảng cho Tần Lạc dây cót tin tức, chính là muốn đem Tần Lạc mời qua đi. Chỉ tiếc Tần Lạc khó chơi, nói cái gì đều không chấp nhận mời, cuối cùng thậm chí đều bắt đầu đã đọc không trở về. Đây có thể để cho Mỹ Nạ Sở ý nọ gì phiền muộn xấu, dù sao nàng dù nói thế nào cũng là lấy được qua phái nữ sĩ ý nhân khí bình cho no. Một người, bao nhiêu người muốn nàng phương thức liên lạc còn muốn không đến đâu, mà Tần Lạc bên này cư nhiên đều bắt đầu đã đọc không trở về. Đây dù ai ai có thể chịu được ga cứ việc so sánh Tần Lạc còn lớn hơn mấy tuổi, nhưng Mỹ Nạ Sở ý nọ gì cũng là một không có kết hôn qua nữ nhân, có câu nói, nữ nhân chỉ cần không có kết hôn qua, kia đến lao đều là tiểu tiên nữ. Mỹ Nạ Sở ý nọ gì lần này tới chính là bạn thân tiên nữ tính khí, muốn trực tiếp họ phở lìn đơn giết Tần Lạc, ngay sau đó nàng căn cứ vào ban đầu tại phan lễ ra mắt nhìn lên đến rủ kỳ nạ nạ cùng xạ cái chi nạ mi đồng phục học sinh, tìm đến ngày so sánh cấp cao giáo, cũng tại lễ hội văn hóa ngày đó lẹn vào Tần Lạc. Chỉ là nàng không nghĩ đến, vốn là hướng về phía Tần Lạc đến, lại ngoài ý muốn phát hiện hai khối bà bối. Dù kỳ nạ nạ tại hòa âm biểu diễn thì biểu hiện để cho nàng kinh diễm không thôi, xạ cái chi nạ mi khiêu vũ cũng đồng dạng biết tròn biết méo. Mỹ Nạ Sở ý nọ gì có thể từ trên người các nàng nhìn thấy không tầm thường tiềm lực, cho nên mới sinh ra muốn mời các nàng gia nhập tâm tư. Bất quá cũng đúng như nàng lời vừa mới nói, đây không phải là tùy tiện liền có thể đáp ứng chuyện, dù sao cũng là muốn cho sở sự vụ mang người mới trở về, nàng còn phải trở về định ra một cái chương trình mới được. Ngay sau đó tại một phen sau khi trao đổi, Mỹ Nạ Sở ý nọ gì liền một người rời khỏi, trước khi đi nàng cẩn thận mỗi bước đi nhìn đến Tần Lạc, kia u ám ánh mắt tựa như một cái bị nam nhân vứt bỏ tiểu án phụ mở dạng, nhìn Tần Lạc toàn thân không được tự nhiên. Đặc biệt là khi người khác chú ý tới một màn này, còn chứng kiến bên cạnh hắn còn đứng hai cái trẻ tuổi bị thiếu nữ thời điểm, ánh mắt kia liền càng là theo nhìn rác rưởi không khác nhau gì cả, tràn đầy khinh bỉ cùng kinh thường. Còn phải là ta Lạc ca à, cự tuyệt khởi nữ nhân tới không chút rông dài, nhất định chính là thằng nam điển hình. Ngươi quản một cái trái ôm phải ấp nam nhân gọi thằng nam. Ngươi sợ không phải đối với thằng nam có cái hiểu lầm gì. Tần San đây chính là đơn thuần đối với khi sĩ cùng ca sĩ không có hứng thú nha, bất quá nhắc tới cũng là, nếu như ta cùng Tần San một dạng có tiền, ta cũng lười đi làm cái gì sĩ ca sĩ, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời mở bạc nằm hắn không tâm sao. Lầu trên ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, nơi này là khu bình luận không phải khu không người. Tuy rằng Lạc ca không có hứng thú này, nhưng chúng ta Nạ Nạ Chan có a. Nạ Nạ Chan đánh giá qua lúc liền muốn sĩ xuất đạo rồi a. Mong đợi Nạ Nạ Chan tác phẩm. Đối với hoạt hình không có hứng thú gì, ta vẫn là ngồi chờ Tiểu Thiên đi, có cơ hội ta biết bay đến Dê Quốc đi tiếp ứng. Tại đám bạn trên mạng trêu chọc tán gẫu và những người chung quanh nhìn rác rưởi một dạng ánh mắt bắn phá bên trong, Tần Lạc mang theo hai cái muội tử bắt đầu qua lại lớp học cùng hội đoàn hoạt động cao ốc trong đó. Không có cái khác tạp vụ sự tình dưới tình huống, bọn hắn rốt cuộc có thể toàn tâm vùi đầu vào lần này lễ hội văn hóa bên trong, Tần Lạc cũng đi theo hảo hảo hưởng thụ một cái hoa hạ học sinh nơi chưa từng nắm giữ qua thanh xuân. Đương nhiên, trong quá trình này, bởi vì lúc trước ở trên vũ đài biểu diễn bài hát kia, Tần Lạc cũng không tránh được bị một ít bạn hỏi. Ví dụ như Sakachi Nami, cô nàng này không phải nói Tần Lạc một mực đang lừa nàng, nói lúc trước hắn tại Kaza OK thời điểm khẳng định trong lòng cho cười nàng, nói cái gì cũng không chịu tha thứ Tần Lạc, thẳng đến Tần Lạc mua cho nàng một cái có thể lệ bánh bột sau đó, lúc này mới lộ ra đắc ý nụ cười. Đương nhiên, Sakachi Nami có rủ kỳ nạ nạ khẳng định cũng phải có, bất quá chúng ta nạ nạ chan ngoan cực kỳ, sẽ không chủ động muốn, lấy được sau đó còn có thể điểm điểm nói cảm ơn, sau đó lại hỏi một ít vấn đề nhỏ, ví dụ như bài hát này Tần Lạc là từ chỗ nào nghe tới, vì sao nàng không nghe thấy qua. Đối với lần này, Tần Lạc trả lời cũng rất là đơn giản trực tiếp, ta không phải ca sĩ, ta chỉ là chất lượng tốt ca khúc công nhân bốc bác. Dù kỳ nạ nạ cùng Sakachi Nami nghe đầu góc mơ hồ, nhưng vẫn là đem trở thành là Tần Lạc bản gốc, ngay sau đó không tự chủ được đối với hắn tài hoa phát ra cảm thán. Còn nói về sau có cơ hội nói mời Tần Lạc nhất định phải đem bài hát này thu âm xuống, nhất định hỏa hoạn bỡ lạ bỡ lạ. Tần Lạc đối với làm ca khúc tay quả thực không có hứng thú, cho nên cũng chỉ là thuận miệng chuyện qua loa lấy lệ. Sau đó hắn mang theo hai nữ đi dạo mạn gà nghiên cứu xã, mời mạn gà nghiên cứu xã thành viên giúp bọn hắn ba người tốn một bộ ảnh gia đình, mạn gà bức họa, uy bản biểu tình, trên giấy vẽ rủ ký nã nạ cùng xạ cái chi nã mỉ cùng Tần Lạc kẹp ở giữa, ba người trên mặt nụ cười sinh động như thật, chỉ là nhìn tranh này cũng có thể cảm giác được cái này nhất định là rất hạnh phúc một nhà ba người. Tần Lạc sau khi xem cũng là không nhịn được có chút cảm thán, rốt cuộc là tại nhị thứ nguyên phương diện đi tại thế giới hàng đầu quốc gia, ngay cả nhìn qua rất phổ thông học sinh trung học, tại hội họa phương diện đều có tương đối xuất sắc trình độ, nếu mà bọn hắn có thể ở con đường này hảo hảo tinh nghiên đi xuống, đợi một thời gian, quyển sổ giới chưa chắc lại không thể nhiều hơn nữa mấy tôn đại thần. Vẽ xong ảnh gia đình sau đó, ba người lại đi thăm nhạc quỷ. Có sao nói vậy, đám này học sinh trung học ở phương diện này làm thật đúng là biết tròn biết méo, người kia thể mô hình quả thực giống như thật một nhóm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nội tạng trên cơ thể người bên trong khẽ động khẽ động. Chỉ là nhìn đến cũng có thể làm cho người bên dưới ba chén cơm. Dù kỳ nạ nạ bị dọa sợ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, toàn bộ hành trình đem mặt chôn ở Tần Lạc trong lòng không dám lộ đầu. Sakachinami đi theo cổ một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, kết quả đi ra thời điểm hai chân đều đang đánh bệnh sốt rét, hết lần này tới lần khác trong miệng còn một mực hô liền đây liền đây. Đây nếu là nhân cơ hội kéo đi hỏa táng, đánh giá toàn thân hỏa táng mà lại còn được lưu lại cái miệng. Sau đó lại lần lượt đi dạo một ít tiệm khác mặt sau đó, sắc trời cũng bất chi bất giác tối xuống. Ba người tại nấu ăn xã mở tiệm mì bên trong một người ăn tô mì, sau đó trở về trường học dùng để bố trí lựa trại dạ hội đất trống. Ban đêm 7 giờ, ngày so sánh tốc cao giáo lễ hội văn hóa sắp kết thúc, mà ở trước đó, các thiếu niên và thiếu nữ vây quanh nhún nhảy lựa trại lưu lại bên dưới tiếng cười nói, sẽ là bọn hắn tuổi thanh xuân bên trong nổi bật một bút. Chương 122, đi theo cảm giác đi ban đêm 7 giờ, trăng sáng sao thưa. Vừa lớn vừa tròn nguyệt lượng treo móc ở màn đêm bên trong, hướng phía nhân gian tung xuống sáng tỏ tốt đẹp màu bạc tia sáng. Tại ngày so sánh cốc cao giáo trên bãi tập, trẻ tuổi nhóm nam nam nữ nữ gặp nhau một đường, múa hát tưng bừng, vô cùng náo nhiệt. Sáng ngời lửa trại được bọn hắn vây vào giữa, màu da cam hỏa diễm không ngừng bay lên, lượng lớn tuổi tại nhiệt độ dưới tác dụng phách ba rung động, lấy ôn hòa hình thức gia nhập vào học sinh tiếng cười nói bên trong. Đám học sinh hoặc thành đôi thành cặp, hoặc tụ ba tụ năm, tận tình hưởng thụ lễ hội văn hóa kết thúc. Tại lúc này, trong lòng ta đối với tiểu nhật tử học sinh hâm mộ và ghen ghét đã đạt đến đỉnh phong. Vì sao người ta có thể ở trường học bên trong xử lý lựa trại dạ hội, mà ta lại chỉ có thể đem đầu chôn ở đề toán bên trong muốn sống không được, muốn chết cũng không xong a o o o. Đừng nói, đã khống chế không nổi muốn đem trong tay của ta bài thi quăng vào kia trong đống lửa. Tần San trực tiếp nơi nào đều tốt, chỉ là có chút phí răng, không nói, đi xuống lầu răng nơi báo cáo. Tiểu tử ngươi một ngày hướng răng nơi chạy 3 chuyến đúng không? Răng hàm đi theo ngươi thật là bị lao tội. Đám bạn trên mạng mưa bình luận bên trong xen lẫn vô hạn hâm mộ, Tần Lạc đứng tại bên ngoài đống lửa đây, nhìn trước mắt đây thanh xuân tốt đẹp một màn, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn. Dù ký nạ nạ và xạ cái chi nạ mì một trái một phải đứng tại phía sau hắn, màu da cam ánh lửa xua tan hắc ám, đổ rơi tại các nàng trên mặt, chiếu rọi ra các nàng khác nhau biểu tình. Dù ký nạ nạ như là lòng có xoan suýt, thỉnh thoảng nhìn một cái Tần Lạc bóng lưng, lại nhanh chóng túi lầu xuống, hai cái tay nhỏ quấn quýt lấy nhau, ngón tay không ngừng vòng tới vòng lui, biểu tình có vẻ lại là ngượng ngùng lại là khẩn trương. Xạ cái chi nạ mì tự nhiên biết rõ bạn thân tốt là đang khẩn trương cái gì, mà nhìn đến nàng dạng này một bộ xoan suýt bộ dáng, xạ cái chi nạ mì cũng làm như nhân không để cho khích lệ một phen. Không cần khẩn trương. Giống như từ trước ta cùng ngươi đã nói, thuận theo tự nhiên là tốt. Sakachinami tại Zukinana bên thai nhỏ giọng nói ra. Zukinana mím môi một cái, dùng vi diệu ánh mắt nhìn Sakachinami một cái. Đối với Sakachinami theo như lời thuận theo tự nhiên, trong nội tâm nàng đương nhiên sẽ cảm thấy khẩn trương, nhưng bây giờ nàng nơi xoắn suýt lại cùng Sakachinami muốn không phải chuyện gì. Bất quá Zukinana cũng không có tính toán giải thích cái gì, chỉ là hít sâu một hơi, để cho mình ngổn ngang suy nghĩ tận lực bình phục lại, tiếp tục đưa tay kéo một hồi Tần Lạc ống tay áo. Cảm nhận được một điểm này, Tần Lạc quay đầu lại, hướng về Dụ Kỳ Nạ Nạ ném đi một cái ôn nhu nụ cười. Làm sao? Dụ Kỳ Nạ Nạ dũng cảm cùng hắn mắt đối mắt, do hỏi, Lạc Cun có nghe qua sau đó ban đêm tế truyền thuyết sao? Sau đó ban đêm tế truyền thuyết ta. Tần Lạc trầm ngâm 2 giây, thành thật nói, trước xem ạ nỉm ngược lại có thấy qua tương tự tình tiết, nhưng ta dù sao không phải là dê quốc người, trước kia cũng không có tham gia qua dê quốc trường học lễ hội văn hóa, cho nên cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Vậy ta đến cùng Lạc Cun giải thích một chút. Dụ Kỳ Nạ Nạ có một ít ngượng ngùng nói ra, cái gọi là sau đó ban đêm tế chính là chỉ lễ hội văn hóa sau khi kết thúc lựa trại dạ hội. Truyền thuyết bên trong hai người chỉ cần vào lúc này vây quanh lửa trại khiêu vũ, liền có thể trở thành tình lữ, mà đã trở thành tình lữ người cùng nhau khiêu vũ nói, liền có thể vĩnh viễn yêu nhau, vĩnh viễn chung một chỗ, cho nên ta nghĩ. Nói xong lời cuối cùng, Dụ Kỳ Nạ Nạ đã ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lại vẫn là không nhịn được thường xuyên ngửa đầu nhìn Tần Lạc một cái, trong ánh mắt mong đợi ý vị không cần nói cũng biết. Tần Lạc đương nhiên biết rõ tiểu cô nương tâm lý đang chờ mong cái gì, lúc này cũng là không chút nào cậu thả bày ra một bộ quý tộc tư thế, một tay chắp sau lưng, một cái tay khác đưa về phía Dụ Kỳ Nạ Nạ, đang duy trì toàn bám thân tư thế bên dưới cười mời. Mỹ lệ tiểu thư, có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Ta nguyện ý. Dụ Kỳ Nạ Nạ trên mặt hiện lên mừng rỡ nụ cười, nàng cưỡng ép kềm chế nội tâm nhảy cẫng, cẩn thận từng ly từng tí đem chính mình một cái để tay tại Tần Lạc trong tay. Một giây kế tiếp, nàng liền cảm giác trên tay truyền đến một cổ sức kéo, khiến cho nàng không tự chủ được bổ nhào về phía Tần Lạc. Chờ trở về hồi phục lại tinh thần thời điểm, nàng đã có thể cảm nhận được Tần Lạc kia ấm áp ôm trong ngực, nghiêng hai lắng nghe phía dưới, còn có thể nghe thấy lồng ngực trong đó này hữu lực tiếng tim đập. Lạc Un, ta không quá biết khiêu vũ. Dụ Kỳ Nạ Nạ hơi hơi thất thần dù gì nói. Không sao, ta cũng không biết, đi theo cảm giác đi được rồi. Tần Lạc đem Dụ Kỳ Nạ Nạ ôm vào trong ngực, một bên ngửi nàng mùi tóc một bên tại bên thai nàng thì thầm. Đi theo cảm giác đi sao? Tiểu Thiên cũng là nói như vậy. Dụ Kỳ Nạ Nạ dần dần từ bỏ suy nghĩ, đem chính mình toàn bộ thân tâm đặt ở Tần Lạc trên thân. Lập tức, nàng cảm giác đến xung quanh ánh lửa càng ngày càng nóng bỏng, dương mắt vừa nhìn, nguyên lai là Tần Lạc đã ôm lấy nàng đi đến bên đống lửa. Xung quanh có nhận ra bọn hắn người đều rối rít nhường qua một bên, biểu tình đều có vẻ hơi ngạc nhiên. Là cái kia tại đại lễ đường đánh đàn ca hát nam nhân. Nghe nói hắn hát cùng đàn ca khúc cực kỳ tốt nghe, các ngươi có người nghe thấy sao? Ta lúc ấy ngay tại đại lễ đường, không có chút nào khuyết đại nói, ta lúc ấy nghe nước mắt đều ngăn không được. Nghe thấy chảy nước mắt cái gì cũng quá khoa trương đi, một ca khúc mà thôi, dễ nghe đi nữa có thể êm thai đi đến nơi nào. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, chờ cái gì thời điểm bản thân ngươi nghe một chút liền biết rồi, lúc đó chắc có người đang video. Lời nói hắn không phải xạ cải đồng học bạn trai sao? vì sao hiện tại sẽ cùng dù kỳ đồng học cùng nhau khiêu vũ? Ngươi không phải không biết đi, nghe nói không chỉ là xạ cải đồng học, liên kết thành đồng học đều là hắn bạn gái. Thật giả? Kia chẳng phải chính là chân đứng hai thuyền cha nam? Xấu xí lại không có bản lĩnh mới gọi chân đứng hai thuyền cha nam, như loại này lớn lên xoáy lại có tiền, chúng ta một dạng gọi hắn đáng chết đời thực. Người ta chuyện chúng ta cũng không cần quản nhiều như vậy, huống chi xạ cải đồng học không phải cứ ở bên cạnh nhìn sao? Nàng đều không có ý kiến, chúng ta quản nhiều như vậy làm sao? Nói cũng vậy, bất quá thật thật hâm mộ à, vô luận là dù kỳ đồng học vẫn là xạ cải đồng học đều là rất đáng yêu nữ sinh, thật hâm mộ cái gia hỏa này. Nếu mà ngươi dáng dấp giống như hắn xoái, lại rất có tiền, đừng nói là hai cái đáng yêu nữ sinh cấp ba, coi như là càng nhiều nữ sinh xinh đẹp cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là người ta còn rất có tài hoa, ca hát dễ nghe như vậy, piano còn đàn tốt như vậy. Đáng ghét, thật rất để cho người ghen tị a. Những người chung quanh xoẹt xoẹt tiếng nghị luận truyền vào trong tai, để cho dù kỳ nạ nạ trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Nàng không tự chủ được nhìn về phía xạ cái chi nạ mỉ phương hướng, lại phát hiện mình bạn thân tốt cũng không có đặc biệt gì phản ứng, ngược lại còn tại mặt đầy cười mỉm hướng phía bên này vẫy tay, tiếp tục lại một tay nắm quyền trên dưới lay động một hồi, tựa hồ là đang cho nàng cố lên động viên. Nhận được bạn thân tốt tâm ý, dù kỳ nạ nạ càng thêm kiên định trong tâm ý nghĩ, ngay sau đó nàng thu hồi ánh mắt, triệt để vứt bỏ bộ não bên trong rối loạn nguồn ngang ý nghĩ, đem tất cả giác quan toàn bộ từ bỏ, toàn tâm đi thể nghiệm lúc này duy nhất thuộc về nàng cùng Tần Lạc ngọt ngào sau đó ban đêm thế. Chương 123, Lạc Cun sẽ cùng Tiểu Thiên ở một chỗ sao? Lạc Cun, còn nhớ rõ từ trước ta nói, tối nay muốn tặng cho ngươi một phần lễ vật sao? Kề sát vào Tần Lạc thân thể, tại Tần Lạc dẫn dắt bên dưới di chuyển đến không lưu loát vũ bộ, dù kỳ nạ nạ đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Lạc suy nghĩ một chút, nói ra, ta nhớ được ngươi nói là muốn cho ta cùng Tiểu Thiên một phần lễ vật. Là lễ vật gì? Lạc Cun không nên gấp, tại tặng quà trước, ta còn có chút sự tình cũng muốn hỏi ngươi. Dù kỳ nạ nạ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lạc cả mắt, biểu tình có vẻ trước giờ chưa từng có nghiêm túc. Lạc Cun đối với Tiểu Thiên là thấy thế nào? Nàng cái vấn đề này để cho Tần Lạc rõ ràng chân mày cao lại, đều nói nữ nhân trực giác rất nhạy bén, nhưng một số thời khắc nam nhân giác quan thứ 6 cũng đồng dạng không kém. Dù kỳ nạ nạ hôm nay đủ loại biểu hiện, và nàng hiện tại nói ra vấn đề, để cho Tần Lạc càng thêm kiên định trong tâm phỏng đoán cái kia có khả năng. Bất quá hắn cũng không biểu lộ ra đặc biệt gì phản ứng, chỉ là thật thà đáp, Tiểu Thiên a, rất không tồi một cái nữ sinh a, cởi mở lại hoạt bát, có đến mình theo đuổi cùng mộng tưởng, hơn nữa cũng vì này không ngừng cố gắng, là cái rất ưu tú nữ sinh. Dù kỳ nạ nạ trừng mắt nhìn, hỏi, vậy nếu như không có ta nói, Lạc Cun sẽ cùng Tiểu Thiên ở một chỗ sao? Tần Lạc nhướng mày một cái, biểu tình rõ ràng trở nên có chút nghiêm túc, lời này của ngươi có ý gì? A, không phải, ta không phải ý đó, Lạc Cun không nên hiểu lầm. Dù kỳ nạ nạ tự giác nói sai, liền vội vàng giải bày một câu, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, vô luận chuyện gì xảy ra, ta đều nhất định sẽ cùng Lạc Cun vĩnh viễn chung một chỗ. Bản thân ta tâm ý là dạng này, lại thêm còn có sau đó ban đêm tế truyền thuyết chúc phúc, ta tin tưởng chúng ta về sau cũng nhất định sẽ vĩnh viễn chung một chỗ. Mời Lạc Cun nhất định phải tin tưởng một điểm này. Ta đương nhiên là muốn cùng nạ nạ chan vĩnh viễn chung một chỗ. Bất quá ngươi vừa mới vì sao muốn như vậy hỏi? Tần Lạc biểu tình hơi có thư giãn, hắn mới vừa rồi còn tưởng rằng nạ nạ chan là tính toán cùng mình chia tay sau đó kết hợp mình và Tiểu Thiên, bất quá nghe nạ nạ chan giải thích, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Rất nhanh, Du Ký nạ nạ liền nói hiểu rõ mình ý nghĩ. Nàng thoáng cúi đầu xuống, dùng nhẹ nhàng âm thanh nói ra, kỳ thực ta tại trước liền phát hiện, Tiểu Thiên hẳn đúng là yêu thích Lạc Cun, chỉ là bởi vì ta duyên cớ, cho nên Tiểu Thiên một mực không dám cho thấy mình tâm ý. Tần Lạc không nói gì, chỉ là lặng lặng lắng nghe Du Ký nạ nạ lời nói. Đại khái là lần đầu tiên gặp mặt lần đó đi. Tại trong khách sạn, Lạc Cun thật giống như cho Tiểu Thiên để lại rất sâu sắc ấn tượng nha. Dĩ nhiên, ta cũng là một dạng, ở đó sau đó liền tiếp tục nghĩ Lạc Cun, loại tâm tình này rất kỳ quái, rõ ràng thiếu chút nữa thì phát sinh đáng sợ sự tình, vẫn là mặc danh sẽ nghĩ tới ngươi, cho nên ta đang suy nghĩ, Tiểu Thiên có thể hay không cũng cùng ta cũng như thế. Vốn là ta cảm thấy là bản thân ta suy nghĩ nhiều quá, nhưng sau đó, vô luận là đi karaoke một lần kia, vẫn là trước Tiểu Thiên ở trường học bên trong xảy ra chuyện một lần kia, nàng lại nhìn thấy Lạc Cun sau đó, đều biểu hiện rất kỳ quái, cho nên ta cảm thấy nàng nhất định là giống như ta, đều là thích Lạc Cun. Ta là rất mềm yếu người, nhưng Tiểu Thiên cùng ta không giống nhau, nếu mà nàng có yêu mến người nhất định sẽ chủ động cho thấy mình tâm ý, chỉ là bởi vì ta duyên cớ, cho nên hắn một mực không dám cùng Lạc Cun nói đến chuyện này, mà ta với tư cách Tiểu Thiên hảo bằng hữu, không hy vọng nàng một mực bởi vì chuyện này mà cảm thấy quá nhiễu. Cho nên, mời Lạc Cun hảo hảo lắng nghe Tiểu Thiên tâm ý, cũng đáp lại phần tâm ý này. Nói tới chỗ này, Du Ký nạ nạ thoáng ngẩng đầu lên, dùng khẩn trương nhưng lại kiên định khẩu khí nói ra, ta không hy vọng chúng ta cuối cùng hướng đi hôm nay hòa âm biểu hiện thì kia đoạn nội dung kết quả, rõ ràng là ba người vui vẻ, rõ ràng là có thể cùng chung nắm giữ hạnh phúc, vì sao nhưng phải bởi vì loại chuyện này xuất hiện bất đắc. Đây là ta cả đời trong đó duy nhất tình cầu, là ta ích kỷ ý nghĩ, vô luận như thế nào. Nhờ ngươi, Lạc Cun. Nghe xong Dù Kỳ Na Na nói, Tần Lạc lâm vào lâu dài trầm mặc trong đó. Kinh ngạc, hãy nấy, đau lòng, buồn bã. Hắn tâm tình trước giờ chưa từng có phức tạp. Mặc dù hắn đã sớm biết mình bạn gái là cái ôn nhu nữ nhân, nhưng cũng không nghĩ đến nàng có thể ôn nhu tới mức này. Giống như nàng tỉ tỉ một dạng, cho dù là mình đã bị tổn thương, nhưng nàng đầu tiên nghĩ đến chính là người khác, dạng này nữ nhân, nếu như có thể may mắn gặp phải đối với người, như vậy song phương có lẽ đều sẽ rất hạnh phúc, nhưng nếu là vận khí không tốt gặp phải kẻ tồi, vậy liền sẽ giống như ỷ bụ kỳ nọ gì cô một dạng, cả đời không được an ổn. Tần Lạc biết rõ mình không phải người tốt lành gì, nhưng duy chỉ có Dù Kỳ Nạ Nạ, hắn biết rõ phải dùng đời sau cấp cho nàng phải có hạnh phúc. Trầm mặc bầu không khí bên dưới, liền xung quanh những bạn học kia tiếng cười nói đều bị ngăn cách bởi ra, chỉ có lửa trại bên trong tuổi không ngừng bị cháy ra răng rắc âm thanh. Du Ký Nạ Nạ mắt không hề nháy một cái nhìn đến Tần Lạc, thấy hắn vẫn luôn không nói lời nào, không khỏi có chút khẩn trương. Mà ngay tại phần kia khẩn trương thăng cấp thành hoảng loạn, để cho nàng không nhịn được muốn nói thêm gì nữa thời điểm, Tần Lạc lại đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi định làm gì?" Nghe thấy Tần Lạc vấn đề, Du Ký Nạ Nạ nét mặt biểu lộ tươi đẹp đủ cười. Nàng biết rõ, Tần Lạc đã đáp lại mình tâm ý mà tiếp theo, chính là tiểu thiên bên kia. "Lạc Quân tại đây chờ một chút, cái khác liền mời giao cho ta đi." Nàng nói như thế, không đợi Tần Lạc hồi phục, liền bước nhanh chạy về phía Sakachi Nami. "A." Mặc dù biết Nạ Nạ Chan cùng hắn mới là tuyệt phối, nhưng không biết rõ vì sao, thấy một màn này vẫn là lòng tốt chưa đi. Sakachi Nami đứng tại bên ngoài đống lửa đây, ánh mắt một khắc không ngừng rơi vào cầm giữ múa chung một chỗ Tần Lạc cùng Dụ Kỳ Nạ Nạ trên thân, tâm lý không nói ra được là tư vị gì. Theo lý mà nói, nàng kỳ thực đã thắng Dụ Kỳ Nạ Nạ quá nhiều, dứt bỏ chính thức bạn gái thân phận không nói, khi cùng Tần Lạc đơn độc chung sống thời điểm, nàng mới càng giống như là Tần Lạc bạn gái. Sakachi Nami bản thân cũng biết rõ điểm này, nhưng với tư cách một cái nữ nhân, trời sinh cảm tính nàng vẫn là rất khó đang nhìn đến một màn này sau đó giữ vững bình tĩnh, nếu không vậy thì không phải là một cái hợp cách nữ nhân. Nếu mà chỉ là ngày thường cùng nhau ôm ấp ấp nhảy một bản thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ dù sao cũng là sau đó ban đêm tế, có liên quan sau đó ban đêm tế truyền thuyết tại Dê Quốc học sinh quần thể bên trong lưu truyền rộng rãi, bất luận cái gì một đôi tình lữ đều hy vọng đạt được phần này chúc phúc, hy vọng có thể cùng nhau vây quanh lửa trại khiêu vũ, sau đó cả cuộc đời vĩnh viễn hạnh phúc. Cho nên xả cái trí nạ mì lòng chua xót cũng không phải là Tần Lạc cùng Dụ Kỳ Nạ Nạ cùng nhau khiêu vũ, mà là đối với mình vô pháp cùng Tần Lạc cùng nhau vượt qua sau đó ban đêm tế mà cảm thấy tiếc nuối. Chỉ có điều xả cái trí nạ mì biết rõ mình cũng không có ăn dấm tư cách, lại không nói mình đã có lấy Nạ Nạ Chan nhanh chân đến trước, coi như không có điểm này, nàng cũng chỉ là một không chịu nổi ánh sáng tồn tại mà thôi, mà nếu mà một ngày nào đó chuyện này thật để lộ, Nạ Nạ Chan lại có hay không còn có thể nguyện ý cùng mình làm bằng hữu đâu. Nên làm. Sẽ không. Đi. Trong thoáng chốc, Sakachi Nami nhớ lên hôm nay ba người cùng nhau tại hòa âm sau khi biểu diễn, dù kỳ Nạ Nạ nói qua những lời đó, nàng trong lúc nhất thời lại có chút mê mang. Lời nói, Nạ Nạ Chan trước nói những lời đó rốt cuộc là ý gì đâu? Là vô tâm. Vẫn có cái gì thâm ý? Nàng là không phải. Đã nhìn ra được gì? Sakachi Nami mơ hồ hy vọng đến sự tình có thể hướng phía tốt nhất kia một bên đi, có thể lý trí lại nói cho nàng biết dạng này có khả năng rất nhỏ. Dù sao, trên đời này lại có cái nào nữ nhân ngốc nguyện ý cùng đừng nữ nhân cùng nhau chia sẻ mình nam nhân đâu? Cho dù Nạ Nạ Chan giống như là thiên sứ một dạng ôn nhu quan tâm, nhưng nói cho cùng, nàng cũng là một nữ hài tử. A Sakachi Nami càng nghĩ càng buồn bã, cuối cùng yên lặng đi đến lửa trại chiếu sáng không đến địa phương, ôm lấy đầu gối ngồi trên mặt đất. Nhìn đến bên đống lửa mắt đối mắt cười mịn, cầm giữ muối chung một chỗ Tần Lạc cùng Dụ Kỳ Nạ Nạ, nàng ánh mắt có chút phiêu hốt, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Mà không biết qua bao lâu, trong lúc bất chợt, một cái quen thuộc âm thanh tại bên tai nàng đột nhiên vang dội. Chương 124, sau đó ban đêm tế chúc phúc nghe thấy kia quen thuộc âm thanh, Sakachi Nami không khỏi sửng sốt một chút. Nàng tung bay suy nghĩ bị tốn trở về thực tế, ngẩng đầu một cái liền đối với bên trên Dụ Kỳ Nạ Nạ tấm kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười. "Đến với ta?" "Có ý gì?" Sakachi Nami sững sờ hỏi. "Đương nhiên là cùng Lạc Quân khiêu vũ a, chẳng lẽ tiểu thiên không muốn sao?" Dụ Kỳ Nạ Nạ nghiêng đầu một chút. "A đây." Sakachi Nami kinh ngạc trợn to hai mắt, như là hoàn toàn không nghĩ đến Dụ Kỳ Nạ Nạ sẽ đến một câu như vậy. Cứ việc trước nàng cũng có qua phương diện này mong đợi cùng hy vọng xa vời, có thể tưởng tượng vì muốn, nàng nhưng cũng không cho rằng chuyện này sẽ thật phát sinh. Dù sao mọi người đều biết sau đó ban đêm tế truyền thuyết, tại loại này truyền thuyết dưới bối cảnh, chỉ có lẫn nhau ái mộ hoặc có lẽ là đã thành tình lữ nhân tài sẽ đi vây quanh lửa trại khiêu vũ. Dù Kỳ Nạ Nạ đương nhiên biết rõ một điểm này, có thể hết lần này tới lần khác chính là tại dạng này điều kiện tiên quyết, nàng cư nhiên nói muốn để cho tiểu tiên đi cùng Tần Lạc khiêu vũ, cái này khiến Sạ Chỉ Nạ Mị mười phần chấn kinh. Dù sao, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu mà chính nàng có một cái bạn trai, nàng là rất khó làm được nguyện ý cùng người khác đi chia sẻ mình bạn trai, cho dù cái người kia là nàng tốt nhất khuê mật, tại nhân loại trời sinh muốn chiếm làm của riêng dưới tác dụng nàng cũng rất khó làm được khẳng khái rút tiền. Có thể Nạ Nạ Chan hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Bên cạnh Dụ Kỳ Nạ Nạ thấy Sakachi Nami không có phản ứng, không nhịn được thúc giục, còn sững sờ làm sao? Nhanh lên một chút nha, Lạc Quân đang đợi ngươi đi. Sakachi Nami mấp máy môi, mặt đầy phức tạp nói ra, Nạ Nạ Chan, ngươi ý là tiểu thiên thông minh như vậy, hẳn sẽ hiểu chưa? Dụ Kỳ Nạ Nạ cười nói, đáp ứng ta, không để cho chúng ta đi lên cùng hôm nay hòa âm biểu diễn thì kia đoạn nội dung kết quả được không? Dạng này ta thật sẽ rất khổ sở rất khó chịu, ta tin tưởng Lạc Côn cùng Tiểu Thiên cũng nhất định sẽ rất khổ sở, cho nên, mời bướng đi Lạc Côn cho thấy ngươi tâm ý đi, tiếp thu sau đó ban đêm tế chúc phúc, chúng ta ba cái sẽ vinh viễn hạnh phúc. Sakachi Nami há miệng, nàng tựa hồ muốn nói gì, nhưng cổ họng nhưng thật giống như đột nhiên biến thành bế tắc ống nước, tên là ngôn ngữ dòng nước vô pháp truyền ra, để cho nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể giữ yên lặng. Nàng phát hiện mình còn chưa đủ lý giải dù Kỳ Nana, Nana Chan ôn nhu cùng bảo dùng, muốn vượt qua xa Sakachi Nami tâm lý mong muốn. Rõ ràng tự xưng là đúng mới tốt nhất bằng hữu, vì sao lại không đoán được nàng ý nghĩ đâu? Thật là ta đối với nàng còn chưa đủ lý giải, hay là nàng đối với Lạc Quân yêu đã đến dạng này một cái khiến người khó hiểu trình độ. Sakachi Nami không rõ, cũng không muốn suy nghĩ tiếp những vấn đề này. Nàng chỉ biết là Khi trong ngày thường nhu nhu nhược nhược dù ký nã nã đều dũng cảm bước ra một bước này, vậy mình liền càng thêm không thể lùi bước. Ngay sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, hướng phía dù ký nã nã để lộ ra một cái hơi xúc động nụ cười. Nã nã chan, hiện tại ngươi so sánh bất luận người nào đều muốn dũng cảm. Dù ký nã nã cười không nói, chỉ là chỉ bên đống lửa tần lạc. Hắn lúc này đang một người đứng tại bên kia, hướng phía bên này ném lấy cười mịn. Hai bó ánh mắt xuyên qua màu da cam ánh lửa, cùng yên tĩnh trong đêm tối đan vào một chỗ. Sakachi nã mị giống như là bị một loại nào đó dẫn dắt một dạng, không bị khống chế hướng phía tần lạc đi tới. Chờ trở về hồi phục lại tinh thần thì nàng đã bị tần lạc nắm ở trong ngực. Thân thủy tâm động, tại xung quanh các đồng học buộc phát chấn kinh ánh mắt nhìn soi mói, hai người cầm giữ múa chung một chỗ. Sakachi nã mị nhìn chăm chú tần lạc cả mắt, mở miệng hỏi, trước cái đêm kia, ta cùng ngươi đã nói, ngươi còn nhớ rõ sao? Tần lạc suy nghĩ một chút, nói, về sau ta nhất định phải đối với ngươi tốt, không thể bên nặng bên nhẹ, càng không thể vứt bỏ ngươi, nếu không ngươi sẽ hận chết ta. Là những lời này, bất quá hiện tại ta muốn thay đổi một hồi. Sakachi nã mị gật đầu một cái, lập tức bày ra trước giờ chưa từng có đúng đắn tư thế, ngươi về sau nhất định phải đối với nạ nạ chan tốt, cho dù không quan tâm ta cũng không có quan hệ, nhất định phải để cho nạ nạ chan hạnh phúc, nếu mà ngươi khi dễ nạ nạ chan, ta liền cùng ngươi liều mạng. Thiếu nữ đơn giản nhưng lại trực tiếp phương thức biểu đạt, đại biểu nàng nội tâm trong đó thuần túy. Tần Lạc nghe cười khổ một hồi không được, sau đó thở dài, sâu xa nói, đừng nói là ngươi, nếu để cho nạ nạ chan bị ủy khuất gì hoặc là tổn thương, ngay cả ta đều không cách nào tha thứ mình. Ôn nhu như vậy một cái nữ hải, ta đời trước nhất định là cứu vớt địa cầu, mới có thể tại một thế này gặp phải nàng. Sakachi nã mị đối với lần này bày tỏ tán đồng, thậm chí còn đùa giống như nói một câu, nói không chừng ta lúc ấy có cùng ngươi cùng nhau cứu vớt địa cầu Nga. Tần Lạc hơi sừng sờ, lập tức bật cười, ngươi nói không sai. Tại ánh lửa chiếu rọi, hai người lẫn nhau cầm giữ múa chung một chỗ, dù kỳ nạ nạ đứng tại cách đó không xa, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Không trung trăng sáng là bọn hắn đèn pha, bùng cháy củi vì bọn hắn nhạc đệm, tại những người chung quanh đủ loại dưới ánh mắt, bọn hắn thế giới cũng chỉ có lẫn nhau, trừ chỗ đó ra không có những thứ khác. Đối với bọn hắn ba người lại nói, đây là đáng giá khắc ghi cả đời hạnh phúc mà lại tốt đẹp thời khắc, nhưng mà, chính gọi là có ánh sáng là phải có bóng đêm, giống như là bùng cháy lửa trại liền cũng có hỏa diễm chạm vào không bị kịp bóng mờ. Khi ba người bọn họ đang hưởng thụ duy nhất thuộc về bọn hắn lãng mạn thời điểm, một cái khác một bên cũng tại diễn ra khiến người lo lắng một màn. Ý bù kỳ quân, phần này khế ước mua bán nhà chính là người cuối cùng muốn liếm đi. Hiện tại ngươi ngay cả phần này tư bản cũng không còn, còn đã thiếu nợ ta 1.000 bạc yên, ngươi nói, ngươi tính toán làm sao hoàn lại ta sao? Tối tăm căn phòng bên trong, giữ lại hai sợi rìa mép nam nhân ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, hướng về phía cờ bạc đối diện Ý bù kỳ cả dự kỳ lộ ra không có chút nào nhiệt độ nụ cười âm trầm. Ý bù kỳ cả dự kỳ toàn thân run rẩy, lúc này hắn bật thỉu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trong đó càng là vằn vện tiêm máu, cả người giống như mất đi sinh khí tức một dạng, nhìn qua vừa nghèo túng vừa đáng thương. Nghe được nam nhân nói sau đó, hắn thân thể đột nhiên cứng lên một hồi, sau đó phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, lộn nhào một vòng nhào tới nam nhân trước người, ôm lấy nam nhân bắp đùi cầu khẩn nói, van xin ngươi, van cầu ngươi xạ thủ quân, nhờ ngươi lại cho ta một chút thời gian. Tối đa 7. Không, 3 ngày. Tối đa 3 ngày, ta nhất định lấy tiền qua đây cho ngươi. Van xin ngươi lại cho ta chút thời gian đi. Nam nhân lắc lắc đầu, mang theo thương hại nói ra, Ý bù kỳ quân, không phải ta không muốn giúp ngươi, thật sự là ta không có biện pháp à, dù sao ta bên này cũng không phải là mở thiệt đường, cũng không thể mỗi lần ngươi thua tiền liền cầu ta thương hại ngươi đi. Thật muốn dạng này nói, ta đây sòng bạc làm sao còn mở đi xuống. Đến lúc đó ha chẳng phải là cái mèo gì mèo chó chó thất bại tiền đều tới tìm ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi xạ tổ quân, 3 ngày liền tốt, ta chỉ cần 3 ngày. Xách. Đối mặt Ý bù kỳ cả dự kỳ cầu khẩn, nam nhân sắc mặt chán ghét đập phá trở lưỡi, canh giữ ở bên cạnh hắn một cái nam nhân lập tức tiến đến một bước, nâng lên một cước liền đem Ý bù kỳ cả dự kỳ đá băng. Đau đớn để cho Ý bù kỳ cả dự kỳ phát ra thống khổ âm thanh, nhưng hắn lại vẫn là quỳ rạp xuống đất không dám đứng dậy, trong tuyệt vọng, chỉ có thể không ngừng đối với nam nhân dập đầu cầu xin tha thứ. Nam nhân nhìn đến hắn bộ này như chó chết bộ dáng, đột nhiên nói ra, Ý bù kỳ quân, ngươi cũng không nên nói ta bất cận nhân tình, dù sao ta cũng không phải cái gì mà quỷ nhà. Xem ở ngươi thua nhiều tiền như vậy phân thượng, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp có thể giúp ngươi một hồi. Nghe nói như vậy, Ý bù kỳ cả dự kỳ giống như là rơi xuống thâm viên người bắt được cứu mạng rơm rạ mở dạng, liền đội vang ngẩng đầu hỏi, cái biện pháp gì? Chỉ cần có thể triệt tiêu ta món nợ, vô luận chuyện gì ta đều nguyện ý làm. Chuyện gì đều nguyện ý làm a? Ha ha, rất tốt. Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nhắc tới, trước ta từng đi nhà ngươi mở ý ra ca ra dùng qua bữa ăn, ngươi bị kia gọi là Ý bù kỳ nọ gì cổ thê tử chính là xinh đẹp rất a, thân là ngươi dạng này một tên phế nhân thế tử, lại thường xuyên không chiếm được nam nhân dễ chịu. Tấm tắc, Ý bù kỳ quân, ngươi tựa hồ không phải là một hợp cách trượng phu đi. Nam nhân âm thanh rơi vào trong tai, để cho Ý bù kỳ cả dự kỳ không tự chủ được người, thậm chí ngay cả kề cận tan vỡ tinh thần đều thoáng thanh tỉnh một ít, thoáng cái liền hiểu nam nhân lời nói này ý tứ. Ý bù kỳ cả dự kỳ trong lòng thoáng qua trong nháy mắt bùng lên, có thể vừa nghĩ tới nợ tiền không trả hậu quả, khổng lồ sợ hãi liền lại lần nữa đem hắn bao phủ. Ngay sau đó hắn cắn răng, từ trong miệng gạt ra khàn khàn âm thanh, ta biết rồi, ta đi thẳng về đem lão bà của ta mang theo. Tính xin xạ tổ quân lại cho ta một cơ hội. Ha ha, ta biết ngay Ý bù kỳ quân là cái thức thời nam nhân, rất tốt, vậy ngươi bây giờ hãy đi đi, ta sẽ để cho ta thủ hạ lái xe bồi ngươi đi, dạng này cũng có thể tiết kiệm một chút thời gian, ngươi nói đúng đi. Ngài nói đúng. Nhìn đến ý bù kỳ cả dự ký bị mình thủ hạ mang đi, nam nhân trên mặt để lộ ra một vẻ cười lạnh. Bởi vì đánh bại mà bị bức ép bên trên tuyệt lộ người, trình độ nào đó đã không thể xưng là người, tại dưới tình huống như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý cho hắn một chút xíu bố thí, cho dù là bán thê bước đi loại đại nghịch bất đạo này, sự tình bọn hắn cũng có thể làm được. Nam nhân từng dùng lợi dụng một điểm này thu được vô số mình muốn đồ vật, cho nên áp dụng cũng là nhuần nhuyễn. Nam ngựa tại trên ghế salon, nam nhân sung sướng thở ra một hơi, mà nhớ lên ý bù kỳ nọ gì cổ kia tuyệt mỹ bộ dáng, hắn biểu tình cũng là có vẻ hơi mong đợi. Chương 125, chúng ta ly hôn đi ý bù kỳ ý ra casa, một cái bàn ăn bên trên bày đầy đủ loại tinh xảo nấu ăn. Ý bù kỳ nọ gì cổ ngồi ở cạnh bàn ăn, nhìn đến rủ kỳ nạ nạ vừa mới phát tới hình ảnh, không nhịn được nết lên khoẻ miệng, tự lẩm bẩm, sau đó ban đêm tia. Có thể vây quanh lửa trại cùng nhau khiêu vũ song phương cuối cùng sẽ vĩnh viễn hạnh phúc chung một chỗ, thật tốt đi. Hình ảnh tổng cộng có 3 tấm, tờ thứ nhất là Tần Lạc cùng Dụ Kỳ Nạ Nạ tại bên đống lửa trụ, tấm thứ hai là Tần Lạc cùng Sạ Chi Nạ Mị tại bên đống lửa trụ, tấm thứ ba chính là ba người cùng nhau trụ. Trong tấm ảnh trên mặt bọn họ tràn đầy hạnh phúc đủ cười, phần này tâm tình vui sướng thậm chí xuyên thấu qua màn ảnh chuyển cho Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ, để cho nàng trong lòng cũng cảm nhận được lớn hết sức vui mừng. Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ rất rõ ràng, mình nhân sinh trên căn bản đã là hoàn toàn u ám. Có lẽ đang cùng ý bù kỳ cả dự kỳ sau khi ly dị còn có thể có ôm tân sinh hoạt cơ hội, nhưng ý bù kỳ nọ dị cô lại luôn ôm lấy một loại bi quan tâm lý, cho nên hắn hiện tại lớn nhất nguyện vọng chính là dù kỳ nạ nạ có thể cùng Tần Lạc cùng nhau đạt được hạnh phúc. Người trước là nàng ở trên đời này duy nhất thân nhân, người sau đang cùng dù kỳ nạ nạ sau khi kết hôn cũng sẽ trở thành nàng thân nhân. Ý bù kỳ nọ dị cô hy vọng sau này mình có thể vì bọn họ hai cái mà sống, nàng thậm chí không định lập gia đình lại, chỉ cần bọn hắn không ngại. Cho dù sau này mình có thể ở lại bên cạnh bọn họ làm cái bảo mẫu cũng không có quan hệ, mỗi ngày giúp bọn hắn làm một chút cơm, mang mang hài tử. Đối với ý bù kỳ nọ gì cô lại nói, đây chính là nàng tự nhận là nửa đời sau lớn nhất hạnh phúc. Lời nói, Tiểu Thiên cũng có cùng Tần San cùng nhau phiêu vũ sao? Cầm lấy Tần Lạc cùng Sạ Chi Nạ Mì trương hợp kia ảnh, ý bù kỳ nọ gì cô không khỏi nghiêng đầu một chút. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là ba người quan hệ thân thiện biểu hiện, mà chính nàng cũng rất yêu thích Tiểu Thiên, cho nên đối với này cũng không có quá mức để ý. Đang lúc này, dù kỳ nạ nạ lại phát tới tin tức. Tỷ tỷ, chúng ta lập tức liền muốn đến nhà ý bù kỳ nọ gì cô nhanh chóng trả lời. Thường, ta đã làm cơm tôi xong, chờ các ngươi trở về liền có thể trực tiếp dùng cơm. Nói xong, nàng lại nhanh chóng kiểm lại một lần bàn ăn bên trên bảy la liệt thức ăn, chần chờ nói, sẽ có hay không có điểm ít đi. Dứt khoát làm tiếp chén canh đi, liền làm hoa hạ nấu ăn bên trong canh trứng hảo, cách làm đơn giản lại mùi vị cũng rất tốt, hy vọng Tần San sẽ thích. Nói như thế, nàng liền đứng dậy chuẩn bị đi hướng chủ đài. Mà ngay tại lúc này, nàng nghe thấy ngoài cửa truyền đến xe hơi phanh lại thời luân thai ma sát mặt đất âm thanh. Ý bù kỳ nọ gì cổ theo bản năng cho là Tần Lạc bọn hắn đã trở về, giữa lúc tính toán tiến đến liên tiếp, có thể cửa mở ra sau đó đi tới người chính là để cho nàng đổi sắc mặt. Ngươi đã trở về. Ý bù kỳ nọ gì cổ nhếch mép một cái, nàng theo bản năng muốn dùng nụ cười đi đối mặt cái này trên danh nghĩa thân là trượng phu mình nam nhân, có thể phức tạp tâm tình lại khiến cho nàng vô luận như thế nào đều không cười nổi. Ý bù kỳ cả dự kỳ trầm mặc đi vào trong nhà, hắn giống như là thường ngày mỗi một lần lúc trở về một dạng, hình tượng vĩnh viễn đều là một bộ kẻ lang thang bộ dáng. Bất quá cùng lúc trước khác nhau là, lần này hắn sau khi trở về chính là có vẻ dị thường trầm mặc. Hắn lại không có trực tiếp chạy đi lấy tiền, cũng không có hướng về phía ý bù kỳ nọ gì cô đại hống đại khiếu, ngược lại là mặt đầy u buồn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Khi hắn nhìn thấy bàn ăn bên trên kia bày la liệt thức ăn thời điểm, hắn không khỏi sửng sốt một chút, lẩm bẩm hỏi, ngươi biết rõ ta hôm nay trở về, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ta bữa này bữa ăn tối. Ý bù kỳ nọ gì cô mấp máy môi, nàng trời sinh tính sẽ không nói dối, huống chi nàng đã hạ định quyết tâm muốn cùng ý bù kỳ cả dự kỳ ly hôn, cho nên cũng không có đáp lời, mà là cải chính nói, ta không biết rõ ngươi hôm nay muốn về đến, bữa ăn tối cho là nạ nạ chan cùng nàng bạn trai còn có Tiểu Thiên chuẩn bị. Nói vừa nói, nàng lại hơi có chút mềm lòng, bổ sung một câu, bất quá nếu ngươi còn không có ăn cơm nói, cũng có thể ngồi xuống cùng nhau ăn. Với bạn, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Vừa nghe nói những này mỹ vị thức ăn cũng không phải là chuẩn bị cho chính mình, ý bù kỳ cả dự kỳ sắc mặt biến càng khó coi. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn dừng ở ngoài cửa chiếc xe kia, cho dù chỗ tài xế ngồi cửa sổ xe nhà cũng không có rơi xuống, nhưng hắn cũng biết nơi đó có một người đang dùng thâm trầm ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cũng thời khắc nhắc nhở, nắm chặt thời gian. Ý bù kỳ cả dự kỳ cắn răng, trước ở đó tuyệt vọng bầu không khí phía dưới, hắn đã đáp ứng cái nam nhân kia yêu cầu, hôm nay tính thu được ngắn ngủi bình tĩnh, hắn tâm lý lại bắt đầu rối rắm. Cứ việc qua nhiều năm như vậy hắn một mực oán trách Ý bù kỳ nọ gì cổ, cảm thấy là nàng hại mình luân lạc tới hôm nay mức này, nhưng nàng nói cho cùng vẫn là mình thê tử. Mà vừa nghĩ tới bản thân lập tức liền muốn tự tay đem thê tử đưa cho một người đàn ông khác, hắn thân là nam nhân tôn nghiêm liền khống chế không nổi mơ hồ đau. Là, không phải đau lòng ý bù kỳ nọ gì cổ, mà là đau lòng mình thân là nam nhân tôn nghiêm bị giẫm đạp lên. Nhưng mà, không làm như vậy thì có thể như thế nào chứ? Tại ý bù kỳ cả dự kỳ đứng tại chỗ trầm mặc không nói thời điểm, ý bù kỳ nọ gì cổ cũng đã làm xong tâm lý xây dựng. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối mặt ý bù kỳ cả dự kỳ thì biểu hiện ra trước giờ chưa từng có nghiêm túc cùng kiên định, mở miệng nói, "Cả dự kỳ quân, chúng ta ly hôn đi." Ý bù kỳ cả dự kỳ Ý bù kỳ cả dự kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên, bộ mặt hắn cơ bắp kịch liệt co quắp, trợn to trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Hắn tựa hồ là dám tin tưởng những lời này, cư nhiên là từ mình thê tử trong miệng nói ra, cả người trong lúc nhất thời ngây tại chỗ không có phản ứng. Mà ý bù kỳ nọ gì cổ chính là tiếp tục nói, chúng ta kết hôn đã 8 năm, kết hôn kia trời ngươi gặp phải bất hạnh, tất cả mọi người nói đó là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngay cả bản thân ta cũng cho là như vậy, cho nên 8 năm qua vô luận ngươi làm sao đối với ta, ta đều không có câu oán hận nào, nhưng mà ta không thể một mực tiếp tục như vậy, ta còn có cần bảo hộ thân nhân, ta muốn một mực nhìn thấy Nạ Nạ Chan vì ta mà thương tâm khổ sở bộ dáng. Cho nên, Ca Dịu Kỳ Quân, chúng ta ly hôn đi, vô luận ngươi là oán ta cũng tốt, ghét ta cũng tốt, ta đều không có bất kỳ ý kiến, giấy ly dị ta đã viết xong, ngoại trừ ta quần áo và một ít vật phẩm riêng tư, ta sẽ không mang đi bất kỳ vật gì, căn nhà này cũng sẽ để lại cho ngươi, cho nên, im lặng. Ý bù kỳ nọ gì cổ lời còn chưa dứt, ý bù kỳ Ca Dịu Kỳ liền trong lúc bất chợt phát ra rít lên một tiếng. Ý bù kỳ nọ gì cô bị dọa giật mình, nguyên bản thật không dễ gồ lên dâng lên đều bị giống tản đi hơn nữa, lại nhìn về phía ý bù kỳ Ca Dịu Kỳ thì, trong ánh mắt đều nhiều hơn ra rõ ràng sợ hãi. Bởi vì lúc này ý bù kỳ Ca Dịu Kỳ quả thực giống như là biến thành một đầu giống như dã thú, hắn nhãn cầu cơ hồ muốn từ trong hốc mắt trừng ra ngoài, cả người mặt đỏ tới mang thai thở hổn hển bộ dáng thật là kinh người. Mặc dù hắn trước kia cũng luôn là có vẻ thêm vào nóng nảy, nhưng bộ dáng này vẫn là ý bù kỳ nọ gì cô lần đầu nhìn thấy. Ngay sau đó ý bù kỳ nọ gì cô không nhịn được lui về phía sau mấy bước, mặt đầy sợ hãi khẩn trương che ở mình thân thể, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói một câu: Ca Dịu Kỳ Quân, ngươi bình tĩnh một chút, tiếp tục như vậy đi xuống nói chỉ sẽ để cho chúng ta đều tiếp tục bất hạnh đi xuống, coi như là ta van xin ngươi, bỏ qua cho ta. Ta để ngươi im lặng, là ngươi hại ta biến thành bộ dáng bây giờ, là ngươi để cho ta trở nên bất hạnh, hết thảy các thứ này đều là ngươi sai, đều là ngươi sai. Ý bù kỳ Cạ Dụ Kỳ như là dã thu khàn giọng gầm thét, ý bù kỳ nọ gì cổ nói tựa hồ phai mở trong lòng hắn cuối cùng một tia lương tri cùng lý trí, để cho hắn đang tức giận bên dưới tóm lấy bên cạnh cái ghế hung hăng ném ra ngoài. Ý bù kỳ nọ gì cổ bị dọa sợ đến ôm đầu ngồi xuống, trong lúc nhất thời không dám ngẩng đầu nhìn. Cũng may cái ghế kia cũng không đập trúng nàng, mà là rơi vào một bàn kia bữa ăn tối bên trên. Chỉ một thoáng, nguyên bản phong phú bữa ăn tối bị phá hủy hoàn toàn thay đổi, bát đĩa đũa nhộn nhịp rơi rải rác, tại vỡ vụn thì phát ra thanh thúy chói hai tiếng ồn. Chương 126, kỳ thực ta là một sát thủ nhiệm vụ hoàn thành thu được tưởng thưởng, đệ dẹt ẻ ạ lệ thu được tưởng thưởng, bắn súng tinh thông thu được tưởng thưởng, bố nước yên lần sau nhiệm vụ sẽ đúng lúc tuyên bố, mời túc chủ không ngừng cố gắng tần lạc. Tại khu xe đi tới ý bù kỳ Ida Kaza trên đường, tần lạc nhận được đến từ hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thành thật mà nói, hôm nay trận này lễ hội văn hóa, tần lạc cũng coi là hiếm thấy thể nghiệm một lần có ý tứ thanh xuân trò chơi, cho nên nửa đường liền đem nhiệm vụ sự tình bị ném đến sau, lại thêm rủ kỳ nạ nạ tại cuối cùng cho hắn tặng một món lễ lớn, dẫn đến hắn đều kém một chút đem hệ thống nhiệm vụ chuyển quên. Hôm nay đột nhiên nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, nghĩ kỹ lại, ngoại trừ tại kiếm đạo bộ lôi đài thi đấu biểu diễn chỗ đó thu hoạch một ít nhiệm vụ tiến độ ra, sau đó hòa âm biểu diễn, sân khấu đàn hát cũng đều tăng lên nhiệm vụ tiến độ, đặc biệt là trận kia sân khấu đàn hát, nhiệm vụ tiến độ tựa hồ kém một chút liền trực tiếp kéo căng. Đến lúc buổi tối trận này sau đó ban đêm tế sau đó, Tần Lạc cùng Dụ Kỳ Nạ Nạ và Sạ Cát Chỉ Nạ Mị một đợt lửa trại cầm giữ múa cũng bị xung quanh rất nhiều đồng học nhìn ở trong mắt, trình độ nào đó cũng coi là tăng lên lễ hội văn hóa bầu không khí, cho nên đem nhiệm vụ tiến độ trực tiếp kéo căng cũng đúng là bình thường. Chỉ có điều lần này nhiệm vụ thưởng sẽ để cho Tần Lạc có chút tâm tình bi diệu. Đệ Dẹt Ẻ Ạ Lệ món đồ này, cho dù là hoàn toàn không hiểu súng ống người chỉ sợ cũng nghe nói qua nó đại danh. Với tư cách một cái thế kỷ trước sản xuất súng lục, nó vừa mới ra đời liền bị lượng lớn súng ống người yêu thích cùng súng ống người thu thập theo đuổi nâng bốc cùng yêu thích, nguyên nhân chính là bởi vì nó kia không nên thuộc về súng lục huyết đại đường kính cùng khủng bố lực sát thương. Cái gọi là đường kính tức chính nghĩa, nắm giữ 11.43mm đường kính để dẹt ẻ á lệ, nó lực sát thương tương đối khủng bố, một súng đánh ra, đừng nói là một người đầu, coi như là một đầu voi lớn đều có thể thoải mái đánh ngã, mà dạng này một khẩu súng tự nhiên cũng là có cùng với xứng đôi trọng lượng cùng lực đàn hồi. Đệ dẹt ẻ á lệ súng giống đều nặng đạt đến 2kg. Cùng phần lớn tiểu xảo linh hoạt súng lục hoàn toàn đi ngược lại, sau đó sức giật càng là khuyết đại, thể trọng thấp hơn 80kg người căn bản không cách nào sử dụng bình thường nó, nếu mà tùy tiện sử dụng, nhẹ thì cổ tay chật khớp, nặng thì xương vỡ vụn. Thay vì nói là súng lục, món đồ này càng giống như là thủ pháo, cho nên cứ việc nó rất nổi danh, nhưng trên thực tế người bình thường, cho dù là thường xuyên tiếp xúc súng ống người, đều rất ít sẽ có cơ hội nhìn thấy nó. Đương nhiên, đệ dẹt ẻ ạ lệ khuyết điểm rất nhiều, nhưng ưu điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là đầy đủ bạo lực, mà khi nó vốn có vô hạn viên đạn đặc tính dưới tình huống, phần này bạo lực biến thành khủng bố. Tần Lạc đạt được thanh này chính là vô hạn biên đạn. Nói thật, bất thình lình thu được dạng này một cái đạo cụ, Tần Lạc tâm tình vẫn là rất phức tạp. Tuy nói lúc trước hắn đạt được cũng đều là không có thuộc về cái thế giới này thần kỳ đồ vật, nhưng súng ống loại vật này dù sao không phải là bình thường đồ chơi, dưới tình huống bình thường nhất định là chưa dùng tới. Tần Lạc không xác định sau này mình liệu sẽ có dùng đến nó cơ hội, nhưng cân nhắc đến nó vô hạn biên đạn đặc tính và bá khí mặt ngoài, dùng để làm cất giữ hoặc là chắc chắn ngược lại cũng không tệ. Ngoài ra còn có một chút, nam nhân sao, yêu thích đồ vật có rất nhiều, nhưng súng ống tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Tần Lạc trước kia là không có cái cơ hội kia tiếp xúc, hôm nay bất thình lình đạt được một cái, ngược lại cũng có thể thỉnh thoảng lấy ra qua tay nghiện. Nói xong đạo cụ, còn có kỹ năng. Lần này kỹ năng là bắn súng tinh thông, cùng đệ dẹt ẻ ạ lệ phần thưởng này ngược lại hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tần Lạc lúc trước đương nhiên không tiếp xúc qua súng ống, cho nên chớ nói chi là bắn súng. Nhưng mà khi lấy được cái kỹ năng này sau đó, có liên quan bắn súng cái khái niệm này, tất cả kỹ xảo liền toàn bộ bị dự trữ tại hắn bộ não bên trong. Là bắn súng, mà không phải là đơn thuần là chỉ súng ống. Nói cách khác là được. Hiện tại hắn ngoại trừ bắn súng đánh chuẩn, bắn tháo, bắn cung, bắn phi tiêu, thậm chí là ném cục đá đổ xuống sông xuống biển cũng không có nói bên dưới, chỉ cần là tại bắn cái khái niệm này trong phạm vi, kia là hắn có thể làm được bách phát bách trúng. Tương đối cường thế một cái kỹ năng, phối hợp hệ thống không gian bên trong thanh kia vô hạn viên đạn đệ dệt e a lệ, Tần Lạc cảm giác mình đều có thể trực tiếp đổi nghề làm sát thủ. Đến lúc đó sẽ ở bên hông chen vào một thanh đao, không tiện dùng thương thời điểm liền đổi dùng đao, kiếm đạo tinh thông kỹ năng trong người, còn không phải thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Đương nhiên, Tần Lạc cũng chỉ là đơn thuần méo mó một hồi, tuy nói trên cái thế giới này nhất định sẽ có hắc ám một bên, nhưng hắn đối với lần này cũng không cảm thấy hứng thú. Dù sao mình lại không thiếu tiền, bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn, mỗi ngày lái xe sang ở biệt thự ngâm mỹ nữ không tâm sao. Ăn no dỗi việc mới chạy đi đánh đánh giết giết. Lạc Cun, là phát sinh chuyện tốt gì sao? Ngay tại Tần Lạc đắm chìm tại méo mó thế giới bên trong thời điểm, bên cạnh truyền đến rủ kỳ nạ nạ hiếu kỳ âm thanh. Tần Lạc nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đang mặt đầy hiếu kỳ nhìn đến mình, không khỏi hỏi, vì sao hỏi như vậy? Rủ kỳ nạ nạ trừng mắt nhìn, bởi vì ngươi hiện tại đang cười à, nhìn qua rất vui vẻ bộ dáng. Phải không? Tần Lạc ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu. Ngồi ở phía sau xạ chỉ nạ mỉ cũng lại gần nhìn hắn một cái, sau đó khẳng định gật đầu một cái, xác thực là đang cười, hơn nữa cười rất phóng túng, vừa nhìn liền biết là đang suy nghĩ cái gì kỳ quái sự tình. Rủ kỳ nạ nạ lúc đó liền kinh sợ. Lạc Cun tại suy nghĩ phóng túng sự tình. Sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là... Nghĩ đến khả năng nào đó, dù kỳ nạ nạ nhất thời mặt đỏ cúi đầu, khẩn trương đồng thời lại có chút mong đợi hôm nay ban đêm. Bên cạnh Tần Lạc chính là mặt đầy dở khóc dở cười, sau đó lại nghĩ tới cái gì giống như, đột nhiên hóa thành một bộ thâm trầm khuôn mặt, thấp giọng nói, nói ra các ngươi khả năng không tin, kỳ thực ta là một sát thủ. Lời này vừa nói ra, hai cái mội tử đều sửng sốt. Dù kỳ nạ nạ không khỏi trận to hai mắt hỏi, thật sao? Sakachi nạ mỉ không nhịn được liếc mắt, ngươi ngốc à, hắn lừa ngươi. Loại này kém chất lượng nói dối cũng liền ngươi cái này đơn thuần tiểu ngốc nữu sẽ tin tưởng. Tần Lạc lúc đó liền không vui, nói cái gì đây là? Ta Tần Mỗ người tung hoành thế giới dưới đất 25 năm, ta sẽ lừa các ngươi những này học sinh trung học. 25 năm? Từ vừa mới sinh xuống bắt đầu liền coi như sát thủ đúng không? Sakachi Nami không nhịn được bật cười, tiếp tục lại rất phối hợp nói ra, kia hảo à, ngươi nói một chút ngươi sát thủ danh hiệu là cái gì? Ta xem phim truyền hình, những cái kia làm sát thủ đều có một cái danh hiệu, ngươi đâu? Tần Lạc trầm ngâm 2 giây, nghiêm mặt nói, thần tình yêu. Lời này vừa nói ra, hai cái muội tử đầu tiên là sức sở, sau đó mặt đỏ hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều không tự chủ được cúi đầu. San thú các nàng phương tâm sát thủ, chẳng phải là thần tình yêu sao? Ngoa tạo, thần san ngươi mẹ nó là thật như bức a. Đáng ghét ta, lại bị chủ bà trang, nhanh chóng lấy tiểu buồn buồn nhớ kỹ. Phục, này cũng có thể bị ngươi liêu đến. Van xin ngươi nhanh chóng mở khóa được rồi. Đây chính là có thể để cho chính cung nương nương tự mình mở miệng cho phép nạp thiếp nam nhân bản lĩnh sao? Làm ơn nhất định nhận lấy ta đầu gối. Thần san. Về sau ta chính là người trung thành nhất tiểu mê đệ. Nhìn thấy đám bạn trên mạng những cái kia mưa bình luận, Tần Lạc trong lúc nhất thời cũng là có chút điểm động, hắn phát thể mình vừa mới thật sự là thuận miệng nói, thật không có nghĩ quá nhiều, dù sao hắn vừa mới thu được bắn súng tinh thông, mà thần tình yêu chính là bắn cung sao. Bất quá nhìn dù kỹ nạ nạ cùng xạ chi nạ mỹ bộ dáng như vậy, rõ ràng là muốn đến một nơi đi tới, cái này khiến Tần Lạc không khỏi cảm thán, yêu đương nào là thật đáng sợ. Còn có đám này xa điêu đám bạn trên mạng, cư nhiên cũng có thể ghét đến một điểm này, xem ra đều nên được đưa đến trong núi đi đào 10 năm rau dại. Tần Lạc nghĩ như vậy, ngược lại không có ý định lắm mồm giải thích cái gì. Khi xe quẹo qua một cái giao lộ, khoảng cách tới bù kỳ Iza Kaza cũng chỉ còn lại không đến 200m thời điểm, hắn thuận miệng cùng đám bạn trên mạng lên tiếng chào liền tắt trực tiếp. Giữa lúc tính toán nhắc nhở hai nữ lập tức sắp tới thời điểm, hắn nhìn thấy một chiếc xe vừa vận từ bù kỳ Iza Kaza lối vào lái đi. Chương 127, bù kỳ nọ gì cổ đại nguy cơ. Vừa mới chiếc xe kia. Tại bù kỳ Iza Kaza lối vào dừng xe, Tần Lạc nhìn chằm chằm trước mặt rời đi xe nhíu mày một cái. Chẳng biết tại sao, hắn tâm lý đột nhiên dâng lên một tia không tốt dự cảm. Đặc biệt là đang nhìn đến ý bù kỳ y ra ca ra cửa tiệm đại trường, mà bên trong mà lại tĩnh lặng lẽ một phiến thời điểm, loại này không tốt dự cảm liền càng là lên tới cực điểm. Dù sao hắn chính là biết rõ, những ngày qua ý bù kỳ nọ gì cổ một mực tại kế hoạch cùng ý bù kỳ cả dự kỳ ly hôn chuyện, cho nên ý bù kỳ y ra ca ra vẫn luôn không có mở cửa kinh doanh, ngày thường cửa tiệm đều là giam giữ, mà bây giờ cửa tiệm chính là mở ra. Sao rồi Lạc Cun? Nhìn thấy Tần Lạc biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm trọng, dù kỳ na nạ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Tần Lạc không nói gì, chỉ là nhanh chóng đẩy cửa xuống xe, mà chờ hắn tiến vào bên trong nhà. Nhìn thấy bên trong nhà cảnh tượng sau đó, khóe mắt liền hung hăng co quắp một cái. Không ngoài sở liệu, quả nhiên là xảy ra chuyện. Ý bù kỳ nọ gì cổ là cái rất yêu sạch sẽ cũng rất chuyên cần nữ nhân, trong ngày thường cuối cùng sẽ đem nhà này ý ra ca ra xử lý ngay ngắn rõ ràng, mà dựa theo lúc trước bọn họ đã nói, ý bù kỳ nọ gì cổ hiện tại nên làm xong một bàn phong phú bữa ăn tối chờ đợi bọn hắn trở về. Nhưng bây giờ bọn hắn đã trở về, nhìn thấy cũng chỉ có đầy đất bừa bãi. Phá toái bát đĩa, tao loạn thức ăn, phân tán bốn phía bữa, ngã lật bàn ghế. Còn có mấu chốt nhất một chút, ý bù kỳ nọ gì cổ không ở trong phòng. Lạc Cun, phát sinh cái gì? A, dù ký nạ nạ không biết rõ Tần Lạc vì sao lại đột nhiên vội vã xuống xe, đợi nàng theo đuổi vào trong nhà giữa lúc tính toán hỏi thăm tình huống thời điểm, thoáng cái liền bị bên trong nhà cảnh tượng sợ hết hồn. Sakachi nạ mỉ theo sát phía sau, đồng dạng là bị trước mắt hình ảnh hoảng sợ không nhẹ, che miệng theo bản năng nói, đây, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nọ gì cổ tỷ đâu? Phân phát nhiệm vụ, ý bù kỳ nọ gì cổ đại nguy cơ. Nội dung nhiệm vụ, giải cứu ý bù kỳ nọ gì cổ, cũng ban cho nàng tân nhân sinh nhiệm vụ tiến độ, không có nhiệm vụ thưởng, căn cứ vào nhiệm vụ độ hoàn thành cấp cho. Đây là Tần Lạc lần đầu trong vòng một ngày liên tục nhận được hai lần hệ thống nhiệm vụ, nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là hệ thống xuất hiện để cho Tần Lạc xác định trong lòng mình phỏng đoán, là vừa mới chiếc xe kia. Lên xe, Tần Lạc trong miệng phát ra âm ú âm thanh, sau đó không chờ dứt tiếng, liền trực tiếp nghiêng đầu lên xe. Hai cái muội tử không thể quản hết được, nghe thấy âm thanh sau đó liền theo bản năng đi theo, thẳng đến xe lần nữa bị phát động, các nàng lúc này mới vội vã mở miệng hỏi thăm. Lạc Cun, ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không? Trong nhà có thể là tiến vào ăn trộm, hoặc là cướp bóc. Nọ gì cô tỷ hiện tại thế nào? Tỷ tỷ, tỷ tỷ nàng. Chuyện liên quan cái kia ôn nhu thuần lương nhân thê tỷ tỷ, lần đầu đụng phải loại sự tình này hai cái tiểu cô nương cũng là hoảng không được, nói liên tục thì âm thanh đều run rẩy. Tần Lạc không chần chờ, nói thẳng minh bạch mình phỏng đoán, vừa mới chúng ta về đến nhà trước, ta có nhìn thấy một chiếc xe từ Ila Kaza lối vào lái đi, không ra ngoài dự liệu nói nọ gì cổ tỷ hẳn ngay tại trên chiếc xe kia. Chiếc xe kia mang đi tỷ tỷ. Vì sao muốn dẫn đi nọ gì cổ tỷ? Lái chiếc xe kia sẽ là ai? Kẻ bắt cóc sao? Hai cái muội tử mặt đầy vẻ mặt gấp gáp, mà chờ hỏi xong vấn đề sau đó, các nàng bộ não bên trong đồng thời nghĩ tới một người, ngay sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời, ỷ bù kỳ cả dịu kỳ. Chỉ sợ chính là hắn, mặc dù không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì, nhưng lọt vào tuyệt cảnh đánh bạc sẽ ra chuyện gì đến cũng có thể. Tần Lạc sắc mặt âm trầm gật đầu một cái, lập tức mở miệng trấn an nói, các ngươi trước tiên không nên gấp gáp, phía trước là một đầu rất dài đường thẳng, lấy chúng ta hiện tại tốc độ rất nhanh sẽ có thể đuổi theo bọn họ, yên tâm đi, ta sẽ không để cho nọ gì cổ tỷ xảy ra chuyện. Dù ký nạ nạ cấp bách không được, nước mắt không ngừng sông lên hốc mắt, lại bị nàng cưỡng ép kềm chế không cho phép chảy xuống. Cứ việc nàng rất lo lắng tỷ tỷ, nhưng nàng cũng biết hiện tại tình huống không phải là cấp bách liền có thể giải quyết, thay vì một mực đuổi theo Tần Lạc lo lắng đến lo lắng đi, còn không bằng duy trì một cái an tĩnh hoàn cảnh, để cho Tần Lạc có đầy đủ tinh lực đi suy nghĩ cùng lái xe. Sakachina Mi đồng dạng là như vậy muốn, cứ việc nàng hai tay đã gắt gao nắm lại, tinh xảo sơn móng tay cơ hồ đâm vào bàn tay, nhưng cũng một mực đang cắn đến răng không để cho mình phát ra quá lớn âm thanh, rất sợ quấy rầy Tần Lạc. Tần Lạc xuyên qua kính chiếu hậu thấy được các nàng biểu hiện, tâm lý cảm khái các nàng khôn khéo hiểu chuyện đồng thời, đối với ý bù kỳ cả dự kỳ cái kia chưa từng gặp mặt cực chó hận ý cũng đạt tới đỉnh cao nhất. Tần Lạc hiện tại đã triệt để đem rủ kỳ nạ nạ trở thành người mình, mà ý bù kỳ nọ gì cổ với tư cách rủ kỳ nạ nạ tỷ tỷ, tự nhiên cũng bị Tần Lạc coi là mình tỷ tỷ. Tuy rằng hai người quan hệ không nhiều, hiểu nhau cũng không tính là nhiều đầy đủ, thế nhưng cái tại mọi thời khắc đều mang dịu dàng nụ cười thiện lương nữ nhân hay là cho Tần Lạc để lại rất sâu sắc ấn tượng. Nàng thiện lương cùng rủ kỳ nạ nạ giống nhau như lúc khi bất hạnh phát sinh thời điểm, nàng đầu tiên nghĩ đến không phải mình gặp phải cái gì, mà là mình phạm sai lầm gì lỡ. Nàng phần này thiện lương từng một lần để cho Tần Lạc vừa yêu vừa hận, thậm chí để cho Tần Lạc hạ quyết tâm muốn đem nàng cùng rủ kỳ nạ nạ đặt chung một chỗ hảo hảo dạy dỗ một hồi. Chỉ tính cách, nếu mà không phải thật để ý đối phương, Tần Lạc cũng lười lo lắng nhiều như vậy. Mà chính là dạng này một cái nữ nhân tốt, tại trải qua nhiều năm đau khổ cùng hành hạ sau đó, trước mắt cư nhiên còn gặp phải loại chuyện này, cái này khiến Tần Lạc tâm lý hỏa khí hừng hực bốc lên. Y đi, thổi, hỏa, cây. Trong miệng hắn một hồi cắn răng nghiến lợi, trên chân ga cơ hồ đã hoàn toàn đạt tới cùng. Chiếc này mặt đất tối cường SUV phát ra như dã thu gầm thét, lấy đến gần 200 mã tốc độ bành tạc cả con đường, hại vô số chiếc xe người đi đường nhộn nhịp né tránh, sợ hãi biểu tình tựa như là thấy được một chiếc tàu hỏa từ nội thành lái qua. Mà trong quá trình này, Du Ký Nạ Nạ cùng Sạ Chỉ Nạ Mỹ đã sớm sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, có thể các nàng lại như cũng là cắn hàm răng không nói một lời, chỉ là yên lặng ôm lấy đối phương khẽ run thân thể, lẫn nhau cấp cho đến đối phương một ít an ủi. Rốt cuộc, trên đường đạo phần cuối xuất hiện tại trong tầm mắt, Tần Lạc thấy được vừa mới tại ý ra ca ra lối vào lái rời chiếc xe kia, một chiếc màu đen xe Mercedes. Lúc này nó vừa vặn quẹo trái, Tần Lạc cũng sẽ không được không chậm lại tốc độ, sau đó tại đến giao lộ thời điểm đi theo quẹo trái. Sau đó đường liền chạy bên trên đường quốc lộ, ban đêm Tokyo đầu đường số lượng xe chạy rất lớn, Tần Lạc cho dù có tâm mở nhanh cũng bó tay hết cách. Hắn rất hy vọng vừa mới đạt được kỹ năng không phải bắn súng tinh thông mà là điều khiển tinh thông. Dạng này hắn nói không chừng còn có thể làm một lần đô thị xe thần, lấy đao phiến qua mặt xe khoa huyễn thao tác tiến lên đem chiếc xe kia chặn lại. Chỉ tiếc hắn cũng không có điều khiển tinh thông, bản thân điều khiển trình độ cũng nói không lên cao cỡ nào siêu, vì không tại cứu ý bù kỳ nọ gì cổ phía trước một bước bị thương, hắn không thể làm gì khác hơn là xuyên qua tại dòng xe chạy bên trong, đang bảo đảm sẽ không ném theo dưới tình huống thật chặt suýt ở đó chiếc Audi màu đen phía sau xe. Liên dạng này, bọn hắn một đường từ đài đông khu lái vào văn thủ đô khu, tiếp tục lại đến Shinjuku, cuối cùng mục đích hơn là Shinjuku Kabuki đinh một phen đường. Nhìn đến một nhà bạ kỉnh cổ cửa tiệm đầu Audi màu đen xe, Tần Lạc đem xe tùy ý dừng lại, tiếp theo từ bên trong xe lấy ra hôm nay ngoại ý muốn lấy được thành kia kiếm trúc, trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Chương 128, Kabuki đinh một phen đường ngựa đầu liếc nhìn trước mặt bạ kỉnh cổ cửa hàng, Tần Lạc sắc mặt có vẻ bột phát âm trầm. Đây là hắn đã từng mở trực tiếp thời điểm cho đám bạn trên mạng giới thiệu qua một loại cửa hàng, bên trong tương tự với hạt cả phòng trò chơi, đặt ở một dạng địa phương là dạng này, nhưng mà tại đây lại bất đồng. Nơi này là Kabuki đinh một phen đường, tụ tập lượng lớn quán rượu, câu lạc bộ, tình nhân khách sạn và phong tục kinh doanh nơi, có đến dê quốc đệ nhất vui vẻ đường danh xưng, sớm vài năm thậm chí còn bị Đông Dương đệ nhất vui vẻ đường. Thay lời khác lại nói, nơi này chính là cái gọi là khu đèn đỏ, tuy rằng tại thời đại phát triển một chút tại đây phần lớn kinh doanh nơi đều đã gần như chính quy tan, nhưng vẫn là có tương đương một phần màu xám sản nghiệp. Tần Lạc không có đi tỉ mỉ hiểu qua, nhưng thân ở dê quốc nhiều năm như vậy, cũng không khả năng hoàn toàn chưa có nghe nói qua. cũng tỉ như trước mắt nhà này bạ kỉn cổ cửa hàng, nó nhìn qua bình thường không có gì lạ, cùng những địa phương khác khai mở bạ kỉn cổ cửa hàng không khác nhau gì cả, nhưng nếu là mở ở Kabuki Đinh một phen đường, vậy nó cơ hồ chính là sòng bạc đại danh tử. Liên lạc với ý bù kỳ cả dự kỳ mê cờ bạc như mệnh đặc điểm, tại đây bắt thành chính là một cái sòng bạc không có chạy trốn. Cùng Hoa Hạ khác nhau, Dê quốc là có thể thông qua xin chính quy thủ tục đến mở sòng bạc, nhưng mà món đồ này người bình thường khẳng định không có khả năng kia đi mở. Có thể xây dựng sòng bạc, trên thân đều không ngoại lệ đều muốn chết chút hắc, cho nên nói chỗ này nguy hiểm hệ số quả thực không thấp, Tần Lạc liền dạng này trực tiếp giết vào đi, làm không tốt sẽ cùng trong sân người nói chuyện xảy ra xung đột. Bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, Tần Lạc cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, hắn vừa mới một đường đuổi theo, đã chậm chiếc này Audi màu đen xe gần 10 phút thời gian, cho nên hắn hiện tại nhất thiết phải nắm chặt thời gian, cho dù hôm nay muốn đem tại đây bèn cái lộn chồng vó lên trời, cũng nhất định phải bảo đảm ý bù kỳ nọ gì cô an toàn. Nọ gì cô thì chính là được đưa tới ở đây đến, xuống xe đi, chúng ta vào trong. Sau khi mở ra cửa xe, Tần Lạc đối với bên trong hai cái muội tử nói ra. Dù ký nạ nạ cùng xạ cái chỉ nạ mì lúc này còn thật chặt ôm ở cùng nhau, các nàng tuy rằng nghe nói qua ca vũ kỳ đinh một phen đường đại danh, nhưng đây là lần đầu qua đây. Chợt nhìn, xung quanh đâu đâu cũng có xa hoa trụy lạc, đám người lui tới nối liền không dứt, thỉnh thoảng còn chuyển đến uống rượu say nam nam nữ nữ tiếng gạo, nghe các nàng cảm giác an toàn giảm mạnh. Dù ký nạ nạ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lạc Cun, chúng ta là không phải ở trong xe chờ ngươi tương đối khá. Sakachina Mi nói theo, đúng vậy à, tại đây loạn như vậy, bạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó ngươi còn muốn cô kỵ chúng ta, vì để tránh cho loại tình huống đó, chúng ta cũng không cần xuống xe tương đối khá đi. Các nàng lời này ngược lại để cho Tần Lạc có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ đến các nàng cư nhiên sẽ xem xét đến điểm này. Thực sự, dưới tình huống bình thường, nếu mà đợi một hồi sẽ phát sinh mâu thuẫn vì trước thời hạn suy tính, kia thực sự không nên đem các nàng mang theo bên người. Có thể kiểm tra lo đến loại địa phương này tính đặc thù, nếu quả thật phát sinh mâu thuẫn, khó bảo toàn bọn hắn sẽ không có người để mắt tới chiếc xe này, đến lúc đó nếu như nhìn thấy trong xe còn có hai cái yểu điệu gì cờ manh muội, hậu quả kia cũng sẽ không cần nhiều lời. Thay vì tại loại này dưới tình huống bị người khác đem rủ kỳ nạ nạ cùng xạ cái chỉ nạ mỹ bắt đi làm con tin, Tần Lạc cảm thấy hay là đem các nàng mang theo bên người tương đối khá. Kiếm đạo tinh thông cái kỹ năng này giao cho hắn cực kỳ cường hãn năng lực cận chiến, hắn có tự tin có thể bảo đảm các nàng an toàn, mà nếu mà tình thế hiện thực nguy hiểm, cùng lắm thì liền trực tiếp móc súng. Đến mức vì vậy mà dẫn phát một loạt hậu quả, đến lúc đó lại nói, yên tâm đi, không có việc gì, đi theo ta. Tần Lạc cười đối với các nàng nói ra, hy vọng có thể nhờ vào đó đến bình phục các nàng tâm tình. Hai cái muội tử có thể cảm nhận được Tần Lạc dụng tâm lương khổ, ngay sau đó cũng không có nói thêm gì nữa, sau khi xuống xe nhắm mắt theo đuôi đi theo Tần Lạc bên cạnh, nhìn liền cũng không dám nhìn lâu bên cạnh những người khác một cái, phản phất những cái kia người đều là cái gì khoác ra người ác quỷ, tràn đầy đều là đối với ỷ bù kỳ nọ gì cổ lo âu. Mang theo hai nữ bước nhanh đi vào bạ kiển cổ cửa hàng, sống động nghệ lẹt chỗ niệm New Zip trong nháy mắt chuyển vào trong hai. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong nhà bày ra cũng là từng đài máy chơi game, bạ kiển cổ, quá trống chuyên gia, đua ngựa trò chơi. Các loại từng cái hoặc trẻ tuổi hoặc trung niên đám nam nhân còng lưng eo ngồi ở máy trước, thỉnh thoảng phát ra một tiếng hoặc hưng phấn hoặc phẫn nộ gào thét, xem toàn thể đi lên vẫn tính bình thường. Dù ký nạ nạ cùng xạ cái chi nạ mì là lần đầu đi đến loại này cửa hàng, vốn nên là sẽ sinh tâm hiếu kỳ, nhưng tâm lý đối với ý bù kỳ nọ gì cổ lo lắng lại khiến cho các nàng không sinh được dư thừa lòng hiếu kỳ. Tần Lạc ánh mắt quét qua bốn phía, cuối cùng cố định hình ảnh tại trong quầy ba phục vụ viên trên thân, đi đến hỏi, sòng bạc ở nơi nào? Người phục vụ kia bị hỏi trực tiếp sửng sốt một chút, sau đó hắn quan sát toàn thể Tần Lạc một phen, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, vị khách nhân này, trong sân không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến vào, nếu mà ngươi muốn đi vào chơi đùa, vậy sẽ phải dựa theo chúng ta quy củ đến, hiểu không? Tần Lạc híp mắt một cái quy củ gì? Đầu tiên ngươi được có ít nhất một cái trong sân khách hàng xem như người bảo lãnh, tiếp theo. Ách, nhìn đến đột nhiên đổi tại cổ họng mình bên trên kiếm trúc, phục vụ viên không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, tóc mai nơi mồ hôi lạnh gì rào mà xuống. Hắn vừa mới cơ hồ đều không có nhìn thấy Tần Lạc động tác, chỉ cảm thấy hoa mắt, trước mặt kính phong quét qua, thanh này kiếm trúc đã xuất hiện tại mình cổ họng phía trước. Hướng theo hắn đây nuốt nước miếng động tác, hắn thậm chí có thể cảm giác được mình cổ họng va chạm vào kiếm trúc chóp đỉnh. Cái này khiến hắn không tự chủ được nghĩ đến, nếu mà vừa mới đây kiếm trúc đi về trước nữa 1 cm, hậu quả kia. Bị hù dọa phục vụ viên trong lúc nhất thời không nói ra lời, nhìn giống như Tần Lạc trong ánh mắt nhiều hơn một phần sợ hãi. Mà Tần Lạc chính là mặt không biểu tình nói ra, ta đối với các ngươi quy củ không có hứng thú, hiện tại ta hỏi ngươi trả lời, hiểu? Hiểu. Ta hỏi ngươi, vừa mới có hay không một cái nam nhân mang theo một cái nữ nhân đi trong miệng ngươi kia cái gọi là trong sân? Ngày. Có, bất quá không chỉ một nam nhân, còn có một cái khác. Một cái khác? Là ai? Hắn là. Phục vụ viên tựa hồ có hơi chần chờ, nhưng hướng theo Tần Lạc đem kiếm trúc hoàn toàn dán tại hắn trên cổ họng, hắn liền thành thật thật khai báo. Là xạ tô đại ca thủ hạ một trong, cụ thể tình huống gì ta không rõ lắm, nhưng ta khuyên ngươi không nên quá kích động, nơi này chính là Đông Thành hội chính tổ địa bàn, dám ở chỗ này càng rỡ, ngươi sẽ không có kết quả tử tế. Đông Thành hội chính tổ. Tần Lạc trong miệng nỉ non cái tên này, không ngoài sở liệu, đánh cuộc này trận quả nhiên có màu đen bối cảnh, hơn nữa phần này bối cảnh so sánh Tần Lạc tưởng tượng còn lớn hơn nhiều. Chương 129, Đông Thành hội chính tổ Đông Thành hội, dê quốc lớn nhất bạo lực đoàn thể, Đông Á ngay cả trên thế giới lớn nhất lịch sử, nội tình cùng quy mô bang hội tổ chức một trong. Nó ở tại thế kỷ trước mới lập thành, trải qua hơn 100 năm phát triển, đã trở thành một cái lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức, dưới cờ thành viên chính thức chừng 5000 người, chuẩn thành viên 6000 bảng, biên ngoại thành viên không đếm xuể, toàn thể số người cơ hồ chiếm toàn bộ Dê quốc bạo lực đoàn thể 1/3. Dê quốc dạng này bạo lực đoàn thể lại xưng cực đạo tổ chức, nhân viên nội bộ tự nhiên cũng chính là cái gọi là cực đạo phần tử. Với tư cách một cái cực đạo tổ chức hợp pháp hóa quốc gia, Dê quốc cực đạo tổ chức không đếm xuể, nhưng Đông Thành hội vẫn một mực đều chiếm cứ long đầu lao đại địa vị. Thế kỷ trước Dê quốc cực đạo cực kỳ ngang ngược, hướng Đông Thành sẽ vì cọc tiêu, thậm chí một lần đánh hạ Dê quốc một nửa quy tài phiệt, một nửa quy cực đạo khẩu hiệu, bất quá hướng theo thời đại phát triển cùng tiến bộ, tại Dê quốc chính phủ có ý chen ép phía dưới, những này cực đạo tổ chức cũng đã yếu thế điệu thấp rất nhiều. Cho đến ngày nay, rất nhiều cực đạo tổ chức tuy rằng vẫn sống động, hơn nữa kinh doanh rất nhiều màu xám sản nghiệp, nhưng toàn thể lại nói đã nghiêng về chính quy tổ chức tan. Giống như là Đông Thành hội dạng này đại quy mô cực đạo tổ chức, thậm chí cũng có thuộc về mình công ty, mỗi năm nộp đến đột ngột tăng cao tiền thuế, còn thường xuyên lui tới ở tại cứu hai địa điểm và phúc lợi thiết bị, vì chính là muốn tẩy bạch tự kỷ, xoay chuyển Dê quốc nhân dân rất đúng đạo phần tử cứng nhắc ấn tượng. Nhưng mà phần này cứng nhắc ấn tượng hiển nhiên không phải tốt như vậy xoay chuyển, cứ việc có rất nhiều cực đạo phần tử cố gắng thông qua làm người tốt chuyện tốt đến cho trên mặt mình rất vàng, nhưng phần lớn Dê quốc người vừa nghe nói cực đạo hai chữ vẫn sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Phổ thông cực đạo tổ chức còn như vậy, chớ nói chi là với tư cách Dê quốc cực đạo tổ chức long đầu lão đại Đông Thành hội. Tân Lạc với tư cách một người ngoại quốc đều biết rõ có liên quan Đông Thành hội không ít chuyện, có thể nói đây là một cái chiếm cứ tại Dê quốc thế giới dưới đất đại cự đầu, mặc dù hắn kinh thường tính có thể ở trên internet xem lướt qua đến một ít có liên quan Đông Thành hội chính diện bản tin, nhưng hắn cũng biết rõ kia trong đó phần lớn đều là đang diễn trò. Cái gọi là cực đạo tổ chức, vô luận lại làm sao tẩy trắng, lại làm gì chuyện tốt, kỳ cốt tử bên trong trạm trổ vẫn là cạo cũng cạo vô tận máu tanh và bạo lực, người bình thường chọc phải bọn hắn, nhẹ thì táng ra bại sản, nặng thì cửa nát nhà tan. Tân Lạc không nghĩ đến mình một ngày kia cư nhiên sẽ cùng món đồ này đánh tới qua lại, nói thật, hắn muốn cho là mình sẽ lùi bước, nhưng thần kỳ là, hắn tâm lý lại một chút sợ hãi tâm tình đều không có. Là quá mức lo lắng ủy bù kỳ nọ gì của an uy. Vẫn là mình hôm nay tâm tính đã trở nên như vậy không coi ai ra gì. Tân Lạc không biết được, hắn hiện tại duy nhất rõ ràng một chút là được, mình hôm nay nhất định phải đem ủy bù kỳ nọ gì của bình an vô sự mang đi ra ngoài. Đông Thành hội. Là cái kia. Dê quốc lớn nhất cực đạo tổ chức. Nghe thấy phục vụ viên nhắc tới cái tên này, dù kỳ nạ nạ cũng xả cái chỉ nạ mỉ sắc mặt lại tái nhợt mấy phần. Liên Tân Lạc người nước ngoài này đều biết rõ Đông Thành hội đại danh, các nàng với tư cách thuần túy Dê quốc người lại làm sao có thể chưa nghe nói qua. Đông Thành hội ba trước kia, cơ hội là có thể đạt đến ngừng tiểu nhi khóc đêm tác dụng, cứ việc rất nhiều người khả năng cả đời đều không tiếp xúc qua cực đạo phật tử, đừng nói chi là tận mắt thấy bọn hắn động đao động thương huyết tinh hình ảnh, nhưng loại tình huống này chỉ là suy nghĩ một chút cũng để cho người không rét mà run. Một cái đại nam nhân nghe thấy Đông Thành hội đều sẽ không tự chủ được run run, huống chi là hai cái phổ thông nữ sinh cấp 3. Sợ hãi tâm tình tại các nàng bộ não bên trong lan tràn ra, khổng lồ cảm giác nguy cơ bao quanh các nàng, làm cho các nàng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể hướng về Tần Lạc ném đi một cái nhờ giúp đỡ ánh mắt. Khi nhìn thấy Tần Lạc vẫn duy trì đầy đủ bình tĩnh, không có toát ra một tí sợ hãi, trong lòng các nàng cũng thoáng yên ổn rất nhiều, chỉ là kia cảm giác nguy cơ vẫn lượn lờ không tán, làm cho các nàng nhịp tim đều đi theo tăng nhanh hơn rất nhiều. Thế nào? Biết rõ sợ chưa? Sợ hãi nói liền mau chóng rời khỏi, dạng này ta còn có thể làm vô sự phát sinh, nếu không nói, thế nào? Không chờ phục vụ viên nói hết lời, Tần Lạc liền một cái liếc đi qua. Một con mắt, đây phục vụ viên liền lập tức dừng lại âm thanh, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái nam nhân này trong ánh mắt kia dư thừa ý, phản phất một giây kế tiếp liền muốn dùng tay bên trong kiếm trúc chạm xuống mình đầu chó, cứ việc dùng kiếm trúc chặt đầu xuống hơi cường điệu quá, nhưng hắn lại là thật có loại cảm giác này. Ta không có rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, bây giờ lập tức, mang ta đi ngươi mới vừa nói cái kia trong sân. Tần Lạc lạnh giọng nói ra. Đối mặt hắn cường thế mà lại bá đạo mệnh lệnh, phục vụ viên căn bản không sinh được cự tuyệt ý nghĩ, không ngừng bận rộn gật đầu từ trước lên trên bục đi ra. Ở bên trong phòng một đám các khách nhân hiếu kỳ dưới ánh mắt, hắn mang theo Tần Lạc đám người đi tới trước một cánh cửa. Trước cửa đứng đấy hai người mặc Âu phục nam nhân, bọn hắn thấy phục vụ viên dẫn người tới chỗ này, vốn tưởng rằng là tân tiến trận khách hàng, có thể vừa nhìn Tần Lạc tay kia nắm giữ kiếm trúc khí thế hùng hổ bộ dáng, bản năng cũng cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ. Đứng lại. Làm cái gì? Hai cái Âu phục nam tiến đến một bước, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Lạc đồng thời, trong miệng phát ra bất thiện âm thanh. Nhưng mà Tần Lạc cũng không tính tại nơi này và bọn hắn lãng phí thời gian, tại bọn hắn tiến đến một bước đồng thời, trong tay kiếm trúc đã vung ra. Kiếm đạo tinh thông mang đến vô số kiếm đạo tri thức và kỹ xảo, tại lúc này không giữ lại chút nào tiết ra. Thanh kia kiếm trúc lấy vô cùng sắc bén tư thế chém tới, phản phất trong nháy mắt hóa thành một cái chân chính đao kiếm, vung ra trong nháy mắt thậm chí để cho kia hai cái Âu phục nam cảm nhận được sắc bén sắc khí. Tiếp đó, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng đến cùng chuyện gì xảy ra, trôi này kiếm trúc liền cơ hồ là không phân lần lượt chém vào bọn hắn nơi gáy. Cùng sống bàn tay bổ cổ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, khổng lồ cường độ dễ như trở bàn tay cắt đứt bọn hắn đại não đối với thân thể khống chế, kèm theo ầm ầm hai tiếng trầm đục tiếng vang. Hai cái này nhìn như tàn nhẫn Âu phục nam liền nhộn nhịp ngã xuống đất không dậy nổi, từ đầu đến cuối thậm chí cũng không kịp phát ra thét một tiếng kinh hãi. Bên cạnh phục vụ viên chấn kinh trận to cả mắt, hai cái muội tử cũng là mặt đầy khó có thể tin. Từ khi biết Tần Lạc đến bây giờ, các nàng nhìn thấy từ đầu đến cuối đều là Tần Lạc kia ôn nhu quan tâm một bên, nhưng chưa từng thấy qua hắn như thế hung ác biểu hiện, càng không hề nghĩ rằng hắn tự nhiên có dạng này thân thủ. Tàn nhẫn, quả quyết, So với kia hai người mặc âu phục nam nhân, Tần Lạc thật giống như mới phù hợp hơn các nàng trong lòng đối với cực đạo phần tử định nghĩa. Không có đi quản những người khác phản ứng, Tần Lạc nâng lên một cước thẳng đạp trước mặt cửa chính. Hướng theo phanh một tiếng vang trầm đục, đây tát dày nặng song khai cửa bị Tần Lạc trực tiếp đá băng, trong đó một cánh bản lề cùng móc xích thậm chí đều làm trận cắt đứt, để cho kia phiến mất đi chống đỡ môn phanh một tiếng đập ngã tại. Không lô động tĩnh dễ như trở bàn tay liền hấp dẫn bên trong nhà tất cả mọi người lực chú ý. Tần Lạc phóng tầm mắt nhìn tới, vừa mắt nơi cũng là từng cái cơ bản, lão hổ cơ và các loại máy đánh bạc khí. Nam nữ nữ hội tụ tại bên cạnh bàn, hoặc xoáy khí hoặc mỹ lệ bồi bàn qua lại trong dòng người, khói mù lờ lờ, rượu vị xông vào mũi, chỉ là nhìn đến liền có thể để cho não người bù ra tại đây trong ngày thường là thế nào một bộ cảnh tượng náo nhiệt. Nhưng mà, náo nhiệt đó là tại mấy giây trước, kèm theo Tần Lạc đến, bên trong nhà này phảng phất như là bị nhấn tạm ngừng phím một dạng. Tất cả mọi người đều hướng bên này quăng đến đủ loại ánh mắt, chính là chấn kinh người đến rốt cuộc có bao nhiêu sức lực, cư nhiên có thể một cước đem đây dày nặng cửa chính đâm ngã, vừa nghi hoặc rốt cuộc là cái nào nhóc con lại dám chạy tới Đông Thành hội địa bàn đến làm sự tình. Mà tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Tần Lạc chỉ là tiến đến một bước, trong tay kiếm trúc chỉ xéo mặt đất, băng lãnh ánh mắt đảo mắt mọi người trong nhà, đạm thanh nói ra, đem các ngươi người nói chuyện gọi tới. Chương 130, cho ngươi một cái cơ hội xạ tổ quân, đây chính là lao bà của ta đem nàng mang tới, ngươi nhìn. Tối tăm căn phòng bên trong, y phụ kỳ cạ dự kỳ duy trì thổ hạ tọa tư thế, lấy cực kỳ thấp kém tư thế đối mặt với ngồi ở trên ghế salon xạ tổ Tạ Kỳ Ổ. Mà ở trong phòng trong góc, bị trói chặt hai tay y phụ kỳ nọ dị cổ đang co do thân thể run lẩy bẩy, trên mặt viết đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Cứ việc nàng trước đã hạ định quyết tâm muốn cùng ý bù kỳ cả dự kỳ ly hôn, nhưng tâm lý đối với ý bù kỳ cả dự kỳ lại như cũ ấp ủ ấy nấy, nhưng bây giờ tình huống lại khiến cho trong nội tâm nàng kia cuối cùng một tia ấy nấy cũng đi theo biến mất. Nếu mà không phải sự tình thật phát sinh, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ý bù kỳ cả dự kỳ cư nhiên phát rồ phải đem mình bán cho người khác. Cái này khiến ý bù kỳ nọ dị cổ thế giới quan đều suýt nữa sụp đổ, thế cho nên tại tuyệt vọng bất lực tâm tình bên dưới cả người đều có vẻ hơi ngốc trệ. Ha ha, không tệ, ý bù kỳ quân, ngươi thái thái quả nhiên là cái rất đẹp nữ nhân. Sato Takio quan sát toàn thể ý bù kỳ nọ gì cổ một phen, trong mắt lập lòe không hề che giấu thèm nhỏ dãi. Từ lúc trước ngẫu nhiên đến ý bù kỳ Izakaya ăn qua một lần cơm sau đó, hắn liền đối với ý bù kỳ nọ gì cổ mị lực giật nảy mình, vừa bận ý bù kỳ cả dự kỳ lại là một ma cờ bạc, hắn liền ở tại bên trong lược thi tiểu kế, không chỉ ép khô ý bù kỳ cả dự kỳ tất cả tài sản, càng làm cho nó thành thật thật đem thê tử đưa đến mình trước mặt. Lan luận cực đạo hơn 20 năm, Sato Takio đã sớm không biết lương tâm là vật gì, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thỏa mãn mình tham lam, vậy thế giới này bên trên liền không có chuyện gì là không thể làm. Y Bù Kỳ Cạ Dụ Kỳ cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ khao khát nói ra, đã như vậy, vậy ta kia 1000 vạn yên tiền nợ có phải hay không liền có thể thanh toán xong sao? Đương nhiên không được, Sato Tạ Kỳ Ô mỉm cười một tiếng, Y Bù Kỳ quân, dẫu gì ngươi cũng là một người trưởng thành rồi, làm sao sẽ như vậy hồn nhân a? Ngươi thái thái thực sự rất không tồi, nhưng nói thế nào cũng không đáng giá 1000 vạn yên đi. Cái cũng đang mong đợi hoàn toàn bất đồng đáp án để cho Y Bù Kỳ Cạ Dụ Kỳ tại chỗ sững sốt. Mà hắn bên trên khao khát màu sắc trong nháy mắt thoát ra, thay vào đó là đau khổ cùng cầu khẩn, cái này cùng đã nói không giống nhau a xạ tổ quân, ngày trước không phải nói, chỉ cần ta đem nàng mang tới, kia 1000 vạn yên liền có thể thanh toán xong sao? Ta có nói qua sao? Ta chỉ nói là cho ngươi cái cơ hội mà thôi. Cơ hội là chỉ. Rất đơn giản, chúng ta lại đến đánh cuộc một lần, ta tiền đặt cuộc là 1000 vạn yên, ngươi tiền đặt cuộc chính là ngươi thái thái, nếu mà ngươi thắng, kia 1000 vạn yên thiếu nợ liền có thể thanh trừ sạch sẽ, ngươi cùng ngươi thái thái cũng có thể an nhiên rời khỏi, nhưng nếu mà ngươi thua sao? Không chỉ ngươi thái thái muốn lưu lại, kia 1000 vạn yên món nợ cũng sẽ biến thành 2000 vạn yên, ngươi hiểu chưa? Sato Takio vừa nói một bên túi người xuống, hắn giơ tay vỗ ý bù kỳ cả dịu kỳ mặt, khoe miệng để lộ ra một vẻ khôi hài nụ cười. Mà rõ ràng là dạng này mang theo vũ nhục tính động tác cùng đánh cuộc, ý bù kỳ cả dịu kỳ sau khi nghe chính là lộ ra kinh hỉ biểu tình. Bởi vì hắn một lần nữa nắm giữ ngồi lên cờ bạc cơ hội, nắm giữ lật ngược thế cục hy vọng. Đối với cược chó lại nói, bọn hắn trong đời lớn nhất thống khổ không phải mắt thấy mình từng bước hướng đi vạn kiếp bất phục thâm nguyên, mà là từng điểm mất đi tất cả có thể với tư cách tiền đặt cuộc đồ vật. Trước ý bù kỳ cả dự kỳ lọt vào tuyệt vọng, chính là bởi vì hắn không có tiền đặt cuộc, mà khi hắn lần nữa nắm giữ tiền đặt cuộc sau đó, hắn trong lòng nghĩ vĩnh viễn không phải là kịp thời ngừng tổn hại, mà là phải mượn cơ hội này tuyệt địa lật ngược thế cục. Nào có tiểu hài một mực khóc, nào có đánh bạc một mực thua. Tại lúc này, ý bù kỳ cả dự kỳ thậm chí ngay cả cược thua hậu quả đều không có đi suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Không thành vấn đề. Ha ha, rất tốt, ngồi đi. Thấy ý bù kỳ cả dự kỳ thông khoái như vậy đáp ứng, Sato Tạ Kỳ Ổ trên mặt nụ cười cũng là càng thâm. Với tư cách đánh cuộc này trận người nói chuyện, hắn biết rõ những này đánh bạc tâm lý, vô cùng rõ ràng nên như thế nào từng điểm đem bọn hắn tất cả giá trị còn thừa lại toàn bộ ép khô, ý bù kỳ nọ gì cô hắn chắc chắn phải có được, ý bù kỳ cả dự kỳ cái này cờ bạc trả ra gì đồ, nhìn như đã không có chút giá trị nào, nhưng đối với Sato Tạ Kỳ Ổ lại nói, lại như cũng còn có một chút có thể ép giá trị còn thừa lại. Chờ Sato Tạ Kỳ Ổ thắng được thanh này đánh cuộc, kia ý bù kỳ cả dự kỳ liền sẽ trên lưng 2000 vạn yên món nợ. Khoản tiền này sẽ trở thành đẻ chết ý bù kỳ cả dự kỳ cuối cùng một cái dơm dạng, đến lúc đó, Sato cả dự kỳ có thể tùy ý thúc giục hắn đi làm bất cứ chuyện gì. Đem một người từ thân đến tâm từng điểm triệt để tàng thực, đây, chính là Sato Tạ Kỳ Ổ lớn nhất yêu thích. Không lâu lắm, hai người đã mặt đối mặt ngồi ở trên chiếu bạc. Một cái nhà cái ở một bên phụ trách chia bài, bọn hắn chơi rất đơn giản, cũng rất trực tiếp, đó chính là một người một cái so lớn nhỏ, đại quỷ lớn nhất, ai nhỏ nhất, đồng dạng mặt bài liền so sánh màu, dựa theo đen đỏ mai mới dùng cái này xếp hàng. Ít ngày trước ý bù kỳ cả dự kỳ chính là tại đây, dùng dạng này đánh cuộc đem những tòa ý bù kỳ Izaka ra bại bởi xạ tổ tạ kỳ ô, mà ý bù kỳ nọ gì cổ vẫn là thẳng đến mới vừa bị trói đến thời điểm mới biết chuyện này. Hướng theo nhà cái bắt đầu chia bài, ý bù kỳ cả dự kỳ cả người trạng thái cũng biến hóa theo lên. Nguyên bản hắn nhìn qua giống như là một đầu rơi xuống vách đá chó chết, mà khi hắn tóm lấy trước mặt quân bài thì giống như bắt được bên vách đá rơm dạng cứu mạng một dạng, cả người cơ hồ là không bị khống chế run sợ lên, cũng từng điểm đi dò xét kia mặt bài bên trên con số. Nếu so sánh lại, Sato Takio liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hắn thậm chí ngay cả bài đều chẳng muốn để nhìn, trên mặt viết đầy năm chắc phần thắng tự tin. Mà ngay tại lúc này, phía sau hắn một tên tiểu đệ đi tới trước, mang theo chần chờ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói ra, "Sato đại ca, chỉ là đánh cuộc nói thì coi như xong đi, nhưng mà liên quan đến nữ nhân, sẽ có hay không có điểm?" Sato Takio liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, "Ngươi đang dạy ta làm việc." Tiểu đệ sợ hãi cúi đầu, "Không dám." "Hừ," Sato Takio hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, "Đông Thành hội xảy ra lớn như vậy chuyện, đại tỷ đầu có chuyện quan trọng trong người, cả ngày không thấy được nhân ảnh, những tổ chức khác đối với chúng ta chín tổ địa bàn nhìn chằm chằm, nếu đầu lại vội vàng xử lý chuyện này, hiện tại chín tổ chính là ta nói tính, làm cái nữ nhân lại coi là cái gì?" Nghe xạ tổ tạ kỳ ổ cái này gần như đại nghịch bất đạo nói, tiểu đệ đầu thấp hơn, "Ngài nói đúng." Chẳng muốn lại đi để ý tới đây mất hứng tiểu đệ, xạ tổ tạ kỳ ổ nhìn về phía Ý bù kỳ cạ dự kỳ, thúc giục, "Hảo, nhanh chóng mở bài đi." Hắn dứt tiếng trong máy mắt, Ý bù kỳ cạ dự kỳ vừa vặn thấy rõ trong tay mặt bài. Một khắc này, hắn toàn thân không bị khống chế run rẩy, đó là tại cực kỳ hưng phấn trạng thái bên dưới không bị khống chế phản ứng tự nhiên. Lập tức, trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu quái dị, dùng sức cầm trong tay tấm kia tiểu quỷ vỗ vào trên bàn, trợn mắt nhìn đỏ thẫm cặp mắt gầm to nói, "Tiểu quỷ, là tiểu quỷ. Thanh này là ta thắng. Ta thắng." Chương 131, chúng ta đến đón ngươi về nhà với tư cách toàn bộ trong bài xì phé gần với đại quỷ bài, ý bù kỳ cả dự kỳ sẽ như này kích động cũng là chuyện đương nhiên, hắn thậm chí đã chắc chắn mình sẽ chiến thắng sự thật, cả người đã hỉ đến cực điểm. Còn đối với này, Sato Takio chỉ là cười lắc lắc đầu. Sau đó chậm rãi cầm trong tay mặt bài mở ra. Màu đỏ đại quỷ tựa như khoác màu máu áo choàng tử thần, thâm sâu đau nhói ỉ bù kỳ cả dự kỳ cả mắt. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rút, thương phấn tâm tình trong nháy mắt rơi xuống vào thấp nhất, khó có thể tin màu sắc đầy trọn cả khuôn mặt. "Đây, cái này không thể nào. Cái này không thể nào." Ỉ bù kỳ cả dự kỳ nói mơ giống như tái diễn những lời này, sau đó ngẫu nhiên thức tỉnh giống như, chỉ đến xạ tổ tạ kỳ ổ gầm hét lên, "Gian lận. Ngươi cái gia hỏa này nhất định là đang ăn gian. Ta không thừa nhận. Ta không thừa nhận cái kết quả này." "A, ngu ngốc." Sato Takio cười lạnh một tiếng, hắn thậm chí đều không có bao nhiêu nói một câu, sau lưng một tên tiểu đệ đã tiến đến một bước, dùng sức một cước đá vào ý bù kỳ cạ dự kỳ trên mặt, lực lượng rộng lớn hẳn là trực tiếp đạp gãy ý bù kỳ cạ dự kỳ hai quả răng. Một giây kế tiếp, ý bù kỳ cạ dự kỳ kêu đau một tiếng mới ngã xuống đất, cả người đang đau đớn dưới tác dụng thân thể run không ngừng đến, che miệng ngón tay trong kẽ hở không ngừng thấm ra máu tươi, cả người tựa như một đầu như chó chết, nhìn qua phải nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Quả nhiên, giống như các ngươi những ngày đánh bạc, đầu óc đều có chút không quá bình thường. Sato Takio đứng dậy, đầu tiên là đi đến ý bù kỳ cạ dự kỳ bên cạnh đá hắn hai chân, sau đó lại phát ra châm biếm tiếng cười, nói ta gian lận. Phí lời, lão tử đương nhiên ăn gian, không thì làm sao lại trùng hợp như vậy tiểu quỷ đụng đại quỷ a. Bất quá ngươi vừa có thể làm gì ta đâu? Tại ta trong sân cùng ta đánh cược. A, nên nói ngươi là có dũng khí, hay là nên nói ngươi ngu ngốc a? Ô a. Ý bù kỳ cạ dự kỳ trong cổ họng phát ra khàn khàn mà thống khổ tiếng gầm nhỏ, kia giống như là bệnh nhân tâm thần thống khổ kêu gào, hoặc như là hãm sâu trong tuyệt vọng dã thú. Thân thể mấy lần có giúp vùng vây sau đó dĩ nhiên không có thể đứng dậy đến, bi thảm đến cực điểm. Bên cạnh ý bù kỳ nọ gì cổ chính mắt thấy trước mắt hình ảnh, cuối cùng thống khổ nhắm hai mắt lại, lâm vào triệt để trong lúc tuyệt vọng. Nhìn đến ý bù kỳ cả dự kỳ chật vật thân hình, Sato Takio không có chút nào thương hại nổ ra cục đầm, lập tức đưa mắt rơi vào căn phòng góc ý bù kỳ nọ gì cổ trên thân, mỉm cười bước ra bước chân. Đã đợi được đủ lâu, ngay bây giờ, vị này xinh đẹp thái thái lập tức liền là thuộc về. "Ân, thanh âm gì?" Giữa lúc Sato Takio tính toán đối với ý bù kỳ nọ gì cổ đưa ra độc thủ thời điểm, gian phòng này môn lại bị đột nhiên đẩy ra. Mở cửa phát ra động tĩnh hấp dẫn bên trong nhà mọi người chú ý, Sato Takio một cái trợn mắt nhìn sang, mở miệng khiển trách, "Ngu ngốc nha đường, không phải nói không nên tùy tiện đi vào quấy rầy ta sao? Ngươi tên hỗn đản này đang làm gì?" Tiểu đệ kia bị chửi toàn thân run lên, nhưng vẫn là vội vã mở miệng giải thích, "Không xong Sato đại ca, xảy ra chuyện bên ngoài." "À." Hắn lời còn chưa dứt, cả người giống như bị một chiếc xe từ phía sau đụng phải mở dạng, trực tiếp cách mặt đất bay nhào mà ra, sau đó phanh một tiếng đánh vào trên mặt tường, ngã xuống đất sau đó càng là tiếng kêu rên liên hồi. Trong lúc nhất thời căn bản không bỏ dậy nổi. Bên trong nhà xạ tổ tạ kỳ ổ cùng hắn hai cái tiểu đệ sợ hết hồn, định nhãn vừa nhìn, lại thấy lối vào cư nhiên đứng một cái chưa từng thấy qua nam nhân, mà hắn sau lưng tựa hồ còn đi theo hai nữ hài nhi, nhưng bởi vì cái nam nhân kia quá mức bắt mắt, thế cho nên hai nữ hài nhi hoàn toàn mất hết tồn tại cảm giác. Nam nhân kia vóc dáng cao gầy, vóc người đều đặn, dương quang xoáy khí trên mặt vô biểu tình, một đôi mắt băng lánh như lao, trên tay phải còn cầm lấy một thanh kiếm trúc, rõ ràng là kiếm trúc, lại chẳng biết tại sao phía trên cư nhiên dính không ít vết máu. Có một ít máu tươi thậm chí còn tại thuận theo kiếm trúc chóp đỉnh chậm rãi nhỏ xuống, để cho người không nén nổi hoài nghi vậy rốt cuộc là kiếm trúc vẫn là một cái đao thật. Một màn này đem Sạ Tổ Tạ Kỳ Ổ hoảng sợ không nhẹ, bởi vì nếu mà hắn không có đoán sai nói, vừa mới chính là lối vào cái nam nhân kia đem mình tiểu đệ cho đã bay. Nhưng mà, một người đến cùng nên nắm giữ thế nào cường hãn lực lượng, mới có thể đem một người đạp cách mặt đất vọt lên thậm chí trực tiếp đụng vào trên mặt tường. Khi Sạ Tổ Tạ Kỳ Ổ Tần Lạc thời điểm, Tần Lạc ánh mắt cũng vừa hảo cố định hình ảnh tại hắn trên thân. Hai người tầm mắt giao nhau, cảm nhận được đối phương kia băng lãnh ánh mắt, Sạ Tổ Tạ Kỳ Ổ cơ hồ là không bị khống chế run lập cập. Gia hỏa này, đến cùng lai lịch thế nào? Là người hay là chất vật? Người cái tên này, rốt cuộc là người nào? Bên trong nhà Sạ Tổ Tạ Kỳ Ổ kia hai cái tiểu đệ đã kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng tiến đến một bước, như gặp đại địch tiểu trừng mắt nhìn Tần Lạc. Bọn hắn tận lực để cho mình duy trì đầy đủ bình tĩnh, có thể trong miệng lại không tự chủ được nuốt nước miếng. Đối mặt Tần Lạc, bọn hắn cảm giác mình đối mặt phảng phất không phải một người, mà là một đầu cắn người khác manh thú, chỉ là đứng tại trước mặt đối phương, nhìn đến tay hắn nắm giữ tích huyết trúc kiếm bộ dáng, đều cần hao phí lớn hết sức dũng khí. Mà nếu so sánh lại, Tần Lạc chính là từ đầu đến cuối không có lộ ra đặc biệt gì phản ứng. Hắn thậm chí không có đi nhìn lâu trước mặt hai người này một cái, mà là ánh mắt ở bên trong phòng quét nhìn một phen, đầu tiên là thấy được một cái ngã trên mặt đất che miệng kêu rên nam nhân, sau đó lại từ căn phòng trong góc thấy được Ibuki Nojiko. Đương nhiên, Ibuki Nojiko từ lâu bị bên trong nhà đột nhiên xuất hiện biến cố hấp dẫn. Vào giờ phút này, nàng ánh mắt đang cố định hình ảnh tại Tần Lạc trên mặt. Bởi vì bên trong nhà tia sáng mờ mịt, mà ngoài nhà đèn đuốc sáng ngời. Tần Lạc đứng ở cửa mặt hướng hắc ám, sau lưng chính là một phiến ánh sáng đổ chiếu mà đến, thế cho nên tại Ibuki Nojiko kia hoảng hốt dưới ánh mắt, Tần Lạc trên thân phảng phất bao phủ một tầng thánh quang. Kia xóa sạch thánh quang tên là cứu rỗi, đem kia kéo dài bao lâu lo lắng dễ như trở bàn tay thổi tan. Tràn đầy tuyệt vọng tại lúc này bắt đầu xuất hiện khe nứt, kia thánh quang phảng phất hóa thành một đạo lợi kiếm, trong nháy mắt liền tại đây tràn ngập bất lực cùng tuyệt vọng hắc ám bên trong chọc ra một cái lỗ thủng. Mà một khắc này, Tần Lạc kia băng lãnh khuôn mặt cũng rốt cuộc có biến hóa, mặt hắn bên trên để lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười, hướng về phía Ibuki Nojiko ôn nhu nói, "Nojiko tỷ, chúng ta đến đón ngươi về nhà." Ibuki Nojiko không biết từ nơi nào đến lực lượng ở trong lòng hiện lên, nguyên bản vốn đã bi thương trong lòng chết Ibuki Nojiko trong lúc bất chợt dây rủa ngồi dậy đến. Nước mắt từ trong hốc mắt dì rào rơi xuống, nàng giống như là đuối nước tiểu nữ hài thấy được gần trong gang tấc phao cấp cứu một dạng, nàng dùng sức dò ra thân thể, một lớn tiếng kêu lên Tần Lạc danh tự. Có thể cái miệng lại chỉ có thể phát ra tiểu nữ hài một dạng đắng chát lại ủy khuất tiếng nghẹn nào. Chương 132, để cho tiểu tử này biết rõ mạo phạm chín tổ đại giới tỷ tỷ. Nọ gì cô tỷ? Chú ý tới ở trong phòng trong góc khóc không ra tiếng ý bù kỳ nọ gì cổ sau đó, dù kỳ nạ nạ cùng xạ cái chỉ nạ mỹ lúc này kinh hô một tiếng chạy lên đi vào. Kia hai cái đứng ở cửa tiểu đệ không dám chút nào ngăn trở, bởi vì tại bọn hắn thị giác xem ra, bên cạnh Tần Lạc cứ việc vẫn đứng không nhúc nhích, thế nhưng loại bên đỉnh núi cao sừng sững cảm giác lại khiến cho bọn hắn rất cảm thấy uy áp, trong hoàng hốt liền có loại chỉ cần khẽ nhúc nhích liền sẽ bước trước mở cửa đến trước báo tin người kia vết xe đổ cảm giác. Người cái tên này, Sato Tạ Kỳ Ổ híp mắt nhìn về phía Tần Lạc, cứ việc trong lòng cũng là đối với Tần Lạc bày ra thực lực và cảm giác ngột ngạt cảm thấy sợ hãi, nhưng trên mặt lại như cũng duy trì đầy đủ bình tĩnh và khí chàng. Chỉ thấy hắn tiến đến hai bước, cách kia hai cái tiểu đệ cùng Tần Lạc hờ hững mắt đối mắt, lạnh giọng hỏi, ngươi có biết nơi này là chín tổ địa bàn? Chín tổ? Không phải Đông Thành hội sao? Tần Lạc thoáng sững sờ, lập tức chợt nói, "Nga, hiểu, tổ lớn đang dệt phía dưới tử tổ chức đúng không? Vậy ngươi chính là chín tổ người nói chuyện sao?" Sato Tạ Kỳ Ổ. Sắc mặt hắn trong lúc nhất thời âm tình bất định, nhìn về phía Tần Lạc trong ánh mắt còn nhiều hơn một tia hoài nghi. Trước có một cái chớp mắt như vậy giữa, hắn tưởng rằng Tần Lạc là những tổ chức khác đến trước kiếm chuyện chơi, có thể Tần Lạc lại biểu hiện đối với Đông Thành hội cũng không lý giải, nếu không cũng không đến mức liền chín tổ cũng không biết. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, nhà ai cực đạo phần tử đến trước kiếm chuyện chơi còn có thể mang hai cái tiểu nữ sinh. Nhìn lại kia hai tiểu nữ sinh lúc này hướng về phía Ibuki Nojiko ân cần hỏi han bộ dáng. "Hừ, người nhà hoặc là bằng hữu sao?" Sato Tạ Kỳ Ổ tâm tư linh hoạt lên, trên mặt chính là cười lạnh nói, xem ra không phải những tổ chức khác người, nói như vậy, ngươi là đến tìm cái nữ nhân kia. "Phải thì thế nào? A, dám dạng này đường hoàng đến ta chín tổ đến gây sự, ngươi chính là người đầu tiên." Sato Tạ Kỳ Ổ khẽ mắt giật một cái, lập tức lạnh lùng nói, "Thông báo bên ngoài người, đem sân phòng, để cho tiểu tử này biết rõ mạo phạm chín tổ đại giới." Hắn mệnh lệnh này hiển nhiên là cho trước mặt kia hai tiểu đệ truyền đạt. Có thể kia hai tiểu đệ lại không có trở nên làm ra phản ứng chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản, đứng tại Tần Lạc trước mặt, bọn hắn ánh mắt có thể xuyên thấu qua Tần Lạc bên hông, nhìn thấy rất nhiều lấy xạ tổ tạ kỳ ổ thị giác không thấy được hình ảnh. Ví dụ như Tần Lạc sau lưng sòng bạc kia bên trong ngã một phía người, bọn hắn mặc lên cùng bên trong nhà hai người này đồng dạng Âu phục đen, ánh sáng từ một điểm này liền có thể cho thấy, bọn họ đều là thuộc về chín tổ cực đạo phần tử. Chỉ là dạng này nhìn sơ một chút, bọn hắn cũng ít nhất có thể nhìn thấy 4-5 cái nằm trên đất vẫn không nhúc nhích người, đừng nói chi là thị giác ra còn có bao nhiêu, mà trừ đó ra bên ngoài trong sòng bạc tĩnh lặng một phiến, hoàn toàn không còn nữa trong ngày thường đó huyên náo náo nhiệt cảnh tượng, điều này khiến người ta không thể không sợ hãi vừa mới bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra. Không tự chủ được, bên trong nhà hai cái tiểu đệ nuốt nước miếng một cái, nhìn đến Tần Lạc nắm trong tay thanh kia còn tại nhỏ máu tươi chút nào, bọn hắn trong ánh mắt rõ ràng hiện ra một vẻ sợ hãi. Mà Sato Tạ Kỳ Ổ thấy bọn hắn chậm chạp không có phản ứng, tâm lý không khỏi hiện ra một tia không tốt dự cảm, mở miệng nổi giận nói, các ngươi đang làm gì? Không nghe được ta nói chuyện sao? Xách, ngươi rất phiền à? Tần Lạc chép miệng một cái, mặt lộ vẻ trầm trọng nói, dầu gì cũng là dê quốc đệ nhất đại cực đạo dưới cờ tổ chức người nói chuyện một trong, làm sao gặp phải sự tình cũng chỉ sẽ gào thét, đều sẽ không dùng đầu góc một chút, cũng không suy nghĩ một chút, bên ngoài nếu thật là còn có người có thể đứng, ta bây giờ có thể dạng này tùy tiện đứng tại trước mặt ngươi sao? Lời này vừa nói ra, Sato Takeo con mắt lập tức trợn to rất nhiều, không nhịn được hỏi, ngươi đem bên ngoài đám người kia giết tất cả? Tần Lạc lắc lắc đầu, vậy cũng không đến mức, đến mức đều ngất đi mà thôi. Tuy rằng các ngươi những này cực đạo phần tử đều là một đám trong xã hội cặn bã bại hoại, nhưng bây giờ dầu gì cũng là xã hội pháp trị, ta tới nơi này cũng không phải là vì đánh đánh giết giết. Nghe nói như vậy, Sato Takeo chân mày hung hăng giật một cái. Hắn bản năng muốn bọn tới đi ra ngoài nghiệm chứng một chút Tần Lạc theo như lời thật hay giả, có thể Tần Lạc hiện tại đứng tại lối vào, hắn dĩ nhiên không dám nhích tới gần. Và lại nói, bên ngoài trong sòng bạc mặc dù phần lớn đều là khách hàng, nhưng trong ngày thường nói ít cũng sẽ có mười mấy người phụ trách nhìn sân. Tần Lạc liền dạng này tùy tiện đứng ở cửa, bên ngoài nhưng vẫn không cái động tĩnh, cái này khiến hắn cũng không khỏi không tin tưởng Tần Lạc theo như lời là thật, mà hắn vậy còn đang không ngừng giọt máu kiếm trúc cũng hiển nhiên là một rất tốt chứng cứ. Không nghĩ đến lại bởi vì chỉ là một cái nữ nhân liền dẫn đến loại người này, cư nhiên có thể một người đánh ngã mười mấy cái cực đạo phần tử, gia hỏa này, rốt cuộc là chỗ nào có nguyên nhân? Sato Takeo an an liễu lơi, tâm lý đối với Tần Lạc phần kia sợ hãi giác quan đã tăng lên thành sợ hãi. Nhưng mà, với tư cách một cái tại cực đạo lăn lộn nhiều năm nam nhân, hắn đã sớm luyện thành tại thời khắc nguy cấp gắng giữ tỉnh táo đại trái tim, cái này khiến hắn tại trước mắt dưới tình huống này tự chủ làm ra tự nhận là chính xác quyết định. Nói dấu, hiểu ra. Lên. Giết hắn. Nghe thấy Sato Takeo ra lệnh một tiếng, hắn còn sống kia hai cái tiểu đệ cũng chỉ là chần chờ một chút, sau đó nhanh chóng phát động hành động. Chỉ thấy bọn hắn rộng mở từ bên hông rút ra hai thanh đao, tiếp tục một trái một phải hướng phía Tần Lạc chém tới. Ngoại trừ đối mặt cùng thuộc về cực đạo phần tử những tổ chức khác thành viên, nếu không trong ngày thường bọn họ đều là rất ít động binh khí, nhưng nếu Sato Takeo nói là giết hắn, lại thêm người trước mắt này cho bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn, cho nên bọn hắn cũng không khỏi không động người. Tại bọn hắn nghĩ đến, Tần Lạc có lẽ rất lợi hại, thế nhưng cũng là cầm trong tay vũ khí, bên ngoài những đồng bạn kia có lẽ là bởi vì bị đánh trở tay không kịp, cho nên mới dẫn đến toàn diệt, mà bọn hắn chính là trước thời hạn móc dao, nói không chừng có thể rất dễ dàng liền đem Tần Lạc làm thịt rồi. Nhưng mà bọn hắn lại không suy nghĩ một chút, liền tính Tần Lạc cầm trong tay vũ khí, thế nhưng cũng chỉ là một thanh kiếm trúc, mà trước Tần Lạc đến thời điểm cũng không phải là vừa vào nhà liền chém lung tung giết lung tung, bên ngoài những cái kia người lại làm sao sẽ không núp nhích giao cơ hội đâu. Hô, hai cái tiểu đệ rõ ràng không phải lần thứ nhất vung đao, vô luận là cường độ vẫn là góc độ đều rất chú trọng, tuy rằng bởi vì động tác đại khai đại hợp mà không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng hiển nhiên cũng là đao thật súng thật chém giết đi ra kinh nghiệm gây nên, thanh thế vẫn là rất dọa người. Dù Kỳ Nạ Nạ cùng Sạ Cái Chi Na Mi nhìn thấy một màn này, ngược lại không có phản ứng quá lớn. Dù sao các nàng vừa mới tận mắt thấy Tần Lạc là thế nào đối mặt mười mấy cái cầm đao cực đạo phần tử mở vô song, một hồi bắt thì đem bọn hắn toàn bộ cầm đi, thế cho nên một đường giật mình qua đây, hiện tại cũng sẽ không là dễ dàng như vậy bị kinh hãi. Nhưng mà ý bù ký nọ gì cổ khác nhau, khi nhìn thấy Tần Lạc thân ham vào hiểm cảnh, nàng bản năng muốn xông lên bảo vệ Tần Lạc, nhưng lại bởi vì thân thể suy yếu dẫn đến không thể thành công đứng dậy, chỉ có thể đưa tay kêu lên một tiếng, Tần San cẩn thận. Kèm theo ý bù ký nọ gì cổ dứt tiếng, Tần Lạc đột nhiên nhảy tới một bước, ở đó hai thanh đao xuống đồng thời, lấy nguy hiểm lại càng nguy hiểm tư thế từ trước mặt hai người này giữa trong khe hở lao ra, lập tức ở đó hai người chưa từng kịp phản ứng trước lật bàn tay chính là một đao. Bát bát, kiếm trúc cùng thịt phát ra thanh thúy va chạm bên trên, tiếp theo lại là cốc cốc hai tiếng trầm đục tiếng vang, hai cái cực đạo phần tử cũng lần lượt ngã xuống đất. Lập tức Tần Lạc lại đưa tay bên trong kiếm trúc một kéo, mũi kiếm nhắm thẳng vào bên cạnh muốn thừa dịp loạn thoát đi gian phòng này Sato Takeo. Chương 133, có cần hay không vì ta hiệu mệnh. Rõ ràng chỉ là một thanh kiếm trúc, nhưng nhìn đến trên kiếm trúc nhiễm phải đỏ hồng huyết dịch, người kia xông vào mũi mùi máu tanh, Sato Takeo lại cảm thấy đây phảng phất là một cái vừa mới chạm xuống hai người đầu lâu chân chính sát khí. Hắn cổ họng không tự chủ được trên dưới hoạt động, hốt bên trên mồ hôi lạnh soát một hồi chảy xuống. Mặc dù hắn tại cực đạo lăn lộn nhiều năm như vậy, thậm chí tại Đông Thành hội dạng này tổ lớn đan dệt bên trong cũng lăn lộn đến một cái đầu lĩnh địa vị, nhưng hắn kỳ thực là cái văn phòng, đối với đánh đánh giết giết không chút nào sở trường, trong ngày thường thích nhất chính là dùng tương tự với hôm nay đối với ỷ bổ kỵ cả dự kỳ dạng này cách làm đi bước lột người khác. Dạng này người làm điểm âm như quỷ kế có lẽ còn có một tay, nhưng khi ngươi thật thanh đao gác ở trên cổ hắn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể trở thành không có năng lực phản kháng chút nào tất thì cá. Ngươi muốn làm cái gì? Cho dù tâm lý sợ hãi đã sắp muốn đạt tới cực điểm, nhưng thời gian dài lăn lộn cực đạo trải qua vẫn là để cho Sato Takeo duy trì đầy đủ bình tĩnh, cắn răng nói ra, ta chính là Đông Thành hội chín tổ cố vấn, ngươi dám tùy tiện đụng đến ta, không riêng gì chín tổ, toàn bộ Đông Thành hội cũng sẽ không buông qua ngươi. Cố vấn? Tần Lạc chân mày cau lại, lập tức cau mày trầm ngâm. Trước bởi vì tò mò tâm gây ra, cho nên hắn bao nhiêu tại trên internet điều tra có liên quan một ít cực đạo tổ chức tin tức. Dựa theo trên internet tài liệu đến nhìn, tổ lớn đang dệt một dạng sẽ có một cái tổng bộ, sau đó dưới cờ phần tử tổ chức, mỗi cái tử tổ chức lại có bất đồng người lãnh đạo, mà bọn hắn tất thống thuộc về tổng bộ hội trưởng. Hướng Đông Thành sẽ đến theo lệ, Đông Thành hội hội trưởng chính là cao nhất cấp đại buốt, mà chín tổ với tư cách Đông Thành hội tử tổ chức, những người lãnh đạo khác hẳn đúng là chín tổ tổ trưởng, bên dưới còn sẽ có nếu đầu cùng cố vấn chờ một chút chức vụ. Tân Lạc trước còn tưởng rằng cái này Sato Takeo chính là chín tổ tổ trưởng đâu. Suy nghĩ đường đường dê quốc đệ nhất đại cực đạo tổ chức tử tổ chức người lãnh đạo cư nhiên sẽ là loại này đống cặn bã, tâm lý thậm chí còn khinh bị nhìn một hồi. nhưng hôm nay xem ra, ngược lại hắn hiểu lầm. Một cái khác một bên xạ tổ Tạ Kỳ Ổ thấy Tần Lạc không nói lời nào, còn tưởng rằng mình kéo ra hổ kéo cờ lớn khởi hiệu quả, để cho Tần Lạc đối với Đông Thành hội khởi kiêng kỵ, tâm lý không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng là càng lộ ra cường ngạnh mấy phần. Vô luận ngươi là người nào, nếu là tại Dế quốc, vậy ngươi hẳn nghe nói qua Đông Thành hội đi. Đông Thành hội thế lực trải rộng toàn bộ Dế quốc, thậm chí tại cái khác quốc gia cũng có rất nhiều tổ chức, dám đến Đông Thành hội gầm xe dương oai, đừng nói là tại Dế quốc, coi như là chạy trốn tới nước ngoài, ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nói được ở đây, Sato Tạ Kỳ Ổ sắc mặt lại đột nhiên hòa hoãn lại, cười nói, "Dĩ nhiên, chúng ta mặc dù là cực đạo, nhưng bây giờ dù sao cũng là thời đại mới, cực đạo phong cách làm việc cũng tại biến hóa theo, không còn giống như là trước kia chỉ thích đánh đánh giết giết. Giống ta Sato Tạ Kỳ Ổ, ta với tư cách chính tổ cố vấn, chính là một cái chán ghét đánh đánh giết giết người, cùng lúc đó ta vẫn là cái rất yêu quý nhân tài người, chỉ cần là có thể cho ta cùng tổ chức mang theo lợi ích người, vô luận trước từng có quan hệ gì, ta đều có thể không nhắc chuyện cũ. Ta xem đi ra, ngươi có phải là vì cái gọi là ỷ bộ kỳ nọ gì cổ nữ nhân tới đi?" "À, mặc dù không biết ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào, bất quá chuyến này ngươi đến thật là có điểm không có đạo lý chút nào, dù sao nàng chính là bị hắn trượng phu bị thua ta, nói cách khác nàng hiện tại là ta tất cả bận, mà ngươi đại động càn qua như vậy trực tiếp chạy tới muốn cướp người, vô luận như thế nào đều nói không qua đi. Dĩ nhiên, ta vừa mới cũng nói, con người của ta rất yêu quý nhân tài, cho nên ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi trở thành ta bộ hạ, về sau vì ta hiệu mệnh, hôm nay sự tình ta có thể mặc kệ, ngoài ra ta còn có thể đem cái gọi là ỷ bộ kỳ nọ gì cổ nữ nhân đưa cho ngươi, như thế nào đây?" Một cái táo ngọt một cái đại bổng loại kỹ xảo này có thể nói là toàn thế giới đều rất thịnh hành, nhưng phạm là thành thục một chút người đều biết dùng, đối với xạ tổ Tạ Kỳ Ổ lại nói cũng càng là không thành vấn đề. Trước hắn cũng không phải chưa từng gặp qua tương tự với trước mắt loại tình huống này, có thể cuối cùng đều bị hắn dùng loại phương thức này thoải mái hóa giải. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, đầu tiên là Đông Thành hội mặt này hổ cờ, bản thân nó đại biểu chính là Dế quốc bạo lực tổ chức cực điểm, bình thường Dế quốc người nghe thấy Đông Thành hội ba chữ liền không phải không sợ, có cái tiền đề này điều kiện ở đây, cho dù có vài người hận không được giết xạ tổ Tạ Kỳ Ổ, nhưng nghĩ đến hậu quả cũng sẽ không dám hạ thủ. Dưới tình huống này, chỉ cần xạ tổ Tạ Kỳ Ổ lại có thể cho một trong lợi ích, vậy liền có thể thoải mái đem đối phương nhận lấy làm chó. Ngay cả hắn cuối cùng là không sẽ thực hiện mình hứa hẹn. Vậy cũng chỉ có chính hắn biết rồi. Lạc Cun, Du Ký Nạ Nạ cùng xạ Chi Nạ Mỹ không tự chủ được cắn chặt đôi môi, với tư cách dê quốc người, các nàng biết do xạ tổ Tạ Kỳ Ổ vừa mới nói không có chút nào hư giả. Đông Thành hội thế lực trải rộng dê quốc các nơi. Cứ việc những năm gần đây bởi vì thời đại phát triển duyên cớ đã cơ bản rất ít nghe nói có cực đạo tổ chức bạo lực cậu đả tin tức, nhưng đối với cực đạo tổ chức sợ hãi vẫn là thâm sâu chạm chỗ tại Dế quốc nhân dân trong xương. Tần Lạc trước bày ra thực lực thực sự rất cường đại, có thể một người mạnh hơn nữa lại làm sao có thể mạnh qua một cái tại Dế quốc sừng sững 100 năm mà không ngã tổ chức to lớn. Một khắc này các nàng, thật rất sợ hai Tần Lạc sẽ đáp ứng xạ tổ Tạ Kỳ Ổ thỉnh cầu, có thể nhiều ngày đến cùng Tần Lạc chung sống lại làm cho các nàng kiên định cho rằng Tần Lạc không phải là dạng người này. Nhưng mà vừa nghĩ tới Tần Lạc cự tuyệt sau đó có thể sẽ dẫn đến hậu quả cùng phiền phức, các nàng lại bắt đầu lo lắng Tần Lạc can nguy, thậm chí mơ hồ có loại khuyên Tần Lạc đáp ứng kích động. Ngay tại Đông Thành Nã Nã cùng Sạ Chi Nã Mỹ lọt vào xoắn xuýt thời điểm, ý bù kỳ nọ gì cổ chính là đột nhiên hô, "Tần Sang, không cần lo ta, mang theo Nã Nã chan cùng Tiểu Thiên đi thôi." Đông Thành Nã Nã cùng Sạ Chi Nã Mỹ sửng sốt một chút, các nàng há miệng một hồi muốn nói lại thôi, cuối cùng chính là không nói gì. Tần Lạc cũng nghiêng đầu nhìn về phía ý bù kỳ nọ gì cổ, tấm kia trong ngày thường luôn là mang theo ôn nhu nụ cười trên mặt, lúc này lại là mặt không biểu tình. Ý bù kỳ nọ gì cô ngửa đầu cùng hắn mắt đối mắt, nước mắt mơ hồ tầm mắt, chất nước gương mặt, có thể nàng trên mặt lại mang theo thư thái kiểu đủ cười. Đủ rồi, đã. Vậy là đủ rồi, nàng mang theo tiếng khóc nước nở cùng nụ cười nói ra, thật rất cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả, nhưng có lẽ đây chính là trong mệnh ta chú định kết quả, ta đã thói quen bất hạnh này, dạng này kết quả với ta mà nói có lẽ chính là tốt nhất, cho nên cứ như vậy đi, tối thiểu, đừng lại để cho ta bất hạnh ảnh hưởng đến các ngươi, cứ như vậy. Nói vừa nói, ý bù kỳ nọ gì cô đã khóc không thành tiếng. Cứ việc trong miệng nói đã có thể thản nhiên tiếp nhận bi thảm kết quả, có thể trở thành một người, nàng lại làm sao có thể thật từ bỏ sinh hy vọng. Xách. Sato Tạ Kỳ Ổ chép miệng một cái, rất sợ Tần Lạc sẽ được bị dao động tâm tính, ngay sau đó vội vã mở miệng nói, ngươi không cần chiếu cố đến nhiều như vậy, ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ngươi về sau trung thành với ta, cái nữ nhân kia ta có thể giao cho ngươi, cho nên. A. Sato Tạ Kỳ Ổ lời còn chưa dứt, đột nhiên liền cảm giác một cái dính sền sệt huyết dịch cây gậy nhét vào mình trong miệng. Cây gậy kia thẳng đỉnh cổ họng, để cho Sato Tạ Kỳ Ổ một câu nói đều không nói được, chỉ có thể không ngừng phát sinh thống khổ tiếng nghẹn nào. Im lặng đi, Tần Lạc dùng kiếm chúc đổi đến hắn miệng, lạnh giọng nói ra, hiện tại, đem các ngươi chín tổ tổ trưởng gọi tới, nếu không ta không ngại để ngươi thực quản thử nhìn một chút có thể hay không giả bộ tiến vào thanh này kiếm chúc. Chương 134, Sato Chan siêu mạnh miệng Tần San. Nhìn đến Tần Lạc không nói lời nào cầm trong tay kiếm chúc đâm vào Sato Tạ Kỳ Ổ trong cổ họng, ý bù kỳ nọ gì cô không tự chủ được che miệng. Nàng biết rõ Tần Lạc dạng này hành vi đại biểu cái gì, nếu mà chuyện này không xử lý tốt, thì hắn tiếp theo rất có thể đối mặt chính là Đông Thành hội thảm liệt trả thù. Đến lúc đó toàn bộ Dế quốc cơ hồ đều sẽ không còn có hắn đất đặt chân, cho dù trốn những quốc gia khác thậm chí cũng phải mai danh nhận tính. Đương nhiên, các nàng kết cục khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu, bất quá nàng trong lòng bây giờ lại chỉ sẽ lo lắng Tần Lạc. Cảm động, ấy nấy, hối hận. Đủ loại tâm tình hội tụ ở trong lòng, để cho ý bù kỳ nọ gì cổ thật sự là có một ít tình khó tự kiềm chế. bên cạnh dù kỳ nạ nạ cùng xạ cái chi nạ mỹ chính là trước tiên thở dài một hơi, sau đó lại lộ ra lo lắng biểu tình. Rất hiển nhiên, các nàng cùng ý bù kỳ nọ gì cổ ý nghĩ là một dạng, tuy rằng Tân Lạc không có đáp ứng xạ tổ tạ kỳ ô mời, điểm này làm cho các nàng rất là hoan hỉ, có thể. Hoan hỉ qua đi đâu? Chuyện này cuối cùng, đến tột cùng sẽ đi hướng về thế nào một mức đâu? Tại ba cái muội tử lo lắng ánh mắt nhìn soi mói, Tân Lạc vẫn không nhúc nhích, duy trì đem kiếm chúc chọc vào xạ tổ tạ kỳ ô trong cổ họng tư thế. Mà xạ tổ tạ kỳ ô đang cảm thụ đến trong cổ họng cự vật sau đó, cả người cũng là khó chịu đến cực điểm. Hắn hai tay giống như là bạch tuộc một dạng qua loa vung đến, nhưng tùy ý hắn dùng sức thế nào đều không cách nào tránh mở Tân Lạc khống chế, ngược lại thì vì vậy mà để cho cổ họng càng thêm đau đớn, thế cho nên hắn đều không dám lại dùng lực vùng ấy. Trong miệng nghẹn ngào không ngừng đồng thời, hắn nước mắt cũng từ khóe mắt rỉ rào rơi xuống, thậm chí đều có mắt trợn trắng quay hướng. Thẳng đến cả người hắn cơ hồ muốn bởi vì thiếu khí mà đã hôn mê, Tân Lạc mới rốt cục đem kiếm trúc rút ra. A, khu khu cụ. A mẹ. Kiếm trúc bị rút ra đi trong nháy mắt, Sato Takio lập tức quỳ rạp xuống đất, hắn che đau đớn cổ họng thống khổ ho khan trở lại, kèm theo từng tiếng nôn ọe, nước mắt, nước miếng cùng nước mũi chột trùng, trong khoảnh khắc đem trước mặt hắn mặt đất ướt nhẹp một phiến. Ngươi cái gia hỏa này. Thoáng tỉnh lại, Sato Takio ngẩng đầu nhìn về phía Tân Lạc, trong ánh mắt mang theo vô cùng phẫn nộ cùng sợ hãi, cắn răng nghiến lợi nói, dám đối với ta cái này chín tổ cố vẫn làm ra loại này không thể bỏ qua chuyện, cũng đừng mong đợi Đông Thành hội có thể bỏ qua ngươi. Miệng rất cứng nha, Tân Lạc đối với hắn uy hiếp làm như không nghe, chỉ là trở về lấy một cái không tình cảm chút nào cười lạnh, lần sau đâm đi vào thời điểm, mang kèm theo đem răng cũng nhét vào ngươi thực quản thế nào. Như thế băng lãnh khủng bố ngôn ngữ, cho dù xạ tổ tạ kỳ ổ tại cực đạo tổ chức lăn lộn nhiều năm, đang nghe sau đó cũng là không tự chủ được run lập cập. Vừa nghĩ tới kia bên dưới kiếm trúc lần vọt tới tình hình đặc biệt lúc ấy đâm đoạn mình răng, cũng mang theo mình răng nhét vào mình cổ họng, hắn liền cảm giác một hồi sợ hãi, cả người cũng không còn cách nào chống đỡ trước kiên cường cùng phách lối, lấy cơ hồ xin tha tư thế nói ra, ta sai rồi, mời tuyệt đối không nên đối với ta như vậy. Coi như ngươi thất thời. Nếu dạng này, vậy ngươi biết tiếp theo ngươi phải làm gì đi? Vâng, là, ta biết, ta về sau sẽ không lại tìm ý bù kỳ cả dù kỳ cùng hắn thái thái phiền toái, ngươi hiện tại liền có thể đem bọn họ mang đi. Ta tới nơi này không phải là vì ý bù kỳ cả dù kỳ. Còn nữa, ngươi làm ta là ngốc sao? Nếu mà ta hiện tại thật đi, sợ rằng không đến được 12 giờ khuya ngươi liền muốn dẫn người tìm tới cửa đi. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Ta phát thể sẽ không lại đi tìm các ngươi phiền phức. Ta phát thể. À, như ngươi loại này xã hội cặn bã vẫn là thiếu phát thể là tốt, tránh cho bổ tới bên cạnh người. Tân Lạc cười lạnh một tiếng, lập tức tại xạ tổ tạ kỳ ổ trước mặt ngồi xuống, một đôi băng lãnh con ngươi nhìn thẳng xạ tổ tạ kỳ ổ khẽ run con mắt, lời nói, ta vừa mới để ngươi gọi điện thoại đem các ngươi tổ trưởng gọi tới, ngươi là không nghe thấy sao? Đây, cái này. Xạ tổ tạ kỳ ổ trong lúc nhất thời chần chờ, ánh mắt cũng phiêu hốt không dám đi nhìn Tân Lạc, rõ ràng hiện tại đã sợ hai Tân Lạc sợ hai muốn chết, nhưng lại không biết vì sao, vừa nhắc tới đem tổ trưởng gọi tới, cả người hắn liền có vẻ có chút chột dạ. Tân Lạc híp đôi mắt một cái, tay phải đột nhiên khẽ động. Chính là dạng này một cái đơn giản tiểu động tác, nhưng thật giống như cho xạ tổ tạ kỳ ổ để lại cái gì tâm lý bóng mờ giống như. Hắn lúc này hú lên quá dị, hai tay chống sống lưng thẳng tắp, mặc cho mình sau lưng lại lần nữa đánh vào sau lưng trên mặt tường, mặt lộ sợ hãi gào thét nói, đây là hai chúng ta cái giữa chuyện, không cần thiết gọi chúng ta tổ trưởng qua đây. Vô luận như thế nào đều không thể. Có lẽ là bởi vì tâm tình quá kích động, hắn âm thanh đều trở nên có chút lanh lảnh. Âm nhạc tinh thông cái kỹ năng này để cho Tân Lạc đối với âm thanh trở nên cực độ mất cảm. Hắn có thể rõ ràng từ xạ tổ tạ kỳ ổ âm thanh nghe được ra nồng đậm sợ hãi, mà phần kia sợ hãi cũng không phải nhằm vào hắn, mà là nhằm vào kia cái gọi là tổ trưởng. Đông Thành hội chín tổ trưởng là cái rất đáng sợ nhân vật sao? Cư nhiên có thể để cho hắn sợ đến như vậy. Bất quá nhắc tới cũng là, có thể ở Đông Thành hội dạng này dê quốc đỉnh cấp cực đạo bên trong tổ chức trở thành tổ mở dài, vậy khẳng định cũng không phải cái gì hời hợt hàng người, có thể được bộ hạ sợ hãi như vậy tính sợ đến ngược lại cũng bình thường. Chỉ là, nhìn đến xạ tổ tạ kỳ ổ bộ này thà rằng là chết cũng không chịu đem tổ trưởng gọi tới tư thế, Tân Lạc ngược lại có chút nhức đầu. Hắn muốn đem chín tổ trưởng gọi tới nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì chuyện hôm nay xong, để cho đối phương người nói chuyện đứng ra, vì hôm nay sự tình vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Nếu không nói, sự tình sợ rằng thật sẽ diễn biến thành bết bát nhất loại tình huống đó, cũng chính là Đông Thành hội đối với hắn và Đông Thành Nạ Nạ và người khác phát động toàn diện truy sát. Tân Lạc có tự vệ tự tin, nhưng hắn lại vô pháp bảo đảm dù kỳ Nạ Nạ các nàng sẽ không nhận tổn thương, đặc biệt là Đông Thành hội người đông thế mạnh, mình coi như kèm theo bật học đó cũng chỉ là cô độc, nếu thật là đối mặt đảo quốc này lớn nhất cực đạo tổ chức, kia thực sự là có chút không ổn. Mà cũng chính là vì để tránh cho loại tình huống này, cho nên Tân Lạc mới có thể muốn để cho đối phương đem tổ chức người nói chuyện gọi tới. Dù sao tại Tân Lạc xem ra, hôn cực đạo tuy rằng phần lớn không phải người tốt lành gì, nhưng nếu có thể ngồi lên Đông Thành hội tổ trưởng vị trí, kia ít nhất hẳn đúng là thật muốn mặt mũi. Chỉ cần mình tiếp theo có thể nghĩ biện pháp để cho sự kiện lắng xuống, để cho đối phương thừa nhận hôm nay sự tình liền đến này là ngừng, vậy sau này cũng liền tránh cho sẽ nhận được Đông Thành hội trả thù. Nhưng mà đây xạ tổ tạ kỳ ổ nói cái gì cũng không chịu đem tổ trưởng gọi tới, đây thật là. Tân Lạc đứng tại chỗ trầm ngâm đã lâu. Giữa lúc hắn đang suy tư có phải hay không nên bẻ gãy xạ tổ tạ kỳ ổ mấy cây đầu ngón tay thời điểm, lỗ tai hắn đột nhiên động một cái, trong lúc mơ hồ nghe thấy bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng bước chân. Chương 135, chín tổ nếu đầu tố chất thân thể để thăng để cho Tân Lạc thu được cực tốt thính lực, tại hắn nghe tới, bên ngoài tiếng bước chân rõ ràng không chỉ một người, nhưng lại chỉnh tề như một, tại từ xa đến gần giữa, tựa hồ là đã đến bên ngoài sòng bạc trong đó. Trước mắt cái tình huống này, bên ngoài đến người hoặc là cảnh sát, hoặc là xạ tổ tạ kỳ ổ trợ thủ. Cân nhắc đến xạ tổ tạ kỳ ổ cực đạo thân phận, vậy bên ngoài đám người kia lai lịch cũng sẽ không nói mà nói rõ. Nghĩ như vậy, Tân Lạc liền một tay xốc lên xạ tổ tạ kỳ ổ, sau đó lại đem một mực nằm ở một bên che miệng máu chảy đầy mặt ý bù kỳ cạ dự kỳ xách lên, lôi kéo bọn hắn đi ra gian phòng này. Bước ra một bước, tầm mắt nhất thời trống trải. Bên ngoài sòng bạc nguyên bản chỉ có nguồn ngang nằm trên đất cực đạo phần tử cùng tán loạn cờ bạc và đủ loại máy đánh bạc khí, mà bây giờ trong phòng chính là nhiều hơn một nhóm người. Người đến ước chừng hơn 10 cá nhân, mỗi người đều là thống nhất Âu phục đen đồng phục, cũng tại nơi ngực có thêu một cái phồn thể đồng trong chữ văn, đây chính là Đông Thành hội huy hiệu, Tần Lạc trước chơi chết những cái kia cực đạo phần tử, chỉ cần là mặc lên Âu phục đen, tại ngực vị trí đều có dạng này một cái tiêu chí. Bất quá cùng lúc này, nằm trên đất những cái kia cực đạo phần tử khác nhau, trước mắt đứng tại Tần Lạc trước mặt đây một nhóm, rõ ràng muốn còn có khí thế. Có khí thế một người cầm đầu, nhìn như hình thể không cao, chỉ có một M7 khoảng, nhưng tay ngắn bên dưới trần trụi đi ra cánh tay cơ bắp chính là 10 phần cường tráng, một khuôn mặt cũng là kiên nghị lãnh khốc, hơi nheo lại đôi mắt bên trong bắn ra ra âm u lạnh lẽo hàn mang. Khi Tần Lạc xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt thì bọn hắn đi về phía trước bước chân dừng lại. Kia hơn 10 cái Âu phục nam toàn bộ bày ra chiến đấu tư thế, nhưng lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Người cầm đầu kia chính là khẽ to mày, đầu tiên là quét mắt như chó chết ý bù kỳ cạ dự kỳ, lại nhìn mắt bị Tần Lạc xách xạ tổ tạ kỳ ổ, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại Tần Lạc trên thân. Một phương hơn 10 cá nhân, chỉnh tề như một, không thế rõ ràng. Một phương khác cũng chỉ có kiết nhiên một người, dù là như thế, Tần Lạc trên khí thế không chút nào không thua, mặc cho hiện trường bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm lên. Ba cái muội tử khách khí mặt tĩnh lặng một phiến, không nhịn được rời được lối vào lén lút đứng xem. Khách khí mặt thoáng cái lại đến nhiều người như vậy, hơn nữa rõ ràng đều là xạ tổ tạ kỳ ổ đồng bọn, từng cái cũng là lo lắng không thôi. Có thể Tần Lạc kia cao to cao ngất bóng lưng lại cho đủ các nàng cảm giác an toàn, làm cho các nàng từ đầu đến cuối có thể duy trì đầy đủ bình tĩnh. Chỉ là vừa nghĩ tới chờ chút có lẽ khả năng sản sinh bạo lực mâu thuẫn, mặc dù là nhìn thấy Tần Lạc kia siêu nhân tiểu thân thủ, các nàng lại như cũ sẽ vì Tần Lạc cảm thấy lo lắng. Ngươi chính là đều chín tổ tổ trưởng. Khẩn trương bầu không khí bị đột nhiên vang dội âm thanh nơi đánh vỡ. Tần Lạc nhìn từ trên xuống dưới đối diện kia rõ ràng là dẫn đầu nam nhân, mà không biểu tình bộ dáng không nhìn ra trong lòng là đang suy nghĩ gì. Đông Thành hội chín tổ nếu đầu, ai kẻ đã giải họ ta. Dẫn đầu nam nhân nói hiểu rõ mình thân phận. Tần Lạc cũng lễ phép tính nói ra danh tự, đồng thời không để lại dấu vết nhíu mày một cái. Cái gọi là nếu đầu, cơ hội liền tính được là một tổ chức người đứng thứ hai, thay lời khác lại nói, chín tổ bên trong ngoại trừ tổ trưởng ra chính là cái này kẻ đã dò tạ quyền phát biểu tối quan trọng nhất. Mặt khác, cùng xạ tổ tạ kỳ ô dạng này thân là cố vấn văn phòng khác nhau, có thể trở thành nếu đầu người, quyền kia chân công phu đều sẽ không kém, đổi tại Hoa Hạ Hồng Công đó chính là hội đoàn Hồng Côn, một điểm này từ nơi này nam nhân và phía sau hắn nhóm kia tiểu đệ khí thế đều có thể cảm thụ đi ra, hoàn toàn cùng xạ tổ tạ kỳ ô thủ hạ không phải là một cấp bậc. Chín tổ người đứng thứ hai, bản thân thân phận xem như không nhỏ, nhưng Tần Lạc vẫn cảm thấy bất mãn. Bởi vì hắn muốn cho chín tổ tổ trưởng để giải quyết vấn đề, kết quả vô luận là xạ tổ tạ kỳ ổ cũng tốt, vẫn là trước mắt xuất hiện cái này kẻ đạ dò tạ cũng tốt, tựa hồ cũng không đạt được hắn yêu cầu. Mà kẻ đạ dò tạ tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, mở miệng nói, đại tỷ đầu gần đây có trọng yếu chuyện phải xử lý, tùy tiện không liên lạc được, chín tổ trước mắt từ ta dẫn ta lãnh đạo, ngươi phải nhớ tìm đại tỷ đầu, kia tìm ta cũng là một dạng. Đại tỷ đầu, chín tổ tổ trưởng lại là một nữ nhân. Tần Lạc chân mày cau lại, nhưng chưa đối với chuyện này suy tính nhiều, chỉ là gật đầu nói, có thể. Lang, linh thiểm quá lớn ca, cứu ta. Đang lúc này, bị Tần Lạc xách trong tay xạ tổ tạ kỳ ổ dây rủa kêu cứu lên. Ai kẻ đã dò tạ đối với lần này cũng không có đặc biệt gì phản ứng, chỉ là trước tiên liếc xung quanh những cái kia ngổn ngang nằm vật xuống mọi người một cái, tiếp tục đối với Tần Lạc nói ra, các hạ có dạng này thân thủ, nếu như là những tổ chức khác người, ta cũng sẽ không biết rõ ngươi, có thể ta đối với ngươi tướng mạo phi thường xa lạ, đến mức danh tự. Ngươi là Hoa Hạ người đi. Không sai. Tại Tokyo dám cùng chín tổ gọi nhịp không nhiều, Hoa Hạ người cực đạo tổ chức mặc dù có, nhưng ta cũng không nhớ rõ một cái gọi Tần Lạc. Cho nên các hạ hôm nay tới nơi này là vì chuyện riêng. Ngươi nói đúng. Đó cũng không có thể hướng về ta nói minh một hồi từ đầu đến cuối nguyên do. Thấy kẻ đạ dò tạ bình tĩnh như vậy cùng mình đối thoại, Tần Lạc tâm lý đến còn có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến ai kẻ đạ dò tạ thân là một cái nếu đầu, lại có thể tại dạng này dưới tình huống duy trì như thế bình tĩnh, không có trực tiếp ra tay đánh nhau không nói, cư nhiên còn hỏi trước khởi tiền căn hậu quả đến, phong cách hành sự hoàn toàn không giống như là cái cùng bạo lực liên hệ cực đạo, ngược lại càng giống như là cái người làm ăn. Thậm chí đừng nói là hắn rất bất ngờ, ngay cả kẻ đạ dò tạ sau lưng đám kia tiểu đệ đều rất kinh ngạc, đi theo kẻ đạ dò tạ lâu như vậy, bọn hắn chính là hiểu rất rõ kẻ đạ dò tạ, trước kia gặp phải loại tình huống này, vậy khẳng định đều là trước tiên đem đối thủ đánh ngã lại nói, mà lần này kẻ đạ dò tạ không chỉ không có động thủ, ngược lại còn duy trì bình tĩnh thân thiện giao lưu, cái này khiến bọn hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng mà vừa nghĩ tới xung quanh những cái kia nằm bật xuống Âu phục đám con trai, trong lòng bọn họ ngược lại cũng liền sáng tỏ. Những người này tuy rằng không như mình tên này trực thuộc kẻ đạ dò tạ người sức chiến đấu mạnh, nhưng mà không phải người bình thường có thể đối phó, mà Tần Lạc không chỉ đối phó, thậm chí là một người một ngựa thì đem bọn hắn toàn bộ lật tung. Không bố như vậy sức chiến đấu, liền được xưng là chín tổ no mánh hổ kẻ đạ dò tạ đều khó làm được, cho nên hải kẻ đạ dò tạ dùng dạng này đối sách ngược lại cũng bình thường. Vừa nghĩ đến đây, những này cực đạo phần tử nhìn về phía Tần Lạc trong ánh mắt nhất thời nhiều hơn một tia kinh ngạc, hết sức tò mò ra hỏa này vì sao lại có cường đại như vậy sức chiến đấu. Bất quá ở đây không có ai sẽ đi đặc biệt nhắc đến một điểm này, Song Phương giao phong đã sớm tại chạm mặt trong nháy mắt đó liền mở rộng. Bọn hắn khí thế để cho Tần Lạc đề cập đầy đủ cảnh giác, mà Tần Lạc triển hiện ra khí phách cùng sức chiến đấu cũng thu được bọn hắn đầy đủ tôn trọng, điều này cũng là Song Phương không có trực tiếp ra tay đánh nhau nguyên nhân. Mắt nhìn phía trước mặt không biểu tình kẻ đã giải họ ta, Tần Lạc thuận tay đem ý bù kỳ cả dự kỳ cùng xạ tổ tổ cụ ô ném ở một bên, nói ra, rất đơn giản, ta là đưa tiền. Chương 136, thần tiên sinh nói là thật sao? Đưa tiền. Ai kẻ đã giải họ ta tại chỗ sướng suốt, nghi hoặc biểu tình giống như là tại hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm nói. Bao gồm phía sau hắn đám kia tiểu đệ và xạ tổ tạ kỳ ô, nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt đều là một bộ người mẹ nó trêu chọc ta bộ dáng. Mẹ nó. Nhà ai người tốt đến đưa tiền thời điểm trước tiên không nói hai lời cho người ta một tổ nhìn sân đều cho gì ta, có người như vậy đến đưa tiền sao? Nên đón hải kẻ đạ dò tà nghi hoặc ánh mắt, Tần Lạc chỉ đến ý bù kỳ cạ dự kỳ giải thích nói, gia hỏa này tại ngươi bên này thất bại tiền, vốn là cùng ta không có quan hệ gì, bất quá bởi vì hắn, dẫn đến với ta mà nói rất trọng yếu người bị liên lụy vào. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Tần Lạc sau lưng cửa phòng một bên, ý bù kỳ nọ gì cậu nghe nói như vậy lưng đầu hung hãn mà hỗn loạn một hồi. Đối với Tần San lại nói rất trọng yếu người. Nói là ta sao? Không không không, khẳng định cũng phải. Hắn chỉ nhất định là Nạ Nạ Chan, mà ta chỉ là chẳng qua chỉ là bởi vì là Nạ Nạ Chan tỷ tỷ, cho nên hắn mới nguyện ý tới giúp ta. Nghĩ như vậy, ỷ bù kỳ nọ gì cổ kia sao động tâm tình cũng đi theo bình phục lại đi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cổ mạc danh cảm giác, để cho hắn không nhịn được nhìn bên cạnh muội muội một cái. Một cái khác một bên, ải kẻ đạ dò tạ nghe xong Tần Lạc sau khi giải thích cũng là lộ ra rõ ràng biểu tình. Với tư cách một cái cực đạo phân tử, hắn biết rõ có một ít cược chó đang đánh cuộc mất trí sau đó sẽ làm ra chuyện gì, táng ra bại sản tình huống đã sớm thấy thường xuyên, mà làm này liên lụy người nhà càng là không đếm xuể. Hắn cũng sắp trước mắt tình huống trở thành là ý bù kỳ cả dự kỳ tại thua sạch tiền sau đó làm liên lụy người nhà, mà Tần Lạc chính là vì ý bù kỳ cả dự kỳ người nhà mà đến, chính là dạng này một cái đơn giản lý do. Ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, ải kẻ đạ dò tạ nghiêng đầu nhìn về phía xạ tổ tạ kỳ ổ, cái gọi là ý bù kỳ cả dự kỳ ra hỏa, thất bại bao nhiêu tiền. Xạ tổ tạ kỳ ổ suy nghĩ một chút, đắp, trước sau tăng thêm. Bao gồm hắn thế chấp những tòa giá trị 3.000 vạn yên bất động sản, đại khái là 5.000 vạn yên, bất quá hắn còn có 1.000 vạn yên là tiền thiếu, cho nên nói hắn hiện tại thiếu chúng ta sòng bạc 1.000 vạn yên tiền phần trăm đúng không? Ai kẻ đã dò ta mở miệng xác định một phen, thấy xạ tổ tạ kỳ ô gật đầu, liền lại hướng Tần Lạc nói ra, đã như vậy, ngươi là tính toán giúp hắn hoàn lại 1.000 vạn này yên sao? Không ngừng, còn có bộ kia bất động sản ta cũng muốn chủ về, tăng thêm chính là 4.000 vạn yên đi. Tần Lạc mở miệng đáp. Lúc trước hắn không có nghe nói ý bù kỳ cả dự kỳ đem trong nhà bất động sản cũng thua mất, đây coi như là ngoài dự đoán tình huống, bất quá chuyện này với hắn lại nói ngược lại cũng không thành vấn đề, ý bù kỳ Izakaya dù sao cũng là ý bù kỳ nọ gì cổ tâm huyết, chỉ tốn mấy ngàn bạn yên liền có thể thuận tay đoạt lại cũng là chuyện tốt. Ai kẻ đã dò ta nghe vậy trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu nói, có thể, đem tiền chuyển tới đi. Dứt lời, hắn nghiêng đầu hướng về sau lưng một tên tiểu đệ báo cho biết một phen, tiểu đệ kia nhất thời hiểu ý, đi đến Tần Lạc trước mặt móc ra một tấm thẻ đưa tới. Tần Lạc nhận lấy thẻ sau đó cũng không nhìn lâu, mà là nhắc nhở, biên lai đâu? Hải kệ đạ dò tạ liếc xạ tổ tạ kỳ ổ một cái. Xạ tổ tạ kỳ ổ lập tức từ dưới đất bò dậy, không lâu lắm liền từ sòng bạc trong quậy lấy ra một cái quyển sổ, lục soát sau đó từ bên trong kéo xuống một trang, sau đó đi trở về nơm nớp lo sợ đưa cho Tần Lạc. Tần Lạc nhận lấy biên lai, xác định không thành vấn đề sau đó, thuận tay đem xé bỏ, ngược lại lấy điện thoại di động ra chuyển một khoản tiền đưa tới tay thẻ ngân hàng bên trên. Ước chừng một phút đồng hồ sau, cái kia vừa mới chuyển thẻ tiểu đệ lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Sau đó hướng về Tần Lạc ném đi một cái vô cùng kinh ngạc ánh mắt, ngược lại lại đi đến ải kẻ đạ dò tạ bên cạnh nhỏ giọng nói những gì. Chờ hắn nói xong, ải kẻ đạ dò tạ nhìn về phía Tần Lạc ánh mắt cũng trở nên nổi lên nghi ngờ, đã nói 4.000 bạc yên, ngươi chuyển 5.000 bạc yên, có ý gì? Tần Lạc cười nói, rất đơn giản, lần này tùy tiện thăm hỏi, tuy rằng có việc để làm, nhưng tóm lại là tại ngươi sân gây phiền toái, nhiều hơn đến 1.000 bạc yên coi như là cho những thứ này người tiền thuốc. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, tiền với ta mà nói không tính cái gì, cảm thấy chưa đủ nói ta có thể lại thêm. Ta yêu cầu chỉ có một chút, ngươi hẳn hiểu rõ ta ý tứ. Ai kẻ đã dò ta nghe vậy trầm mặt xuống, hắn đương nhiên hiểu rõ Tần Lạc ý tứ, chỉ chính là muốn dùng 1.000 bạn này điên đến làm bồi thường, tránh cho chín tổ sau đó thu nợ khả năng. Thứ vậy, ai kẻ đã dò ta bởi vì Tần Lạc thân thủ mà lòng có băn khoăn, không dám tùy tiện liền ra tay đánh nhau, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn biết tùy tiện bỏ qua cho Tần Lạc. Trước hắn một mực đang phối hợp Tần Lạc, vì chính là muốn chờ Tần Lạc sau khi rời đi lại đi tìm người điều tra Tần Lạc tình huống, chờ xác định không có vấn đề gì sau đó, lại đi tìm Tần Lạc tính sổ cũng không muộn. Nhưng mà Tần Lạc chính là nghĩ tới một điểm này, cho nên mới chủ động cho nhiều 1.000 bạc yên, khoản tiền này không coi là nhỏ đến, cơ hồ tương đương ở tại một cái phong nguyệt nơi một cái tháng tịnh lợi nhuận, dùng làm mười mấy người thuốc thang phí dư giả có thừa. Bất quá kẻ đã dò tả muốn cũng không phải là những thứ này, hắn hiện tại đang suy tư là, mình rốt cuộc có cần hay không nhận lấy Tần Lạc cho 1.000 bạn này yên. Nếu mà thu, vậy hôm nay sự tình cũng không tính là đến đây chấm dứt, cực đạo tuy rằng mục vô pháp kỷ, nhưng lại rất xem trọng danh tiếng, nếu mà hắn hôm nay thu tiền lại đi gây chuyện. Chuyện kia truyền đi sau đó hắn ai kẻ đạ dò tạ cũng sẽ không cần lẫn vào, đừng nói những tổ chức khác người sẽ cười nhạo hắn, chín tổ đại tỷ đầu liền sẽ cái thứ nhất không tha cho hắn. Mà nếu mà khoản tiền này không thu, kia hắn sau đó có thể lại đi điều tra Tần Lạc, xác định không thành vấn đề sau đó mới lấy lại danh dự. Nhưng mà, nếu mà điều tra ra vấn đề đến đâu? Ai kệ đã dò tạ híp mắt quan sát Tần Lạc, nhìn qua ước chừng hơn 20 tuổi, khí chất lỗi lạc, thân thủ bất phàm, hơn nữa còn là hoa hạ người, nhắc tới tiền thì loại kia không thèm để ý chút nào bộ dáng cũng không giống là nguy trang, làm không tốt là cái có lai lịch lớn ra hỏa. Tùy tiện cùng dạng này ra hỏa là địch, thật là cái hảo lựa chọn sao? Ai kệ đã dò tạ lăn lộn cực đạo nhiều năm, hôm nay hơn 30 tuổi hắn đã sớm qua yêu thích đánh đánh giết giết tuổi tác, lúc trước hắn động một chút là sẽ ra tay đánh nhau, nhưng bây giờ hắn lại càng yêu thích dùng đầu óc, đây là đại tỷ đầu dạy hắn sinh tồn chi đạo. Thay vì vì một cái xạ tổ tạ kỳ ổ triệt để trêu chọc một cái không biết ngọn ngành nhưng rõ ràng bất phàm nam nhân, còn không bằng nhận điện thoại cùng với tốt hơn. Đem tiềm ẩn địch nhân hóa thành bằng hữu, đây chính là đến từ hoa hạ một câu triết lý. Ngắn ngủi mấy giây, Ai Kệ Đạ Dọ Tạ bộ não bên trong suy nghĩ rất nhiều, mà cuối cùng hắn chính là đối với Tần Lạc để lộ ra một vệt nhàn nhạt cười mịn, nói ra, đã như vậy, như vậy 1000 vạn yên ta liền đại biểu các huynh đệ thu. Lời này vừa nói ra, nhất thời để cho hắn sau lưng đám tiểu đệ và xạ tổ tạ kỳ ổ trợn mắt nhìn chằm mắt. Nhưng mà Kệ Đạ Dọ Tạ nhưng không để ý, chỉ là bổ sung một câu, lời là nói như vậy, nhưng các hạ hôm nay nguyên náo động tĩnh không nhỏ, còn hy vọng về sau trước khi làm việc suy nghĩ thật kỹ một phen, dù sao ta chín tổ mặc dù chỉ là đông thành hội dưới cờ chín cái tổ chức một trong, nhưng mà không phải là người nào đều có thể đi lên giẫm đạp một cước, điểm này mong rằng các hạ ghi nhớ. Lại là một cái táo ngọt một cái đại bổng con đường, nếu như nói Kẻ Đạ Dọ Tạ phía trên câu nói kia là đang bán Tần Lạc mặt mũi, phía dưới kia những lời này chính là tự cấp Tần Lạc thị uy. Tần Lạc đối với một điểm này lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng không để ý, bởi vì trước mắt tình huống đã là hắn có thể dự đoán đến kết cục tốt nhất. Duy nhất tiếc nuối là không có tiến hơn một bước chỉnh lý xạ tổ tạ kỳ ổ. Tuy rằng ý bù kỳ nọ gì cổ sẽ tao ngộ loại sự tình này chủ yếu là bởi vì ý bù kỳ cả dự kỳ, nhưng xạ tổ tạ kỳ ổ đồng dạng không chạy thoát trách nhiệm, dù sao Tần Lạc không muốn cùng đông thành hội triệt để bạch mặt, cho nên trước kia cũng chỉ là đơn giản dạy dỗ hắn một phen. Nghĩ như vậy, Tần Lạc mắt liếc bên cạnh xạ tổ tạ kỳ ổ một cái, nói mà không có biểu cảm gì nói, với tư cách một ngoại nhân, nói như vậy có lẽ có chút không thích hợp, nhưng có mấy lời ta vẫn là không nhanh không chậm. Với tư cách cực đạo, các ngươi mở sòng bạc kiếm tiền dễ hiểu, nhưng giá hỏa này mượn cơ hội muốn đùa bỡn người khác thế tử, loại hành vi này ta muốn liền xem như tại cực đạo phần tử trong đó cũng là cực kỳ ác liệt. Bởi vì chuyện này nguyên nhân, ta thiếu chút mất đi trọng yếu người, trước xem ở Kẻ Đạ San mặt mũi, ta không có đối với hắn làm gì sao, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta không dám đối với hắn làm gì sao. Thực vậy, Đông Thành hội năng lượng khổng lồ, thế lực trải rộng toàn bộ dê quốc thậm chí thế giới các nước, nhưng ta tin tưởng, cũng không phải tất cả cực đạo đều như vậy không có chút nào điểm mấu chốt đúng không? Cái gọi là họa không bị kịp người nhà, hy vọng Kẻ Đạ tiên sinh có thể hiểu rõ một điểm này. Nếu như nói Kẻ Đạ Dọ Tạ mới vừa rồi là vì mặt mũi mà cố ý bổ sung một câu nói, vì là đúng Tần Lạc thị uy, kia Tần Lạc lần này mang theo tính chất công kích nói coi như là một phen không nhanh không chậm, đồng thời cũng là đang đối với Kẻ Đạ Dọ Tạ cho thấy mình sẽ không dễ dàng yếu thế cường thế hình tượng. Dù sao người đều là bắt nạt kẻ yếu, nếu mà hắn vừa mới đối mặt Kẻ Đạ Dọ Tạ thị uy chỉ là biểu hiện vui tươi hớn hở, vậy tất nhiên liền sẽ hạ xuống mình tại đối phương trong lòng phân lượng, cho nên dưới tình huống này thì nhất định phải được không nhẹ không nặng đối trở về, dạng này mới có thể làm cho mình cường thế hình tượng tạo càng thêm tươi sáng. Cạnh cửa ba cái cô nương không hiểu những này môn môn đạo đạo, các nàng chỉ biết là Tần Lạc đang đối mặt Đông Thành hội dạng này quái vật khổng lồ thì cũng chưa từng có tí ti yếu thế biểu hiện. Ngược lại, hắn biểu hiện khắp nơi cường thế, nhưng lại chu đáo chu toàn, thế cho nên cuối cùng cư nhiên thật liền dạng này đem sự tình cho giải quyết. Một khắc này, Đông Thành Nã Nã cùng Sạ Cái Chi Na Mỹ đối với Tần Lạc sùng bái tôn kính cùng ái mộ cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong, mà ỷ bụ kỳ nọ gì cô. Nàng cặp mắt đã sớm lờ mờ lờ mờ. Tần Lạc một câu kia bởi vì chuyện này nguyên nhân, ta thiếu chút mất đi trọng yếu người, một câu đơn giản nói, dễ như trở bàn tay liền đánh vào ỷ bụ kỳ nọ gì cổ tâm lý mềm mại nhất địa phương. Nàng khẽ cắn môi, ánh mắt mờ mịt nhìn đến Tần Lạc bóng lưng, trong lúc vô tình đã dùng tay che mình ẩm ẩm thiết tấu trái tim. Khó tả tâm tình ở trong lòng nảy sinh, một khắc này, trong mắt nàng cái kia vĩ ngạn thân ảnh đã triệt để chạm chỗ tại nàng trong đầu, cũng chú định vĩnh viễn sẽ không tàn đi. Mà đổi thành một bên, Tần Lạc thấy Kẻ Đạ Dọ Tạ chậm chạp không có phản ứng, cũng không có lại để ý tới, tính toán mang theo mấy cái muội tử nhanh chóng rời khỏi đất thị phi này. Nhưng ngay khi lúc này, hắn đột nhiên phát hiện trước bởi vì được cứu mà rõ ràng thở dài một hơi xạ tổ tạ kỳ ô, chẳng biết tại sao cư nhiên bày ra mặt đầy hoảng sợ biểu tình, thậm chí ngay cả thân thể đều đang khẽ run. Cùng lúc đó, Ai Kệ Đạ Dọ Tạ đột nhiên hỏi, "Xạ tổ, thần tiên sinh mới vừa nói là thật sao?" Xạ tổ tạ kỳ ô toàn thân run nhẹ, kinh hoàng thất thố hướng về Kệ Đạ Dọ Tạ giải thích nói, "Không, không phải dạng này, giải họ ta đại ca ngươi nghe ta giải thích, căn bản không phải hắn nói dạng này a." Tần Lạc, Ai Kệ Đạ Dọ Tạ đột nhiên câu hỏi, cùng xạ tổ tạ kỳ ô kinh hoàng biểu hiện, để cho Tần Lạc bén nhạy phát giác sự tình không thích hợp. Hắn nhìn Ai Kệ Đạ Dọ Tạ một cái, phát hiện hắn biểu tình cư nhiên so sánh với thời điểm trở nên còn lạnh hơn cứng rắn, nhìn về phía xạ tổ tạ kỳ ổ trong ánh mắt thậm chí nhiều hơn một tia sắc khí, mà phía sau hắn những cái kia đám tiểu đệ đồng dạng cũng là đang nhìn xạ tổ tạ kỳ ổ, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khôi hài. "Phải không? Vậy ngươi giải thích một chút đi." Ai Kệ Đạ Dọ Tạ nói như thế, sau đó mở rộng bước chân hướng phía xạ tổ tạ kỳ ổ đi tới. Mà hướng theo hắn động tác, xạ tổ tạ kỳ ổ trên mặt vẻ hoảng sợ cũng là càng thâm. Hắn dùng lực nuốt nước miếng, cưỡng bách tính để cho mình run rẩy thân thể tỉnh táo lại, hốt hoảng giải thích nói, "Thật mặc kệ chuyện ta à, là ỷ bù kỳ cạ dự kỳ, là chính hắn đề xuất muốn đem hắn lao bà mang tới. Chuyện ta trước tiên căn bản không biết chuyện a." Câu trả lời này để cho kẻ đạ dò tạ sắc mặt hơi có hòa hoãn, bước chân hắn một hồi, nghiêng đầu vừa nhìn về phía Tần Lạc. Mà Tần Lạc cơ bản từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau đoán được là tình huống gì, thấy vậy liền cười nói, hắn nói dối, ý bù kỳ cạ dự kỳ đi tìm hắn lao bà thời điểm, bên cạnh còn mang theo xạ tổ tạ kỳ ô một cái thủ hạ, cho nên xạ tổ tạ kỳ ô trước đó là hiểu rõ, một điểm này ngươi có thể hỏi bên ngoài quẩy ba cái kia phục vụ viên. Ai kẻ đạ dò tạ gật đầu một cái, thậm chí không có đi để cho người tìm bên ngoài phục vụ viên xác nhận thật hay giả, mà là tiếp tục hướng phía xạ tổ tạ kỳ ô đi tới. Đến mức xạ tổ tạ kỳ ô, nghe được Tần Lạc nói sau đó, sắc mặt hắn lập tức liền tái nhợt mấy phần, thậm chí cũng không kịp trong lòng hướng về phía Tần Lạc chửi mắng mấy câu, chỉ là liền vội vàng té quỵ dưới đất, bắt lấy đi đến ai kẻ đạ dò tạ ống quần kêu thảm cầu xin tha thứ, xin lỗi dò tạ đại ca, ta biết sai, ta thật biết lỗi rồi, van xin ngươi tha thứ ta, van xin ngươi tha thứ ta. Ai kẻ đạ dò tạ mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn đến hắn, trong miệng phát ra không có chút nào nhiệt độ âm thanh, tại chí tổ, đại tỷ đầu chính là chúng ta trời, đại tỷ đầu quy tắc là tuyệt đối không cho phép ngỗ nghịch, mà tiểu tử ngươi lại công khai trái với đại tỷ đầu quy củ. Xin lỗi a đại ca, ta thật biết lỗi rồi a. Phải, phải cái nữ nhân kia trước tiên cầu dẫn ta. Ta chỉ là trong lúc nhất thời bị quỷ mê tâm khiếu mà thôi. Van xin ngươi tha thứ ta lần này đi. Van cầu ngươi dò tạ đại ca. Đối mặt cùng tổ đồng bạn kêu rên cầu xin tha thứ, ải kệ đã dò tạ không có lộ ra tí tí thương hại. Hắn chỉ là xoay cổ tay một cái, không biết từ nơi nào móc ra một cái đòn đao. Tử vong cảm giác nguy cơ trong nháy mắt hàng lầm, một khắc này xạ tổ tạ kỳ ổ thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ nói đều không nói được, chỉ có thể cảm giác đến toàn thân lông tơ từng chiếc dựng đứng, thể nội máu tươi cơ hồ ngưng kết. Tại hắn đột nhiên có rút đồng tử bên trong, cây đoàn đao kia đã đến gần, chương này 4000, xem như tăng thêm, canh một, đi, kỳ thực sách này ta đã viết xong, trước mắt là tại mỗi ngày phát tổn cảo, chỉ là bởi vì tham gia một cái hoạt động cho nên tất phải càng đến vào tháng 5, nếu như bây giờ mỗi ngày nhiều càng sợ là hơn liền càng không đến vào tháng 5. Khu, tóm lại cầu sóng khen thưởng, số liệu hảo nói ta sẽ nhìn tình huống tăng thêm, liền chăn. Chương 137, hy vọng tần tiên sinh trên tay có độ ý ý. Thời khắc sinh tử, Sato tạ kỳ ổ hai mắt nhắm chặt, chỉ có thể dùng một tiếng thét chói tai đến với tư cách mình trước khi chết có khả năng phát ra cuối cùng âm thanh. Nhưng mà, một giây qua đi, tưởng tượng bên trong đau đớn không có chuyển đến. Sato tạ kỳ ổ chần chờ mở hai mắt ra, mà trước mắt một màn chính là để cho hắn như bị sét đánh tiểu triệt để sương sốt. Chính là một cái không biết từ chỗ nào đưa tới tay chân, gắt gao bắt được cái kẻ đạ dò tạ cánh tay, để cho cái kia vốn nên đâm vào Sato tạ kỳ ổ trong đầu dao, mạnh mẽ dừng ở hắn ót bên trên. Mà khi thấy rất rõ cái tay kia chủ nhân sau đó, Sato tạ kỳ ổ càng là kinh hãi không thôi, một đôi mắt đột nhiên trợn to, trong mắt cũng sắp muốn từ trong hốc mắt đông xuất hiện, bởi vì người kia không phải là người khác, chính là Tần Lạc. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình biến cố cho sợ ngây người, hải kệ đã dò tạ đám tiểu đệ phản ứng nhanh chóng nhất, ngay đầu tiên liền đem Tần Lạc triệt để bao vây, đồng thời từ hông mang bên trong rút ra từng thanh cương đao, nguyên bản một mực duy trì lạnh lùng bình tĩnh tại lúc này cũng tận số thoát ra, thay vào đó chính là mặt đầy ngưng trọng cùng nồng đậm địch ý là Cun. Ba cái muội tử cũng là tề thành kinh hô, trong lòng lo lắng cơ hồ muốn tràn đầy đi ra, hình thành từng cái khuôn mặt biến sắc mặt cười. Vừa mới kia tất cả phát sinh quá nhanh, Tần Lạc rõ ràng vẫn luôn cùng kẻ đạ dò tạ cách ít nhất 3m khoảng cách, cũng tại các nàng vô tình trong nháy mắt lại đột nhiên xông ra ngoài, một cái liền tóm lấy kẻ đạ dò tạ cánh tay. Tần Lạc đột nhiên hành vi để cho ba cái muội tử triệt để mất đi cảm giác an toàn, nhìn đến hắn bị tất cả cầm trong tay dao sắc cực đạo vây quanh hình ảnh, các nàng sợ hãi cơ hồ hai chân như nhũn ra, suýt nữa muốn té ngã trên đất. Nên vì vậy kết thúc sự kiện, bởi vì Tần Lạc đột nhiên một câu nói xuất hiện biến cố, mà Tần Lạc đột nhiên hành vi càng làm cho hiện trường bầu không khí khẩn trương đến cực điểm. Dương cung bạc kiếm giữa, hải kệ đa dò tạ chậm rãi nghiêng đầu. Hắn hơi nheo lại cặp mắt, Tần Lạc ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, "Tần tiên sinh, ngươi đây là?" "Yên tâm, ta không có muốn cứu hắn ý tứ." Tần Lạc mở miệng liền trước tiên nói rõ mình chủ ý không phải là vì cứu hắn. "Vậy ngươi còn cả ta?" Hải kệ đa dò tạ càng thêm nghi hoặc, dò hỏi, "Vậy ngươi ý là?" Tần Lạc cười giải thích nói, "Ta nói, từ trước ta không nhúc nhích hắn, là bởi vì nhìn tại ngươi mặt mũi, nhưng nếu ngươi tính toán động thủ với hắn, vậy không bằng trước hết để cho ta đến thế nào? Dù sao ta nhận hắn rất lâu rồi, lại thêm hắn vừa mới nói năng lỗ mãng." "Ha ha, cái yêu cầu này không quá phần đi." Cái gọi là nói năng lỗ mãng, chỉ dĩ nhiên chính là xạ tổ tạ kỳ ổ vừa mới trong hoảng loạn dụng ý với tư cách mượn cớ nàng câu dẫn ta một câu nói này. Ba cái muội tử sững sờ nhìn đến Tần Lạc, làm sao cũng không nghĩ đến hắn cư nhiên là bởi vì loại nguyên nhân này mà đột nhiên động thủ. Y bù ký nọ gì cổ trong mắt càng là tuyệt trần lưu luyến, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, suýt nữa liền muốn mới ngã xuống đất, cũng may kịp thời bắt được bên cạnh rủ Kinana, nhờ vậy mới không có làm ra động tĩnh. Nguyên lai là dạng này. Ai kệ đã dò tạ gật đầu một cái, tựa hồ đối với này tỏ ra là đã hiểu, nhưng mà không có nói là đáp ứng hay là không đáp ứng, mà là liếc nhìn Tần Lạc bắt lấy mình cánh tay. Thật ngại ngùng, sợ hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cho nên hơi dùng sức một chút. Tần Lạc cười buông tay ra, lập tức cùng kẻ đạ dò tạ thoáng kéo dài khoảng cách, bày tỏ mình cũng không có địch ý vây ở xung quanh hắn đám kia đám tiểu đệ chính là chố mắt nhìn nhau, hướng theo Tần Lạc động tác cũng thoáng lui về phía sau một ít, nhưng toàn thể vẫn là có bao vây chi thế đem Tần Lạc kẹp ở trong đó, trong tay cương đao cũng vẫn nắm giữ, cũng không có trực tiếp buông lỏng xuống. Bọn hắn nhộn nhịp nhìn về phía kẻ đạ dò họ tạ, chờ đợi đến hắn chỉ thị, mà kẻ đạ dò họ tạ chính là nhìn đến mình cánh tay hơi có chút xuất thần. Tần Lạc vừa mới kia một chảo, để cho hắn có một loại phảng phất bị kềm sắt bóp lại ảo giác, từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng bản năng chiến đấu, để cho hắn đang bị bắt ở trong nháy mắt liền làm ra phản kháng, nhưng mà hắn vùng vẫy lại không có đưa đến hiệu quả. Bất quá những chi tiết này cũng không có người khác nhìn thấy, biết rõ cũng chỉ có Tần Lạc cùng Kẻ Đạ Giò Tạ hai cái này người trong cuộc. Trên lực lượng khoảng cách, để cho Kẻ Đạ Giò Tạ trong lòng rất là kinh hãi, hắn từ nhỏ bước chân vào cực đạo một đường, còn vị thành niên thời điểm hai tay cũng đã dính đầy máu tươi, dạng này hắn tự nhiên là có thường nhân không cách nào với tới sức chiến đấu. Cứ việc không có như dã thú thân thể, nhưng hắn bên trong thân thể ẩn chứa đắc lực số lượng chính là tương đối khủng bố, mà chính là tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn đâm ra đi giao lại bị Tần Lạc mạnh mẽ ngừng lại, mà mình thậm chí vô pháp tránh mở Tần Lạc một tay kiềm chế. Thực vậy, đây là bởi vì hắn không có dùng qua bắn lên phản ứng cùng quá lớn động tác đi vùng ấy, nhưng điều này cũng đủ để cho hắn hiểu rõ, trước mắt cái nam nhân này có mình càng cường hãn hơn lực lượng. Ngắn ngủi trầm ngâm sau đó, hắn bất thình lình hỏi một câu, "Tần tiên sinh là làm cái gì?" "Không được làm," Tần Lạc vui tươi hớn hở nói ra. Lời này Kẻ Đạ Giò Tạ đương nhiên là liền một cái tự cũng không tin, bất quá hắn cũng không có truy hỏi gì nữa, chỉ là chậm rãi nói ra, "Sato xúc phạm chúng ta chín tổ luật sát, dựa theo quy củ, theo lý sẽ đối hắn tiến hành xử phạt." Thay lời khác lại nói, "Đây là chúng ta chín tổ chuyện nhà, cứ việc Tần tiên sinh đối với hắn lòng có oán hận, nhưng cũng không có xử lý hắn quyền hạn." "Bất quá," ai Kẻ Đạ Giò Tạ nói vừa nói, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, đồng thời còn ra dấu tay, tỏ ý đám tiểu đệ cùng hắn cùng nhau tối lui. Không lâu lắm, bọn hắn toàn bộ đều thối lui đến bên tường, chỉ để lại Tần Lạc cùng ngồi liệt trên mặt đất xạ tổ tạ kỳ ổ hai người đứng tại hơi rộng rãi chút địa phương. Ai Kẻ Đạ Giò Tạ nói tiếp, "Chúng ta hôn cực đạo, coi trọng nhất chính là mặt mũi, nếu Tần tiên sinh trước không núp ních hắn là cho ta mặt mũi, vậy ta cũng hất phải có nơi tặng lại, ta cho Tần tiên sinh 5 phút thời gian, kính xin Tần tiên sinh trên tay có độ, đừng giết hắn, dù sao nói cho cùng, đây là chúng ta chín tổ chuyện nhà." Vô luận là thật là đơn thuần cho Tần Lạc mặt mũi, vẫn là trong tâm đối với Tần Lạc thân thủ cảm thấy cố kỵ, Ai Kẻ Đạ Giò Tạ lời nói này, không thể nghi ngờ là đáp ứng Tần Lạc yêu cầu. Cái này khiến vốn là cảm giác mình chạy được một kiếp xạ tổ tạ kỳ ổ lần nữa khủng hoảng lên, trực tiếp quỳ rạp dưới đất hướng về phía Tần Lạc lớn tiếng kêu rên nói, "Tần tiên sinh, van xin ngươi tha ta, van xin ngươi tha ta." Hắn vừa nói, còn vừa lại lần nữa đem đầu dập đầu trên đất, sau đó lại sợ dạng này không đủ thành tín, lại đưa ra tay hung hăng tát mình mặt. Trong lúc nhất thời, bát bát âm thanh vang vọng ở bên trong phòng, nhưng mà chợt lại không có một người sẽ đi để ý hắn. "Cảm ơn, 5 phút, vậy là đủ rồi." Tần Lạc hướng về phía Kẻ Đạ Giò Tạ gật đầu một cái. Sau đó xoay người hướng đi một mực đang kinh ngạc bên trong rủ kỳ nạ nạ và người khác. Chương 138, ngươi thiện lương nhất thiết phải mang điểm mũi nhọn là cun, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tần Lạc lại lần nữa đi trở về, rủ kỳ nạ nạ trong tâm khủng hoảng cũng là nhanh chóng thoát ra, sau đó lại bắt đầu kiểm tra Tần Lạc tình trạng cơ thể, rất sợ Tần Lạc mới vừa bị bao vây thời điểm bị tổn thương gì. Yên tâm đi, không gì. Tần Lạc cương chịu nàng đầu, cứ việc trong nội tâm nàng sợ muốn chết, đầu tiên lo lắng chính là người khác, tiểu cô nương này luôn là thiện lương như vậy. Thật là, loại nghĩ gì này cũng phải nói một tiếng a. Ngươi vừa mới không nói một tiếng đột nhiên làm ra loại chuyện đó, thật muốn làm ta sợ muốn chết. Sakichi Nami một bên vỗ ngực một bên phát ra oán trách, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, nàng đối với Tần Lạc tình cảm đã sớm trong mấy ngày này phát triển đến khó bỏ khó phân trình độ, thật sự là không dám tưởng tượng Tần Lạc sẽ ra chuyện sau đó mình sẽ có cái dạng gì phản ứng. Tần Lạc nhìn ra được nàng xuất phát từ nội tâm lo lắng, ngay sau đó ném đi một cái áy náy nụ cười, "Xin lỗi, để ngươi lo lắng." Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Ibuki Nojiko. Vị này mỹ nhân thê tử vừa mới bắt đầu vẫn có một ít thất thần, hiện tại cũng vậy, cho dù nhìn thấy Tần Lạc đứng ở trước mặt mình, nàng cũng không nói gì, chỉ là dùng một đôi có chút mờ mịt con ngươi nhìn chăm chú Tần Lạc cặp mắt, cũng không biết trong lòng là đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tần Lạc đột nhiên hỏi, "Nọ gì cô tỷ, tiếp theo ta muốn làm chuyện đối với ngươi mà nói khả năng có chút tàn khốc, nhưng ta hy vọng ngươi có thể phối hợp, hơn nữa lý giải ta dụ ý." Tần Lạc lời nói khiến cho dù kỳ nạ nạ cùng xạ chỉ nạ mi một hồi kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ ra Tần Lạc rốt cuộc muốn làm gì tàn khốc chuyện. Mà ý bù kỳ nọ gì cổ với tư cách người trong cuộc, phản ứng chính là không có lớn như vậy, không chỉ không có lộ ra thấp thỏm lo âu, ngược lại là có phần kiên định nói một câu, "Chỉ cần là ngươi yêu cầu, vô luận chuyện gì ta đều biết làm." Nàng kia kiên định ánh mắt, nghiêm túc ngữ khí, nghe Tần Lạc đều là sững sờ, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là nghiêng đầu đối với Kẻ Đạ Giò Tạ nói ra, "Ai Kẻ Đạ San, phiền phức mượn thanh đao dùng một chút." Ai Kẻ Đạ Lăng Tiên không có hỏi nhiều, giơ tay lên cầm trong tay đao tung bay lên qua đây. Cương đao tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, màu bạc quang thân đao tại loan quang đèn chiếu rọi tản mát ra nguy hiểm màu sắc. Cuối cùng vững vàng bị Tần Lạc tiếp ở trong tay. Hắn cầm trong tay đao đưa về phía ý bù kỳ nọ dị cổ, lại dùng ngón tay kia chỉ cách đó không xa nằm trên đất xạ tổ tạ kỳ ổ, nói, "Đi, băm hắn một ngón tay." Tần Lạc lời này vừa nói ra, đừng nói là ba cái muội tử, ngay cả cách đó không xa đứng tại bên tường chờ chút Kẻ Đạ Giò Tạ và người khác đều là sửng sốt một chút, chỉ có xạ tổ tạ kỳ ổ sợ hãi không thôi. Ý bù kỳ nọ dị cổ nghe thấy Tần Lạc nửa câu đầu, vừa muốn đem Tần Lạc trong tay đao nhận lấy, có thể sau khi nghe nửa câu sau đó, đưa tay động tác liền chần chờ một chút. Nàng sững sờ nhìn đến Tần Lạc, biểu tình có vẻ hơi chậm chạp, tựa hồ là không biết Tần Lạc vì sao muốn để cho nàng làm như vậy. Du Ký Nạ Nạ ở một bên gấp gáp hỏi, "Lạc Cun, vì sao muốn để cho tỷ tỷ làm loại sự tình này a?" Sakachi Nạ Mi đồng dạng mở miệng phụ họa, "Đúng vậy à, ta biết ngươi muốn giáo huấn cái kia ra mà một tổ, nhưng nọ gì cổ tỷ Ôn Nhu như vậy thiệt lương, khẳng định không làm được loại chuyện đó. Nàng nhất thiết phải làm ra." Ôn Nhu thoát ra, Tần Lạc bày ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt, thái độ trước giờ chưa từng có cường thế. Hắn chừng chừng nhìn chằm chằm ý bổ kỳ nọ gì cổ mê man cả mắt, chậm rãi nói ra, "Ta biết ngươi rất ôn nhu rất thiện lương, một điểm này Nạ Nạ Chan cùng ngươi là mở dạng, ta yêu cầu có thể sẽ để ngươi cảm thấy sợ hãi, thậm chí đối với ngươi lại nói có một ít tàn nhẫn, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể làm được. Suy nghĩ một chút ngươi những ngày qua trải qua đau khổ cùng hành hạ, suy nghĩ một chút vậy để cho ngươi sống không bằng chết tuyệt vọng, suy nghĩ một chút những người này đối với ngươi làm chuyện gì, suy nghĩ một chút nếu mà ta không đến mà ngươi nói sẽ tao nộ cái gì. Ý bù kỳ cả dự kỳ là đồ cặn bã không sai, nhưng nếu mà không phải ngươi nhiều năm qua bao che dung túng, hắn cũng làm không được hiện tại loại sự tình này, ngươi cũng liền càng thêm sẽ không bị hiện tại gặp phải. Suy nghĩ thật kỹ, nếu như hôm nay ta chưa có tới tại đây, vậy bây giờ tình huống lại sẽ là thế nào? Ôn nhu ôn hòa thiện, đây thực sự là nhân tính bên trong điểm nhấp nháy, cũng là một hạng rất tốt đẹp phẩm chất, nhưng mà rất nhiều lúc, phần này phẩm chất không chỉ vô pháp bảo hộ ngươi, ngược lại sẽ hại ngươi. Lúc này, ôn nhu liền không còn là ôn nhu, mà là hèn nhát. Cầm lên cây đao này, đi tự tay chém trong lòng ngươi phần kia hèn nhát, dũng cảm đi đối mặt với ngươi đã từng không dám đối mặt với, đây chính là ta đối với ngươi yêu cầu. Ngươi thiện lương, nhất thiết phải mang điểm mũi nhọn. Tần Lạc Âm thanh tuy rằng nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng nghe tại mấy cái nữ hài trong tai, nhưng lại phảng phất là hồng trung đại lữ một dạng, một tiếng quan trọng hơn một tiếng, không ngừng vang vọng tại các nàng trong lòng. Lại hình như một khối đột nhiên rơi vào bình tĩnh mặt hồ đại thạch đầu, tại các nàng trong lòng nhấc lên mạng lớn sóng gợn. Một khắc này, Du Ký Na Na cùng Sạ Cát Chi Na Mị không nói thêm gì nữa, các nàng cẩn thận tỉ mỉ đến Tần Lạc từng câu từng chữ, ánh mắt rơi vào Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ trên thân, yên tĩnh chờ đợi nàng trả lời. Mà xem như người trong cuộc Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ, nàng cặp mắt bên trong mê man chính đang kịch liệt rung chuyển. Suy nghĩ một chút những ngày qua mình trải qua đau khổ cùng hành hạ. Suy nghĩ một chút vậy để cho mình sống không bằng chết tuyệt vọng. Suy nghĩ một chút những người này đối với mình làm cái gì. Còn có. Suy nghĩ thật kỹ, nếu như hôm nay không phải Tần Lạc đến, vậy bây giờ mình lại sẽ là hình dáng gì? Từng cái âm thanh tại Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ bộ não bên trong vang vọng, trong lúc bất chợt, trong đầu của nàng xuất hiện một bức tranh. Trống rỗng trong phòng, một cái nữ nhân lặng lặng nằm trên đất, nàng không có tiếng động, không có nhịp tim, trong ngày thường dịu dàng đoan trang khuôn mặt trắng bệnh một phiến. Đây là một cỗ thi thể, là Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ thi thể. Sau đó, hình ảnh bên trong nhiều hơn cái khác người. Nàng nhìn thấy Dụ Kỳ Nạ Nạ ôm lấy mình thi thể nghẹn ngào bật khóc, nhìn thấy Tần Lạc ở một bên than thở, còn có Sato Tạ Kỳ Ổ cùng Ý Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ đắc ý sắc mặt. Đây chính là mình ôn nhu thiện lương đưa đến kết quả. Không, là mình hèn yếu đưa đến kết quả. Ngươi thiện lương, nhất thiết phải mang điểm mũi nhọn. Quen thuộc âm thanh một lần nữa trong đầu vang dội, trong thoáng chốc, Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ cảm giác mình thể nội tựa hồ có vật gì bị giải khai. Thí, hô. Nàng đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó lại chậm rãi phun ra. Một khắc này, trong mắt nàng mê man toàn bộ thoát ra, thay vào đó là nàng chưa bao giờ hiện ra qua kiên định cùng quyết tuyệt. Nàng rất nhỏ biến hóa toàn bộ dọi vào Tần Lạc trong mắt, thoải mái liền hóa giải hắn kia nghiêm túc khuôn mặt. Sau đó, Tần Lạc để lộ ra cùng ngày thường một dạng ôn hòa nụ cười, thúc giục giống như nói ra, thời gian không nhiều lắm, mau mau quyết định đi, nếu mà ngươi muốn tiếp tục ôn nhu mà hèn yếu sinh hoạt, vậy ta tôn trọng ngươi, hơn nữa xem ở Nạ Nạ chan mặt mũi vẫn sẽ ở ngươi về sau gặp phải phiền phức thời điểm giúp đỡ ngươi, nhưng nếu mà ngươi muốn thay đổi hiện trạng, vậy liền lấy. Hắn lời còn chưa dứt, Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ lại đột nhiên giơ tay lên đem trong tay hắn cương đao tiếp tới. Chương 139, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cương đao không phải dao biết, người trước dùng đến đả thương người, người sau dùng đến làm đồ ăn. Trong đời lần đầu tiên cầm lấy loại này hung khí, nhưng Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ tâm tình lại có vẻ trước giờ chưa từng có bình tĩnh. Một khắc này Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ để cho Tần Lạc có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn nụ cười vui mừng nói ra, đi thôi, đi làm ngươi nên làm chuyện. Ừm. Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ gật đầu một cái, sau đó hít sâu một hơi, từng bước một đi về phía cửa phương hướng. Tỷ. Dù Kỳ Nạ Nạ thấy vậy, giữa lúc tính toán gọi nàng lại nói gì, nhưng Tần Lạc lại đột nhiên giơ cánh tay ra ngăn ở trước mặt nàng, cũng cắt đứt nàng tiếp theo nói. Lạc Cun. Nàng giống như là bất lực tiểu thú một dạng, âm thanh có vẻ rất là vô tội, một đôi nước long lanh mắt to hướng về phía Tần Lạc trong nháy mắt, bên trong tràn đầy mê man. Nàng đây là yêu thương nàng tỷ tỷ, sợ chuyện này sẽ cho tỷ tỷ của nàng tạo thành nồng đậm tâm lý bóng mờ, nhưng Tần Lạc lại biết sẽ không dạng này, bởi vì khi Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ làm ra quyết định một khắc kia trở đi, nàng đã so sánh bên trong nhà này đại đa số người đều muốn kiên cường. Tần Lạc rất rõ ràng một điểm này, nhưng lại không có giải thích cái gì, chỉ là đạm nhạt nói ra, đây là tỷ tỷ ngươi quyết định. Nhưng mà, dù Ký Nạ Nạ còn muốn nói gì, có thể nhìn Tần Lạc tấm kia im lặng mặt, nàng lại đem vốn là tính toán nói ra khỏi miệng nói nuốt trở vào, ngược lại hỏi, nếu như có một ngày ta gặp phải dạng này sự tình, Lạc Cun cũng sẽ để cho ta làm cùng tỷ tỷ đồng dạng chuyện sao? Tần Lạc nhìn nàng một cái, không trả lời vấn đề, mà là hỏi ngược lại, nếu mà ta để ngươi làm như thế, ngươi có thể làm được không? Ta không rõ. Dù Ký Nạ Nạ sa sút tinh thần cúi đầu xuống, có một ít sợ hãi ôm lấy mình bà bay, ta không có muốn trách cứ Lạc Cun, cũng biết Lạc Cun là vì tỷ tỷ hảo mới để cho tỷ tỷ làm như vậy, cũng biết những tên khốn kiếp kia tội đáng chết vạn lần, ta chỉ là nàng tựa hồ cũng không biết mình nên thế nào biểu đạt sâu trong nội tâm tình cảm, ngay sau đó nói liền không có nói tiếp, cái kia hai tay bao bọc mình khẽ run bộ dáng, nhìn qua quả thực làm cho đau lòng người. Tần Lạc bất đắc dĩ thở dài, tiến đến đem nàng kéo vào trong lòng, ôn nhu nói, mới vừa rồi cùng tỷ tỷ ngươi nói cũng là ta muốn nói với ngươi, Nạ Nạ Chan, ngươi là cái đơn thuần thiện lương nữ hài nhi. Ta cũng rất muốn để ngươi một mực đơn thuần như vậy thiện lương đi xuống, nhưng rất nhiều lúc cũng không phải là chúng ta nguyện ý thay đổi, mà là trong cái xã hội này một ít chuyện, một ít người sẽ buộc chúng ta làm ra thay đổi. Ngươi hỏi ta nếu như có một ngày ngươi gặp phải dạng này sự tình, ta là không phải cũng sẽ để ngươi làm cùng tỷ tỷ ngươi đồng dạng chuyện sao? Ta trả lời là, ta sẽ tận hết khả năng ngăn chặn đoạn tuyệt để ngươi gặp phải loại sự tình này khả năng. Nhưng nếu quả thật đến nhất định trình độ, vậy ta hy vọng, đến lúc đó ngươi có thể cùng hiện tại nọ gì cổ tỷ một dạng làm ra đồng dạng lựa chọn. Dứt lời, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu nữ tóc, xem như cấp cho một ít an ủi. Ý bù kỳ nọ gì cô lại ôn nhu thiệt lương, nàng cũng là một đã 30 tuổi người trưởng thành rồi, có một số việc nàng chỉ là không có trải qua, lại không có nghĩa là nàng không có năng lực chịu đựng, có lẽ nguyên bản nàng thực sự không có, vì vậy mà lựa chọn trốn tránh cùng Trầm Luân, nhưng bởi vì có Tần Lạc ở đây, cho nên hắn dũng cảm hoàn thành bản thân cứu rồi. Mà so sánh với nàng, dù kỳ nạ nạ năng lực tiếp nhận hiển nhiên muốn thấp hơn, nàng dù sao chỉ là một còn không có tốt nghiệp trung học tiểu nữ hài nhi, trước mắt phát sinh những chuyện này đối với nàng mà nói thật sự là có đến quá mức mãnh liệt kích thích. Lấy nàng kia tuần lương bản tính, sẽ cảm thấy sợ hãi thật sự là quá bình thường, cho nên Tần Lạc không có giống là đúng ý bù kỳ nọ gì cổ dạng này cũng đúng đông thành nạ nạ lộ ra cường thế một dù kỳ có thể làm có thể để cho dù kỳ nạ nạ về sau ít trải qua một ít thuộc về xã hội này gặp chật trở, hắn với tư cách dù kỳ nạ nạ bạn trai, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Trước mắt tình huống là, có thể nói hắn đều nói, có thể làm hắn cũng đều làm, ý bù kỳ nọ gì cổ đã hoàn thành thủy biến, đến mức dù kỳ nạ nạ về sau có thể hay không nắm giữ cùng nàng tỉ tỉ một dạng biểu hiện, vậy cũng chỉ có thể nhìn nàng mình. Cảm thụ được Tần Lạc trên thân truyền đến nhiệt độ, cảm thụ được bàn tay lớn kia nhẹ nhàng mơn trớn mình đỉnh đầu, dù kỳ nạ nạ nguyên bản khẽ run thân thể không còn run dậy, tâm lý hỗn loạn cũng dần dần dừng lại. Vài giây sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, kia dính chút vệt nước mắt trên gương mặt tươi cười, vậy mà cũng cô ra một tia cùng vừa mới ý bù kỳ nọ gì cô rất giống nhau đủ cười. Nàng liên dạng này cười, nói, Lạc Cun, ta sẽ không để cho người thất vọng. Một khắc này, Tần Lạc nhìn về phía nàng trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, cuối cùng nhưng cái gì đều không nói, chỉ là hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Thực sự là không có gì để nói, đây hai tỷ muội nhìn như ôn nhu thiệt lương, kỳ thực đều không phải cái gì không quả quyết thánh mẫu, các nàng chỉ cần một bước ngoặt, liền có thể hoàn thành thuộc về mình thuế biến. Hiện tại, Tần Lạc chính là thuộc về các nàng cơ hội, mà các nàng cũng dùng mình phương thức, dành cho Tần Lạc tương ứng đáp lại. Dù Kỳ Nạ Nạ cũng không có tiếp tục vùi ở Tần Lạc trong ngực, mà là chuyển thân nhìn về phía tỷ tỷ, một đôi con mắt lớn không chấp lấy một cái, rõ ràng tâm lý còn có chút ít mâu thuẫn, nhưng nàng lại cứng rắn yêu cầu mình nhất định phải nhìn xong tiếp theo phát sinh mỗi một màn. Đây chính là nàng quyết tâm, cũng là nàng đối với Tần Lạc làm ra trả lời. Sạ cái trí nạ mỹ đem đông thành nạ nạ biểu hiện nhìn ở trong mắt, không khỏi mấp máy môi, bộ não bên trong suy nghĩ bay lượn, buồn bực Tần Lạc vì sao đối với kia hai tỷ bội nói những cái kia, lại không đúng mình nói chút gì đâu. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta xem ra không có ôn nhu như vậy thiệt lương. Nàng nghĩ, nếu như là ta gặp phải dạng này tình huống, khả năng này cũng không cần Lạc Cun nói chuyện, chỉ cần là bắt được cơ hội, mình tuyệt đối sẽ ngay lập tức cầm đao đi đâm cái kia một tên khốn kiếp xuyên qua, nếu không nàng liền không gọi sạ cái trí nạ mỹ. Nghĩ như vậy, sạ cái trí nạ mỹ đột nhiên sững sờ một hồi, lập tức không nhịn được trong lòng bắt đầu trò cười mình. Chẳng trách hắn đều không nói với ta những thứ này. Ai, rõ ràng mới nhận thức không bao lâu, cư nhiên đều bị hắn hiểu thành như vậy, thực sự là. Hắc hắc, vui vẻ. Ở đây mọi người theo đuổi tâm tư của mình, nhưng tất cả mọi người lực chú ý nhưng đều vẫn là tập trung ở ý bù kỳ nọ gì cổ trên thân. Tại chỗ có người ánh mắt nhìn soi mói, tay nàng nắm giữ dao sắc, từng bước một đi đến phía trước, động tác tuy rằng không nhanh, nhưng nhịp bước giảm chính là rất kiên định. Mà hướng theo nàng đến gần, Sato Tạ Kỳ ổ trong tâm sợ hãi cũng là càng ngày càng lớn, không nhịn được kinh sợ la lên, "Cậu, van xin ngươi không nên làm như vậy." Trước chuyện đều là ta sai, ngươi để cho ta thường thế nào tội đều tốt, van xin ngươi ngàn vạn lần không nên làm như vậy. Sato Tạ Kỳ ổ tiếng cầu khẩn không có đưa đến bất kỳ hiệu quả nào, cho dù là thiện lương như ý bù kỳ nọ gì cổ, cũng từ đầu tới cuối duy trì đến mặt đầy lạnh lùng. Nhiều ngày đến nay chất chứa hận ý cùng phẫn nộ, rốt cuộc tại lúc này có thả ra cơ hội. Ý bù kỳ nọ gì cổ không có bất kỳ dư thừa động tác, đi thẳng tới Sato Tạ Kỳ ổ trước mặt, sau đó tại Sato Tạ Kỳ ổ hoảng sợ dưới ánh mắt, dùng sức đánh xuống rảnh tay bên trong cương đao. Chương 140, ngươi đã làm rất khá a a a a a. Như giết heo tiếng kêu gào đột nhiên vang dội, Sato Tạ Kỳ ổ đau khuôn mặt co quắp, trên tay phải máu tươi phun mạnh, mà bàn tay kia bên trên nguyên bản thật chỉnh tề năm ngón tay, lúc này cũng chỉ còn dư bốn cái. Còn có một cái đã nằm ở vũng máu trong đó. Nàng quả quyết như thế động tác, để cho kẻ đạ dò tạ và một đám cực đạo cũng vì đó ghé mắt. Chợt nhìn ý bù kỳ nọ gì cổ, từ tướng mạo đến vóc dáng, từ kiểu tóc đến ăn mặc, nàng đều là một cái tiêu chuẩn ôn nhu nữ nhân tốt, mà chính là một nữ nhân như vậy, lúc này lại mắt cũng không chớp cái nào tự tay chặt xuống một cái khác người ngón tay. Bọn hắn đang kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy bội phục. Mà phần này bội phục, trong đó chỉ có 2-3 phần là đúng ý bù kỳ nọ gì cổ, mặt khác bộ phận chính là đối với Tần Lạc. Tần Lạc vừa mới đối với ý bù kỳ nọ gì cổ nói không phải là lặng lẽ nói, bọn hắn cũng đều toàn bộ nghe vào trong tai, cứ việc ngay từ đầu cũng không thèm để ý, nhưng nhìn thấy ý bù kỳ nọ gì cổ vì vậy mà làm ra thay đổi sau đó, bọn hắn cũng không khỏi hướng về Tần Lạc ném khắc thường ánh mắt. Dựa vào ngôn ngữ liền có thể thay đổi một cái nữ nhân quyết tâm, cái nam nhân này đến cùng có đến cái dạng gì ma lực. Hiếu kỳ là chuyện tốt, chỉ tiếc với tư cách một đám đại lao ra, bọn hắn chú định vô pháp cảm nhận được Tần Lạc đặc biệt bị lực. Nhìn đến nằm ở trong vũng máu quanh tay trưởng kêu rên co quắp Sato Tạ Kỳ ổ, kẻ kệ đại họ Tạ tiến đến một bước, đang muốn tuyên bố chuyện này đến đây chấm dứt, kết quả lại nhìn thấy ý bù kỳ nọ gì cổ đột nhiên bước chân nhất chuyển, đột nhiên liền hướng phía góc đi tới. Nàng động tác một lần nữa hấp dẫn người tại đây nhóm lực chú ý, tất cả mọi người thuận theo nàng phương hướng nhìn đến, liếc mắt liền thấy trong góc kia chính đang giả chết ý bù kỳ cả dự kỳ. Trong lúc nhất thời, Ải Kệ Đạ Giọ Tạ đem vừa muốn nói ra khỏi miệng nói nuốt trở vào, lộ ra một bộ có chút hăng hái bộ dáng, Tần Lạc cũng là chân mày cau lại, nhìn về phía Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ trong ánh mắt thêm mấy phần thưởng thức và vui mừng. Sakichi Nạ Mỹ biểu tình có một ít lo lắng, dù Kỳ Nạ Nạ chính là đau lòng nhìn đến tỷ tỷ bóng lưng. Tỷ muội yên tâm, nàng biết rõ tỷ tỷ hiện tại nhìn như lạnh lùng vô tình, kỳ thực nội tâm nhất định đang chịu đựng khổng lồ đau khổ. Có thể nàng càng rõ ràng hơn, đây là tỷ tỷ mình làm ra quyết định, từ rơi xuống đao một khắc kia trở đi, tỷ tỷ đã không có đường quay đầu, mà kia trên lưỡi đao không ngừng nhỏ xuống máu tươi, cũng là tỷ tỷ đối với Tần Lạc đưa cho ban tặng giúp đỡ tốt nhất tặng lại. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến đột nhiên đi đến trước mặt mình đứng lại Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ, Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ đột nhiên run run một hồi, biểu tình cũng có vẻ sợ. Trước hắn bị Sạ Tổ Tạ Kỳ Ổ thủ hạ đạp một cước, lại bị Sạ Tổ Tạ Kỳ Ổ đá gãy mấy quả răng, hiện tại hắn máu me đầy mặt, nhìn qua thật là thê thảm, lại thêm bị kẻ đả dọa tạ và người khác đến dọa cho không nhẹ, cho nên vẫn luôn ở đây bên cạnh giả chết. Hắn trong lòng bây giờ chỉ muốn tranh thủ thời gian để cho chuyện này kết thúc, sau đó mình đi nhanh lên người, sau đó càng xa càng tốt, không còn muốn trở về nơi này. Nhưng mà hắn không nghĩ đến là, mặc dù hắn đã tận lực dùng giả chết phương thức đến hạ xuống mình tồn tại cảm giác, nhưng hiện trường vẫn có người một mực đang nghĩ đến hắn. Đương nhiên, cái kia vẫn đối với hắn tâm tâm niệm niệm, cũng chính là hắn thế tử. Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ, ta sai rồi, ta thật sai. Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ, nàng âm thanh lạnh lùng, không bao giờ lại phục trước kia ôn nhu, rõ ràng nói là ta sai rồi, nhưng trong giọng nói không chút nào nghe không rõ có nói xin lỗi ý tứ. Trước mắt thê tử để cho Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ cảm thấy xa lạ, ngay cả nói chuyện cũng có vẻ hơi phát hiêu, không, không có gì, sự tình đều đã qua, ta tha thứ ngươi. Chớ hiểu lầm, Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ đột nhiên mở miệng đánh gãy, lạnh lạnh nói, ta nói ta sai rồi, là bởi vì ta qua nhiều năm như vậy không nên đem những cái kia tai họa trách nhiệm quy tội tại trên người ta, lại càng không nên đối với ngươi một nhẫn lại nhẫn, nếu không ta liền sẽ không gặp phải dạng này sự tình. Ngươi đang nói gì a Nọ Dị Cổ? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ bắt đầu sát xúc, trước mắt vị này xa lạ thế tử, để cho hắn cảm nhận được trước giờ chưa từng có cảm giác đột ngột, đặc biệt là chính mắt thấy Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ một đao băng xuống Sạ Tổ Tạ Kỳ Ô một đầu ngón tay hình ảnh sau đó, hắn liền càng là cảm thấy sợ hãi. Khi một cái đã từng mặc cho ngươi uy áp người trong lúc bất chợt đứng lên, cũng hướng về ngươi giơ đồ đao lên, lúc này ngươi chỗ cảm thụ đến sợ hãi, mới là thâm nhập nhất linh hồn. Trong lúc vô tình, mồ hôi thấm ướt Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ y phục, lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột từ hắn trên trán rỉ rào rơi xuống, hắn kia vằn vện tia máu cặp mắt bên trong cũng hoàn toàn bị sợ hãi bao trùm. Mà đối mặt dạng này hắn, Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ chỉ là mặt đầy lạnh lùng nói một câu, ngươi không xứng gọi ta Nọ Dị Cổ. Băng lãnh ngữ điệu, kiên quyết thái độ, Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ trong lòng đột nhiên giật mình, đang muốn nói thêm gì nữa, một đạo sắc bén hàn quang lại bỗng nhiên kéo tới. Một giây kế tiếp, Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ thân thể cứng ở tại chỗ, như đồng pho tượng vẫn không nhúc nhích. Sau đó, hắn giống như là một cái bị rỉ người máy một dạng, khó khăn túi lầu xuống. Khi nhìn thấy mình trên ngực cắm vào một thanh cương đao, mà Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ hai tay còn vẫn nắm cầm cán đao thì, tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi trong nháy mắt đầy Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ mặt. Kịch liệt đau đớn từ nơi buồng tim khuyết tán ra, phần này đau đớn trong nháy mắt liền dính líu khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả thần kinh, để cho Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ không tự chủ được há miệng. A a a a a a a a a a. Băng lãnh tử vong bao phủ Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ thế giới, một khắc này hắn trực tiếp liền hóa thân thành điên cuồng dã thú, trong miệng phát ra từ khô khốc đến cuồng loạn gào thét, tứ chi qua loa đong đưa giấy rủa, nhìn qua thật là kinh người. Mà đối mặt dạng này hắn, Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ lại như cũ duy trì đầy đủ bình tĩnh. Chỉ thấy nàng đột nhiên lùi sau một bước, dùng sức đem cương đao từ Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ nơi ngực rút ra. Phốc suy, một cổ huyết tiến phát ra mà ra, nhiễm đỏ sàn nhà, nhiễm đỏ vách tường, cũng nhuộm dần Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ thuần trắng y phục. Băng lãnh khí tức tử vong cùng thể lực nhanh chóng trôi qua, để cho Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ ý chí lại cũng khó mà chống đỡ được mình thân thể. Hướng theo phanh một tiếng, hắn lại lần nữa té ngã trên đất, một đôi bị tuyệt vọng cùng sợ hãi lấp đầy cặp mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ, hắn giống như là muốn đem Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ cùng nhau kéo vào địa ngục mở dạng, gian nan hướng về Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ đưa hai tay ra. Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ đôi mắt bên trong chiếu ra hắn vùng vẫy dây chết thân ảnh, nguyên bản kiên định ánh mắt, tựa hồ cũng trở nên không còn kiên định như vậy. Tựa hồ đến lúc này, nàng mới rốt cục kịp phản ứng mình rốt cuộc làm cái gì, mà tại kịp phản ứng sau đó, nàng cặp mắt trong đó cũng hiện ra từng tia sợ hãi. Còn không chờ phần kia sợ hãi bị tiến một bước phóng đại, một đạo thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện, ngăn cách Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ ánh mắt, cũng triệt để xóa đi tầm mắt của nàng bên trong Ỷ Bụ Kỳ Cạ Dụ Kỳ. Như vậy là đủ rồi, ngươi đã làm rất khá. Nhẹ nhàng âm thanh ở bên tai vang dội, Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ cảm giác đến mình ngã vào một cái ấm áp trong lồng ngực, nàng ngây ngốc ngẩng đầu lên, có một ít hoảng hốt nhìn đến Tần Lạc mặt. Dần dần, tầm mắt bị nước mắt nơi mơ hồ, nàng vừa mới rung động ở đây tất cả mọi người dũng khí, tại cái này ấm áp ôm trong ngực bên dưới chính là trong nháy mắt sụp đổ. Rốt cuộc, nàng cũng không còn cách nào an chịu ở trong lòng không ngừng quẩn quẩn tâm tình, đưa hai tay ra ôm chặt lấy Tần Lạc, nghẹn ngào khóc lớn lên. Chương 141, sự kiện kết thúc đả thương người, giết người, trong ngày thường cùng mình hoàn toàn xa lạ tự nhãn thấm vào trong lòng, để cho phục hồi tinh thần lại Ỷ Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ lại cũng khó mà khống chế tâm tình, ôm lấy Tần Lạc bắt đầu gào khóc. Một khắc này nàng, không còn là một cái kết hôn tháng 8 năm 30 tuổi mỹ nhân thê, cũng sẽ không là cái kia ôn nhu thiện lương ý gia ca gia bà chủ, mà là một cái yêu đất đáng thương tiểu nữ nhân. nàng chỉ có thể dùng sức ôm chặt Tần Lạc, hy vọng dùng loại phương pháp này đến vớt lên trong lòng mình sóng gió kinh hoàng, tận lực để cho cái này ôm trong ngực đưa cho ban tặng cảm giác an toàn lại lần nữa lấp đầy mình cái kia cách phá toái cánh cửa lòng. Trong lúc nhất thời, Ý Gia Ca Gia không có người lên tiếng, chỉ có Ý Bù Kỳ Nọ Dị cổ tiếng khóc không ngừng vang dội. Tỷ tỷ, Du Kỳ Na Na cắn môi một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt đối không thể tin được từ trước đến giờ dịu dàng tỷ tỷ cư nhiên sẽ đích thân đem một thanh đao cắm vào một cái khác người trong tim. Có thể tưởng tượng muốn Lạc Cun nói qua những lời đó, suy nghĩ một chút tỷ tỷ những ngày qua gặp phải, nàng lại cảm thấy dạng này kết quả hợp tình hợp lý, thậm chí ngay cả nàng cũng tại trong tâm yên lặng hạ quyết tâm, giống như là vừa mới đáp ứng Tần Lạc dạng này, nếu như là tự đối mặt dạng này tình huống, bản thân cũng phải cùng tỷ tỷ làm ra đồng dạng lựa chọn. Chỉ là, đối với từ trước đến giờ thuần lương tỷ tỷ lại nói, dạng này hành vi tất nhiên sẽ cho nàng tạo thành cực lớn gánh nặng trong lòng. Mặt khác, tuy rằng Lạc Cun rất lợi hại, nhưng lần này dù sao cũng là giết người, cuối cùng kết quả lại đến cùng sẽ là như thế nào đi? Du Ký Nạ Nạ trong lúc nhất thời lọt vào trầm tư, thậm chí không có cảm thấy mình bạn trai cùng tỷ tỷ ôm như vậy chặt có vấn đề gì mà cùng nàng so với, Sakachi Nạ Mỹ quan tâm điểm liền có vẻ vi diệu hơn nhiều. Nàng đã cùng Tần Lạc từng có thân mật tiếp xúc, một lòng đã sớm thắt ở Tần Lạc trên thân, cho nên so với những người khác, trong nội tâm nàng càng thêm quan tâm cũng là Tần Lạc. Ý Bù Kỳ Nọ Dị cổ hành động tuy để cho nàng cảm thấy kinh ngạc, có thể nàng dù sao không có vậy đối với tỷ muội như vậy thuần lương, bề ngoài nhìn qua liền rõ ràng đến một tia thiếu nữ bất lương mùi vị nàng, cũng là có phản nghịch tâm tính, cho nên đối với trước mắt cái chàng diện này độ chấp nhận so với dù kỳ nạ nạ cao một chút. Đặc biệt là tại trải qua ỷ nụ tổ cụ ổ cùng ạ xạ mỹ dù mỹ sự tình sau đó, nàng liền càng không cảm thấy Tần Lạc là cái gì hiền lành. Tuy rằng hôm nay phát sinh chuyện so với phía trước hai kiện còn nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng nàng tổng thể lại nói vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng mà, lời là nói như vậy, coi như là an ủi, nhưng hai người này có phải hay không ôm có chút quá chặt. Không nghĩ đến nọ gì cổ tỷ cư nhiên thật có thể làm ra loại sự tình này. Lời nói ra hỏa này mỗi một cái hành vi cũng để cho nọ gì cổ tỷ cảm động không nhẹ, theo như đây tiết tấu, sau đó sẽ không đem nọ gì cổ tỷ cũng cái gì đó đi. Ân, cũng sẽ không, dù sao dù nói thế nào, nàng cũng là nạ nạ chan tỷ tỷ. Nhìn đến gắt gao ôm ở cùng nhau Tần Lạc cùng Ý Bù Kỳ nọ gì cổ, Sakachi Na Mi tự lẩm bẩm. Dù ký nạ nạ nghe thấy một tia âm thanh, không nhịn được hỏi một câu, "Tiểu Thiên, ngươi vừa mới có nói gì không?" "A, a, không, không có gì, ta là nói nọ gì cổ tỷ thật lợi hại, cư nhiên thật làm được, ta rất bội phục nàng." Sakachi Na Mi sợ hết hồn, tay chân luôn cũng giải thích một phen. Dù ký nạ nạ cũng không có coi ra gì, nghe xong Sakachi Na Mi đối với tỷ tỷ tán dương sau đó, nàng mím môi nói ra, "Ừm, tỷ tỷ thật đều rất lợi hại, ta tuy rằng ngay từ đầu có chút không đành lòng, nhưng bây giờ cảm thấy dạng này kết quả có lẽ là tốt nhất. Ta về sau cũng phải nỗ lực giống như tỷ tỷ một dạng trở nên càng thêm kiên cường mới được." Sakachi Na Mi thấy nàng dạng này, liền biết nàng hẳn đúng là không nghe thấy mình mới vừa nói gì, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên mặt chính là cười cợt một câu, cái gì, Na Na chan cũng tính toán giết người sao? Thật là, ta hiện tại còn rất khẩn trương đây, ngươi không nên nói đáng sợ như vậy nói a. Chỉ đùa một chút, sống động một hồi bầu không khí nha, đừng để ý đừng để ý. Hai cái tiểu cô nương lén lút nói lặng lẽ nói, ý bù kỳ nọ gì cổ chính là còn tại ôm lấy Tần Lạc dịu dít. Bất đắc dĩ, Tần Lạc chỉ có thể ôm lấy nàng vỗ nhẹ nhẹ an ủi săn sóc nàng sau lưng cấp cho chân an, sau đó ánh mắt lướt qua ý bù kỳ nọ gì cổ đỉnh đầu, hướng phía kẻ đạ dò tạ ném đi một cái ánh mắt. Cũng không biết kẻ đạ dò tạ liệu sẽ có ý, hắn chỉ là vây vây tay, sau đó bên cạnh hắn đám tiểu đệ liền phân chia hai tốt. Trong đó một nhóm khiêng đi đã sắp muốn ngất vì quá đau đi qua xạ tổ tạ kỳ ồ, mặt khác một nhóm chính là khiêng đi ý bù kỳ cả dự kỳ thi thể. Cuối cùng, ải kẻ đạ dò tạ nhìn Tần Lạc một cái, cũng đi rất nhanh ra ngoài. Vì vậy, tất cả khách không mời mà đến toàn bộ rời khỏi. Tất cả phảng phất lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại mặt đất, trên vách tường kia từng bãi nhìn thấy giật mình vết máu, hiện lộ ra trước phát sinh tất cả là cỡ nào rung động lòng người. "Hảo, dù nói thế nào ngươi cũng là nã nạ chan tỷ tỷ, dạng này một mực ôm lấy ta khóc cũng không thích hợp đi." Tĩnh lặng bầu không khí vừa mới lan tràn ra, liền bị Tần Lạc xẻ ra bất ngờ một câu nói cắt đứt, liền ý bù kỳ nọ dị cổ tiếng khóc đều đi theo ngừng một chút. Có ý tứ nhất là, bởi vì đem tiếng khóc cho nín trở về, dẫn đến nàng còn phát ra ở một tiếng, phủ đầy bệnh nước mắt mặt cười cũng đột nhiên có một ít đỏ lên, nhìn qua quả thực là có một ít đáng yêu. "Đúng, thật xin lỗi, là ta thất lễ." Kịp phản ứng nàng nhanh chóng rời khỏi Tần Lạc ôm trong ngực, túi đầu nhìn đến mình hai ngón tay niêu chung một chỗ xoay quanh vòng. "Ngươi so sánh ta tưởng tượng bên trong làm tốt hơn." Tần Lạc không keo kiệt khen ngợi tuyên dương nàng một câu, lập tức đối với rủ kỳ nạ nạ cùng xạ cái chi nạ mỉ vây vây tay, nói ra, "Các ngươi trước cùng nọ gì cổ tỷ tại chỗ này đợi ta một hồi." Hai nữ nghe vậy nhất thời vừa khẩn trương lên, đang muốn hỏi thăm Tần Lạc muốn đi làm gì, lại bị ý bù kỳ nọ gì cổ cho đoạt trước tiên, "Vậy còn ngươi?" Tần Lạc nhìn nàng kia tràn đầy lo âu ánh mắt, trấn an nói, "Yên tâm, ta đi cùng cái kia cực đạo lao đại nói mấy câu, rất nhanh sẽ trở về." "Kia, kia, vậy ngươi phải cẩn thận, tuyệt đối không nên có chuyện." "Yên tâm đi." Tần Lạc hướng về phía các nàng khẽ mỉm cười, chuyển thân rời khỏi. Hắn đi lần này, bên trong nhà cũng chỉ còn lại có ba nữ nhân. Ý bù ký nọ gì cổ hồi tưởng vừa mới phát sinh tất cả, chỉ cảm giác mình thật giống như đi theo nằm mộng. Sờ một cái mình ngực, tim đập tốc độ rõ ràng so sánh ngày thường càng nhanh hơn, nhưng mà không có sắp đến để cho người sợ hãi trình độ. Đây cũng là bởi vì Tần Lạc vừa mới ôm, nếu không nàng khả năng tại ý thức đến mình sau giết người liền triệt để không kiềm chế được nỗi lòng. Mà cũng chính bởi vì có Tần Lạc Trần an, cho nên hắn hiện tại tâm tình vẫn tính thận trọng được, cứ việc lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng mà vẫn duy trì phải có bình tĩnh. Chúng ta, ngạch, các ngươi làm sao? Ỷ Bù Kỳ Nọ Dị cậu nghiêng đầu nhìn về phía nhà mình muội muội cùng muội muội khuê mật, lại phát hiện các nàng đang dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn đến mình. Ỷ Bù Kỳ Nọ Dị cậu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là mình vừa mới hành động hù dọa các nàng. Điều này cũng bình thường, liền chính mình cũng thiếu chút bị dọa sợ không kiềm chế được nỗi lòng, đừng nói là các nàng hai cô gái này học sinh trung học đệ nhị cấp. Bất quá các nàng ngược lại cũng biểu hiện rất kiên cường, vẫn luôn không có gào hét, càng không có không kiềm chế được nỗi lòng, đặc biệt là dù Kỳ Nana, nó ưu tú biểu hiện để cho nàng cái này khi tỷ tỷ đều cảm thấy rất bội phục. Ngay sau đó nàng cười nói, đi qua chuyện sẽ để cho hắn đi qua đi, chúng ta liền ở đây trước chờ đến Tần San trở về đi. A. Ừ. Hai nữ hài nhi một hồi muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, yên lặng lấy ra mấy cái ghế ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hai người bọn họ liếc nhau một cái, tất cả đều nhìn ra trong mắt đối phương phức tạp. Không có đường, cũng bởi vì Tần Lạc trước khi đi ra ủy bổ kỳ nọ dị cô biểu hiện, làm cho các nàng rất có một loại ôn nhu thê tử tại cùng tiễn trượng phu vừa giác quan, bất quá ủy bổ kỳ nọ dị cô bản nhân hiển nhiên là không có ý thức đến một điểm này, thậm chí còn cho là hai nàng là bị mình trước hành động hù dọa đi. Chương 142, cho Tokyo bệnh cá con thêm một bữa ăn sòng bạc bên ngoài là bạ kín cổ cửa hàng, chỉ là lúc này cửa hàng bên trong đã không có một bóng người, ngay cả cửa chính cũng đóng gắt gao. Ai kẻ đã dò tạ mấy cái tiểu đệ không biết rõ sĩ quan cấp cao đẳng Tạ Kỳ Ổ cùng ý bù kỳ cả dự kỳ mang đi nơi nào, chỉ còn lại bốn người canh giữ ở một bên, từ đầu đến cuối một bộ cảnh giác khẩn trương bộ dáng, thật giống như rất sợ Tần Lạc đối với bọn hắn lao đại làm chút cái gì giống như. Dù sao Tần Lạc trước biểu hiện ra thực lực để bọn hắn quá mức chấn kinh, nếu quả thật đánh nhau, bọn hắn thật đúng là sợ mình bước trong sòng bài những đồng bạn kia vết xe đổ. Nhưng mà kẻ đã dò tạ nhưng thật giống như không có chút nào phương diện này lo lắng, ngược lại còn mặt đầy bình tĩnh rút ra một nhánh đưa cho Tần Lạc, tiếp tục lại lấy ra cái bật lửa cho Tần Lạc nhen lửa, cuối cùng mới cho mình điểm một nhánh. Cảm ơn. Tần Lạc mở miệng nói tiếng cảm ơn. Hắn vừa tới Dê Quốc hồi đó hắn cũng hút thuốc, chỉ có điều không có gì mức độ nghiện, cho nên hút thuốc sự tình tiểu này với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Bất quá hắn có thể cảm giác được đây là kẻ đạ dò tạ biểu đạt có lòng tốt một loại phương thức, cho nên tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Tựa hồ để ngươi chế dê ước. Tần Lạc sau khi nói xong ngậm thuốc lá hít sâu một cái, một giây kế tiếp khuôn mặt liền bị lượn lờ khói mù bao trùm, quen thuộc vừa xa lạ mùi thuốc lá thấm vào khoang miệng, cảm giác cũng không tốt như vậy, để cho hắn càng là kiên định về sau không tất yếu không hút thuốc lá ý nghĩ. Ai kẻ đạ dò tạ lắc lắc đầu. Một bên hút thuốc vừa nói, không có gì, đại bộ phận người tại lần đầu tiên sau giết người đều sẽ không nhịn được tâm tình tan vỡ, nàng biểu hiện đúng là bình thường. Ngược lại không như nói, nhìn qua dạng này dịu dàng một cái nữ nhân cư nhiên sẽ làm ra dạng này chuyện, cái này khiến ta thật rất kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên bội phục nàng vẫn là bội phục ngươi. Tần Lạc nghe vậy cười mỉa một tiếng, à, ta có cái gì hảo bội phục, ta bất quá là một cưỡng bách nữ nhân làm chuyện xấu ác nhân mà thôi, nàng là một phi thường ôn nhu nữ nhân, trước đây chỉ sợ cũng liền làm thức ăn thời điểm dám giết cái gà bị cá, mà hôm nay nàng nhưng bởi vì ta mà giết người. Sách, nghĩ như vậy vẫn là rất có tội ác cảm. Ác nhân sao? Ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy, phải kẻ đạ dò tạ chậm rãi nói ra, xã hội này nhìn như ôn hòa, thế nhưng cũng chỉ chẳng qua chỉ là một tầng ngụy trang mà thôi, tại chính thức tiếp xúc được xã hội mặt tối trước, mọi người vĩnh viễn đều không cách nào hiểu được ngụy trang sau đó nơi hiện ra xã hội rốt cuộc là một bộ hình dáng gì. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, ta không sao cả có đi học, nhưng ta cảm thấy trước ngươi nói những lời đó rất đúng, đặc biệt là câu kia, ngươi thiệt lương, nhất thiết phải. Ngạch, nói thế nào? Không cần để ý những chi tiết kia, nói chút đừng đi. Tần Lạc thừa dịp hút thuốc công phu gãi gãi mặt, trước bầu không khí đến chỗ ấy, nói cái gì đều cảm thấy rất bình thường, nhưng bây giờ tỉnh táo lại sau đó, luôn cảm thấy lời này chủ Uni bị u mùi vị có chút hướng, làm hắn quả thực là có chút đỏ mặt phát ao. Bất quá Dê Quốc người từ trước đến giờ đều tương đối chủ Uni bị u, kẻ đạ dò tạ hiển nhiên cũng rất dính chiêu này, tự mình nói ra, nga, nhớ lại, ngươi thiện lương nhất thiết phải mang điểm mũi nhọn. Ân, những lời này thật rất không tồi. Cầu ngươi nói chút đừng đi. Ân. Hai kẻ đạ dò tạ kỳ quái nhìn hắn một cái, không hiểu hắn tại sao muốn vì loại sự tình này phát ra thỉnh cầu. Nhưng mà không có quá để ý, tiếp tục nói, mấy cái nữ nhân đều rất có sắc đẹp, nếu như có thể cả đời bình bình an an sống được thật cũng không chuyện, nhưng chỉ cần là hơi ra một chút lầm lỗi, sợ rằng liền sẽ không có kết quả tử tế. Bất quá ngươi hôm nay lời nói này hẳn cho các nàng đã tạo thành rất lớn dao động, lại thêm các nàng cũng đều là người nữ nhân, chắc hẳn về sau cũng không biết xảy ra vấn đề gì. Tần Lạc há miệng, có lòng muốn nắn bên dưới các nàng đều là người nữ nhân những lời này, nhưng nghĩ lại, ta mẹ nó cùng ngươi một cái mới quen ngoại nhân trò chuyện sâu như vậy làm gì? Ngay sau đó quả quyết nói sang chuyện khác, trước ngươi vì sao đột nhiên muốn giết xạ tổ Tạ Kỳ Ổ? Là bởi vì ta nói câu nói kia? Không sai. Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Không phải bí mật gì, chẳng qua là chúng ta chín tổ một đầu luật sắt mà thôi. Ai kẻ đa dò tạ giải thích nói, tại Hoa Hạ các ngươi có đôi lời ngạn ngữ, gọi không có quy củ sao thành được vương chọn. Dê Quốc là cái xã hội cấp bậc rất nghiêm ngặt quốc gia, một điểm này tại chúng ta cực đạo trong tổ chức chính là thể hiện tinh tế. Đông Thành Hội với tư cách Dê Quốc đệ nhất đại cực đạo tổ chức, nội bộ dĩ nhiên là quy củ nghiêm ngặt, mà tại Đông Thành Hội dưới quyền chín cái trong tổ chức, mỗi cái tổ chức cũng đều có mỗi người khác nhau quy củ, những quy củ này từ các tổ tổ trưởng chế định, chỉ cần phạm phải, liền tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Cái khác cũng không cần phải nói nhiều, giống như là chúng ta chín tổ, quy củ chính là do đại tỷ đầu chế định, mặc dù phần lớn đều là tiếp diễn các đời tổ trưởng chế định quy củ, nhưng trong đó có một đầu chính là đại tỷ đầu tự mình quyết định, lại tuyệt đối không cho phép mạo phạm, đó chính là không thể bạc nhân thế nữ. Tần Lạc bất thình lình tiếp lời gốc. Bộ phận then chốt bị cướp đi, ải kệ đã dò tạ âm thanh rõ ràng ngăn cản một lần. Hắn nghiêng đầu nhìn Tần Lạc một cái, trong ánh mắt rốt cuộc lộ ra một tia như có như không u oán, nhìn Tần Lạc một hồi lúng túng, cười nói, ngươi tiếp tục. Nói đúng ra, là không thể cưỡng bách nữ nhân, ải kệ đã dò tạ đầu tiên là cải chính một hồi, sau đó nói ra, cụ thể ta cũng không cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng đầu này là chúng ta chín tổ luật sát, nếu có người dám cả gan mạo phạm, liền tất nhiên sẽ tiếp nhận đại tỷ đầu giáng tội, chẳng qua hiện nay đại tỷ đầu có chuyện quan trọng trong người, cho nên cũng chỉ có thể ta đến thay nàng thi hành. Tần Lạc nghe xong không khỏi lọt vào trầm ngâm, các đạo nhân sĩ đều là một đám xấu đến trong xương người, tuy rằng bên trong khả năng cũng có một chút xấu chẳng phải chứ để, nhưng trong đó phần lớn đánh giá đều là chút hổ báo chó sói. Giống như là kẻ đã giải họ ta, hắn từ xuất hiện bắt đầu vẫn biểu hiện rất tĩnh lặng, thật giống như một bộ người bình thường bộ dáng, nhưng đối với xạ tổ tạ kỳ ô động đao thời điểm chính là không chậm trễ chút nào, hơn nữa đến từ phía trước tựa hồ còn tại cùng người đối với chặt, nếu mà cũng bởi vì hắn bây giờ cùng Tần Lạc cùng nhau nhìn như hài hòa đối thoại đã cảm thấy hắn là người tốt lành gì, vậy liền sai hoàn toàn. Đám người này liền luật pháp đều không để vào mắt, càng đừng mong đợi bọn hắn có cái gì đạo đức điểm mấu chốt, dù sao bọn hắn phần lớn tài sản khởi nguồn đều tại màu xám khu vực, trong đó không riêng gì xạ tổ tạ kỳ ổ xem qua sòng bạc, chắc hẳn nữ nhân cũng sẽ là trong đó một chút, thậm chí điểm này còn khả năng chiếm giữ không nhỏ phân lượng. Dù sao điều này cũng thuộc về một loại về sinh lý vừa cần, cổ có thanh lâu cầu lan, bây giờ có đủ tắm câu lạc bộ, đây nếu là kinh doanh hảo, kia thu vào tuyệt đối là cả cao, làm sao nghĩ cũng không thể nào bị cực đạo bỏ qua cho. Dạng này một đám người, làm sao cũng không nên đối với nhiều nữ nhân sao xem trọng. Có thể hết lần này tới lần khác không cho phép cưỡng bách nữ nhân cư nhiên sẽ là chín tổ luật sát, đây sẽ để cho người cảm thấy rất không hài hòa. Hẳn là, cũng bởi vì chín tổ tổ trưởng là cái nữ nhân. Tân Lạc cảm thấy cái ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Từ kẻ đã dò tạ ba phen mới bận nhắc tới đại tỷ đầu đến nhìn, chín tổ đầu lĩnh nhất định là cái nữ nhân, mà nữ nhân muốn bảo hộ nữ nhân, tựa hồ cũng không có như vậy không thể tiếp nhận. Tân Lạc cổ quái biểu tình duy trì một hồi lâu, cuối cùng cũng thuyết phục mình đón nhận cái này thiết lập. Mà kẻ đã dò tạ chính là đột nhiên nói ra, thời gian đã trễ mãi quá nhiều. Ta còn có mình sự tình muốn xử lý, cái nam nhân kia thi thể ta để cho người mang đến phòng chứa đồ lặt vặt, bản thân ngươi đi mang ra đến đây đi. Tân Lạc cười nhìn hắn một cái, dù sao đều đã như vậy, không như sẽ giúp ta xử lý một chút. Ai kẻ đã dò tạ không lạnh không nhạt nói, ta là hôn cực đạo, không phải mở thiện đường, tiểu tử kia mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng dầu gì cũng là cá nhân, liền dạng này vô tội mất tích nói. 1000 bạc yên, tối nay cho Tokyo vịnh cá con thêm một bữa ăn, thế nào? Chương 143, tỷ tỷ so sánh muội muội còn tích cực đối mặt Tân Lạc yêu cầu, ai kẻ đã dò tạ trầm mặc đã lâu. Sau đó im lặng không lên tiếng đi về phía cửa phương hướng, hắn mấy cái tiểu đệ thấy vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Tần Lạc cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn đến hắn. Thằng đến đi tới cửa, ải kệ đạ dò tạ mới đột nhiên dừng bước, đột nhiên nói ra, ta cảm thấy chúng ta về sau hẳn còn sẽ có gặp mặt cơ hội. Tần Lạc cười đáp, ta cũng như vậy cảm thấy. Sau đó hai người đều không có nói nữa, ải kệ đạ lăng thiên hai cái tiểu đệ đem cửa mở ra, mấy người cùng nhau rời đi. Bọn hắn đi lần này, xung quanh liền yên tĩnh một phiến. Tần Lạc lấy điện thoại di động ra cho trước kẻ đã dò tạ cung cấp tài khoản lại chuyển 1000 bạc yên, tiếp theo nhìn đến ngoài cửa người kia đến người hướng nôn nháo ồn ào đường, yên tĩnh đứng rất lâu. Khi Tần Lạc trở lại xong bạc thời điểm, vừa vào cửa liền thấy ba cái muội tử ngồi hàng hàng, mỗi một người đều bày ra một bộ khôn khéo bộ dáng nhìn đến lối vào phương hướng. Dù ký nạ nạ thon nhỏ đáng yêu, xạ cái chí nạ mỹ thời thượng tinh xảo, mà ý bụ kỳ nọ gì cổ chính là có đến đối với nam nhân lực hấp dẫn mát nhân thê khí chất, các nàng chỉ là hướng chỗ ấy ngồi xuống, đều là một đạo tươi sáng phong cảnh tuyến. Nhìn thấy Tần Lạc sau khi trở về, các nàng ba cái đều là hai mắt tỏa sáng, trên mặt nhộn nhịp phát động nở nụ cười. Dù ký nạ nạ cùng xạ cái chi nạ mì vừa muốn nói chuyện, ý bù kỳ nọ gì cổ liền đột nhiên nói ra, ngươi đã về rồi. Dù ký nạ nạ, rõ ràng là ta bạn trai, vì sao tỷ tỷ biểu hiện so sánh ta còn tích cực. Xạ cái chi nạ mì, từ trước ta suy nghĩ lung tung sự tình không sẽ trở thành thật đi. Nọ gì cổ tỷ ngươi phấn chấn một chút ta. Hai cái muội tử đồng thời nhìn về phía ý bù kỳ nọ gì cổ. Kia vi diệu ánh mắt cùng vừa mới ý bù kỳ nọ gì cổ cùng tiễn Tần Lạc lúc rời đi ánh mắt một dạng một dạng, trong thoáng chốc lại có một loại ý bù kỳ nọ gì cổ là đang làm vợ tại cung nên trở về nhà trượng phu vừa giấc oan. Ý bù kỳ nọ gì cổ hiển nhiên là không có ý thức đến một điểm này, nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy nhìn thấy Tần Lạc sau khi trở lại rất vui vẻ, tâm lý rất an bình. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, để cho nàng tâm trạng hỗn loạn, cứ việc nàng biết rõ sự tình đã kết thúc, nhưng nhịp tim vẫn là rất nhanh, vừa mới Tần Lạc không tại thời điểm nàng làm sao đều không cách nào bình tĩnh lại, biết rõ hiện tại nhìn thấy Tần Lạc đã trở về, trong nội tâm nàng cuối cùng mới là ổn định một ít. Tần Lạc nhìn các nàng một cái, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại ý bù kỳ nọ gì cổ trên thân. Tần Lạc tâm lý không nhịn được nhổ nước bọt, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào ý bù kỳ nọ gì cổ trên thân, ánh mắt trở nên có từng điểm phức tạp. Ý bù kỳ nọ gì cổ trước động thủ thời điểm trên y phục dính máu, khổng lồ dưới áp lực cũng chạy không ít mồ hôi, thế cho nên y phục đã thật chặt dán tại trên thân, biểu dương ra nở nàng đây đà thân thể đường cong. Thuần màu sắc liền váy tương đối mát mẻ rộng thùng thình, nhưng ý bù kỳ nọ gì cổ vóc dáng sung mãn nở nàng đấy đà, rõ ràng có đến ngạo nhân hai tầng tư bản. Eo cũng rất tinh tế, chân lớn bằng cũng là vừa đúng, hoàn mỹ hổ lô hình thể tại y phục đàn che lấp càng lộ vẻ cho người. Thấy Tần Lạc nhìn mình ánh mắt có chút vi diệu, Ý Bụ Kỳ Nọ Dị Cổ hơi có chút nghi hoặc, đang muốn hỏi thăm hắn vì sao nhìn như vậy mình, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì giống như, ánh mắt tại mình trên thân thể lưu chuyển một phen, thanh tú nhân thê trên mặt nhiều hơn một tầng đỏ ửng. Rất hiển nhiên, nàng nghĩ sai, tuy rằng nàng bộ dáng này cũng thực sự là đúng Tần Lạc một loại khảo nghiệm, nhưng Tần Lạc sở dĩ ánh mắt vi diệu nhìn đến nàng thật là không phải là bởi vì cái này. Bất quá này cũng không trọng yếu, lúc này sự tình đã giải quyết, ngay sau đó hắn mở miệng nói, tất cả sự tình đã giải quyết, sau đó các ngươi liền có thể an tâm sinh hoạt. Dù Kỳ Nạ nàng nghe vậy, vừa muốn nói gì, Tần Lạc lại trước một bước ngắt lời nói, không cần nói cảm ơn, ta nói, người thường hỗ trợ lẫn nhau là hẳn, không cần khách khí như vậy. A, phải. Dù Kỳ Nạ nạ bĩu môi đem nguyên buồn muốn bật thốt lên cảm tạ nuốt trở vào. Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ chính là nói ra, nếu dạng này, ngày mai ta liền bắt đầu thu dọn đồ đạc đi. Tần Lạc kỳ quái nhìn nàng một cái, hỏi nàng, thu dọn đồ đạc làm cái gì? Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ đương nhiên nói, đương nhiên là phải dọn nhà a, phòng ở không phải đã bị Ý Bù Kỳ cả dự kỳ thua bởi bọn hắn sao, ta đương nhiên không thể nào tiếp tục lại trở về ở. Nghe được lời này Tần Lạc bật cười, giải thích nói, không cần phải vậy, ta cho hắn chuyển tiền không đơn thuần chỉ là lợi tức, trong đó cũng bao gồm căn nhà này tiền, cho nên ngươi vẫn có thể tiếp tục trở về sinh hoạt. Lời nói ta vừa mới chuyển tiền thời điểm các ngươi hẳn tại nghe a, không có chú ý sao? Lời này vừa nói ra, lại là để cho ba cái cô nương kinh ngạc một chút, vừa mới tình huống thật sự là làm cho các nàng sốt sáng thái quá lo lắng, thế cho nên bỏ quên rất nhiều chi tiết. Các nàng ngược lại biết rõ Tần Lạc có tiền, nhưng đối với Tần Lạc cụ thể có bao nhiêu tiền cũng không có khái niệm, ý phụ kỳ cả dự kỳ ngoại trừ thiếu nợ 1000 bạn yên ra, còn có lấy phòng ở thế chấp 3000 bạn yên, tăng thêm chính là 4000 bạn yên, các nàng cảm thấy Tần Lạc chịu lấy ra 1000 bạn yên với tư cách giúp đỡ đã xem như xuất thủ hào phóng, lại không nghĩ rằng hắn đưa ra đi cư nhiên là 4000 bạn yên. Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ cảm giác mình nội tâm nơi nào đó lại bị hung hăng xúc động một hồi, trong lúc nhất thời tâm tình cuộn cuộn, nước mắt ngăn không được tại hốc mắt tụ tập. "Thần San, lần này chuyện thật, thật phi thường cảm ơn ngươi." Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ phản ứng làm Tần Lạc một hồi dở khóc dở cười, nói thật, so với dạng này động một chút là yêu thích cảm động rơi lệ Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ, hắn vẫn là càng thưởng thức trước cái kia cầm lấy dao đâm vào trượng phu mình trái tim Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ. Bất quá đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, trước tình huống đặc thù, Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ làm những chuyện kia chắc hẳn cũng là bị đau khổ, mà không phải nói làm sự kiện kia sau đó nàng liền triệt để thả bay bản thân, chờ trải qua một đoạn thời gian tu dưỡng sau đó, chắc hẳn nàng vẫn sẽ khôi phục thành trước kia cái kia ôn nhu huyền ước ý ra ca gia bà chủ. Nhiệm vụ hoàn thành thu được tưởng thưởng, nấu ăn bảo điện thu được tưởng thưởng, nấu ăn tinh thông thu được tưởng thưởng, 8 ức yên lần sau nhiệm vụ sẽ đúng lúc cấp cho, mời tốc chủ không ngừng cố gắng rời khỏi ca vũ kỳ đinh một phen đường, nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở liền trực tiếp tại Tần Lạc bộ não bên trong vang dội, bất quá hắn tạm thời cũng không để ý những này, chỉ là tự mình lái xe. Không lâu lắm, Tần Lạc khu xe mang theo ba nữ đi đến ỷ bộ kỳ y gia ca gia lối bảo. Bất quá xuống xe cũng chỉ có Ý Bù Kỳ Nọ Dị Cổ cùng Dù Kỳ Nạ Nạ hai tỷ muội. Đến mức hắn, kế tiếp còn lại muốn đưa Sạ Chi Na Mì trở về nhà. Các người đi về trước đi, ta lát nữa đưa xong Tiểu Thiên liền trực tiếp về nhà. Tần Lạc rơi xuống cửa sổ đối với hai tỷ muội nói ra. Sạ Chi Na Mì ở một bên tâm tình kích động, biểu tình có vẻ lại là vui vẻ lại là mong ngợi. Tại nàng nghĩ đến, chuyến này đi sau đó Tần Lạc hiển nhiên là không thể nào đem mình đưa về nhà, cho nên tiếp theo chính là mình và Tần Lạc thế giới hai người. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều, mỗi một kiện đều đang trùng kích đến Sạ Chi Na Mì nhận thức, bất quá bởi vì chuyện này trung tâm là Tần Lạc, cho nên Sạ Chi Na Mì chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là mạc danh có một ít hưng phấn. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể cùng Tần Lạc một mình, nàng thậm chí cảm thấy được từ mình thân thể đều tại nóng lên phát nhiệt. Hôm nay nhất định phải để cho hắn hảo hảo theo ta, giữa lúc Sạ Chi Na Mì nghĩ như vậy thời điểm. Xin chờ một chút,